Chương 1137, mệnh tuyến chi thực. Chương 1137, mệnh tuyến chi thực. Canh cổng đồng tử dẫn đại hạ thái tử Chu Thông tiến vào quốc sư phủ đại điện. Quốc sư Viên Tiên Càn giơ lên tử khí nồng đậm đôi mắt. Thái tử điện hạ tại biên quan viễn nghênh đại diễm sứ đoàn, vừa mới mang theo bọn hắn hồi kinh, dưới mắt hẳn là chính là bận rộn nhất thời điểm, không nghĩ tới còn nghĩ về vi thần cái này già yếu chi thân, cố ý đến đây thăm hỏi, vi thần không thắng sợ hãi cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ là thân thể suy yếu, liền mời điện hạ tha thứ vi thần không thể đứng dậy nên đón. Chu Thông nhìn xem một thân áo đông, tựa hồ đã suy yếu đến liên tiếp vào đông hàn phong cũng không quá có thể chống cự đại hạ quốc sư. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này nói chung chỉ là Viên Thiên Càn giả bộ ra dáng vẻ mà thôi. Viên Thiên Càn có lẽ là có chút suy yếu, nhưng tuyệt không về phần đến loại trình độ này, nếu không làm sao có thể thành phụ hoàng trong mắt họa lớn trong lòng đâu. Chu Thông thật lâu không nói gì. Viên Thiên Càn không có vì quân người huy. Hắn thân là nhân thần, lại tại nhìn thẳng đời tiếp theo đại hạ thiên tử con mắt, thậm chí ánh mắt ẩn ẩn có chút bức người chi thế. Nửa ngày qua đi, đại hạ quốc sư suy yếu cười cười, ha ha. Điện hạ, người con mắt là một cánh cửa sổ, nội tâm của ngươi thông qua cái này phiến cửa sổ quan sát thiên địa, người khác cũng có thể thông qua cái này phiến cửa sổ nhìn thấy nội tâm của ngươi. Chu Thông bờ môi mấp máy một trận, tiếng trầm hỏi, thật sao? Nào dám hỏi quốc sư, từ bản cung đôi mắt này bên trong, nhìn thấy cái gì đâu? Viên Thiên Càn nhẹ giọng nói ra, lửa, từ nội tâm chỗ sâu tán phát ra lửa, nóng bỏng nóng hổi nổ tung muốn đốt sạch hết thể phóng xuất ra cuối cùng quang nhiệt lửa. Chu Thông trầm mặc, lại là sau một lúc lâu. Vị này nếu không có gì ngoài ý muốn sẽ tại mấy chục năm sau ngồi lên đại hạ hoàng vị nam tử trong mắt ánh lửa càng thêm nổ tung. Nhưng hắn thanh âm cũng dần dần trở nên lạnh. Quốc sư, ngươi đã sớm biết đúng hay không? Viên Thiên Càn mặt lộ vẻ nghi hoặc, điện hạ lời ấy có thể khiến vi thần có chút khó hiểu, còn xin điện hạ chỉ rõ. Vi thần, hẳn phải biết cái gì? Chu Thông lạnh giọng nói ra, Tứ Phương Đỉnh. Quốc sư, ngươi đã sớm biết phụ hoàng hắn đem Tứ Phương Đỉnh đều nộp ra ngoài, đúng hay không? Viên Thiên Càn lúc này mới nhẹ gật đầu, cười nói ra, đúng, nhưng ta nếu là chính miệng nói cho điện hạ có thể tin ta sao? Chu Thông không có cách nào phản bác. Nếu như là đại hạ quốc sư tìm tới Chu Thông, đại hạ thiên tử đã đem Tứ Phương Đỉnh đều giao cho đại diễm, hắn đương nhiên cũng sẽ đi điều tra chuyện này phía sau thật giả, nhưng hắn tuyệt đối tin bất quá đã uy hiếp được đại hạ hoàng quyền Viên Thiên Càn. Nhưng cái này trình tự nếu là đổi một chút, Viên Thiên Càn vẹn vẹn đã cho một chút xíu ám chỉ hoặc là nói là dẫn đạo, Chu Thông là mình tra ra Tứ Phương Đỉnh hạ lạc, lại đến tìm Viên Thiên Càn. Trình tự thay đổi, kết quả này liền rất khác nhau. Tứ Phương Đỉnh đại hạ hoàng quyền tín vật, nhất là tại đại hạ chân chính phân đến thiên địa khí vận về sau, Tứ Phương Đỉnh tác dụng không chỉ có riêng là tín vật. Nguyên bản tại mấy chục năm sau, Chu Thông sẽ trở thành Tứ Phương Đỉnh tân chủ nhân. Nhưng bây giờ cái này đã không có khả năng thực hiện. Điện hạ còn xin nghĩ thoáng một chút, Tứ Phương Đỉnh. Nói cho cùng cũng liền chỉ là đại hạ hoàng quyền biểu tượng mà thôi. Từ xưa đến nay đều là đại hạ vương triều thiên tử là Tứ Phương Đỉnh chủ nhân, mà không phải Tứ Phương Đỉnh chủ nhân có thể trở thành đại hạ vương triều thiên tử. Bây giờ mặc dù Tứ Phương Đỉnh không có, ngày sau chờ điện hạ đăng cơ đại bảo về sau, có thể lại đúc một đỉnh, bát hoang đỉnh, lục hợp đỉnh đều được, không thiết đỉnh, cũng có thể cải thành ấn tỷ, lễ kiếm, quyền trượng loại hình tiểu dáng. Viên Thiên Càn cái này đơn thuần là biết rõ còn cố hỏi, cố ý hướng Chu Thông tâm hỏa bên trên rót một chậu dầu. Chu Thông đột nhiên nắm chặt nắm đấm, một quyền đập vào quốc sư phủ đại điện trên cây cột. Chu Thông tu vi không cao lắm, bất quá là đan dược nuôi nấng ra vũ phu thất phẩm cảnh. Dù sao hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở tu thân trị quốc phía trên, không có quá nhiều tinh lực dùng cho tu hành. Cái này bao hàm lửa giận một quyền xuống dưới, đại điện cây cột bị nện cái hố nhỏ ra, nắm đấm cốt nhục cũng tan vỡ. Đại hạ hoàng thất máu tươi thuận khe hở chảy xuôi mà xuống, nhỏ xuống tại quốc sư phủ đại điện trên mặt đất, tại lô đỉnh ánh lửa chiếu dọi xuống, lộ ra xích hồng mà bắt mắt. Tứ Phương Đỉnh không có, cố nhiên có thể đúc lại. Nhưng là, chắc tay nhường ra Tứ Phương Đỉnh giao cho đại diễm. Như thế cũng đúng định bợ, bán đỉnh cầu sinh. Ngay sau đại hạ vương triều, coi là thật vẫn là đại hạ sao? Còn thuộc về Chu thị hoàng tộc sao? Nếu là đại hạ vương triều không còn thuộc về Chu thị, ta cái này 30 năm như một ngày tâm huyết, đều tính là gì? Cho người khác làm áo cưới sao? Vì không cho Giang Sơn rơi vào Chu thị ngoại nhân trong tay, liền muốn dẫn tới đại diễm ngoại tộc. Cái này chẳng lẽ không phải bỏ gốc lấy ngọn? Phu hoàng hắn làm ra loại chuyện này, như thế nào xứng đáng Chu thị liệt tổ liệt tông? Thân là Chu thị ngoại nhân, Viên Thiên Càn nói thẳng, điện hạ tại Chu thị ngoại nhân cùng đại diễm ngoại tộc bên trong, càng thân cận cái nào đâu. Chu Thông buông lòng ra còn tại chảy máu tay, trong cặp mắt kia khí diễm phảng phất là thiêu đốt qua đi vẫn có hỏa tinh cùng dư ôn cho tàn đống, băng lãnh mà mang theo nhiệt độ, nhìn thẳng đại hạ quốc sư, tựa hồ là đang xem kỹ lấy vị này mặc dù không họ Chu, nhưng lại đã là đại hạ khai quốc chi thần, lại bồi bạn đại hạ Giang Sơn hơn 700 năm Viên Thiên Càn. Quốc sư mặc dù không họ Chu, nhưng dầu gì cũng là đại hạ người. Nghe được Chu Thông lời nói này, Viên Thiên Càn cười. Lòng người, không gì hơn cái này. Điện hạ có này tâm, vi thần rất là sợ hãi cùng vui mừng. Điện hạ như nguyện cùng vi thần đồng tâm hiệp lực, tuy là một trận sinh tử quan, nhưng bởi vì cái gọi là phá trước rồi lập, nếu là chúng ta quân thần may mắn, đại hạ ngày sau vượt qua kiếp nạn này, điện hạ đăng cơ làm hoàng, đại hạ như cũ sẽ là Chu thị đại hạ, vi thần vẫn là đại hạ quốc sư, tu vi cũng sẽ có chỗ tinh tiến, có thể vì điện hạ cùng đại hạ tiếp tục che gió tránh mưa, trung hộ một phương thái bình. Quân thần, phá lập, đăng cơ, thái bình. Viên Thiên Càn miệng bên trong nói ra những lời này, Chu Thông đều tỉnh lực đi, nhưng có một chút hắn xác thực mười phần để ý đại hạ như cũ sẽ là Chu thị đại hạ. Quốc sư cần bản cung vì ngươi làm cái gì? Đại hạ quốc sư cười lớn một tiếng. Tiếu Dung mặc dù tràn ngập suy sụp mang tới âm lãnh khí tức, nhưng cũng có đấu với trời, liều chết đánh cược một lần hung tướng. Viên Thiên Càn vươn tay cánh tay, phản phất là xâm nhập trong hư vô dạo động một phen. Trong không khí quần quần khởi trận trận gợn sóng. Sau đó từng cây kim sắc mệnh tuyến nổi lên. chỉ bất quá cùng lúc trước tại Tử Niên trước mặt biểu hiện ra lúc tình cảnh có chút không giống nhau lắm. Những này kim sắc mệnh tuyến số lượng cũng không phải là lít nha lít nhít, mà là minh sắc có thể thấy được 18 cây, cũng không phải quấn quanh ở viên tiên càn các vị trí cơ thể, mà là đều tại cuối cùng hội tụ, vận thành một bó dây thừng, chui vào mi tâm của hắn, xâm nhập linh hải. Điện hạ, Từ Vi thần bộ này lão hủ thân thể tàn phế bên trong, nhưng có nhìn ra thứ gì? Chu Thông nhíu chặt lông mày, nhìn xem kia từng cây trải qua hư vô, mơ hồ là trói buộc tại Đại Hạ Giang Sơn phía trên kim sắc mệnh tuyến, như có điều suy nghĩ, ta Đại Hạ Vương triều tổng cộng có 19 quận, nhưng là quốc sư trên người kim tuyến chỉ có 18 cây, tựa hồ còn ít một cây. Chương 1138, quân thần phụ tử. Chương 1138, quân thần phụ tử Đại Hạ 19 quận, một quận một mạng tuyến đương 19 dễ khóa lại lấy Đại Hạ Giang Sơn mệnh tuyến thắt ở viên tiên càn trên thân lúc, hắn liền có thể triệt để trở thành Đại Hạ Giang Sơn chi chủ, đem đại hạ tất cả khí vận đều đặt vào trong lòng bàn tay, không cần lại nhận đại hạ thiên tử cả tay. Nhưng bây giờ kém một cây mệnh tuyến đây cũng là cực kỳ trọng yếu mệnh tuyến, đại biểu cho đại hạ kinh thành cùng với trung quanh kinh kỳ chi địa chỗ cái này một quận. Chu Thông trầm giọng hỏi, quốc sư có thể buộc lên 18 cây kim tuyến, duy chỉ có cuối cùng này một cây mình hệ không lên sao? Viên Tiên Càn tiện tay vân bê, liền có một đầu kim sắc mệnh tuyến nổi lên, chỉ bất quá căn này mệnh tuyến cũng không cùng cái khác mệnh tuyến thà cùng một chỗ thắt ở hắn trên linh hải, một phía khác mặc dù cũng biến mất tại hư vô, nhưng Chu Thông tại từ nơi sâu xa tựa hồ có thể cảm giác được, cái mạng này tuyến một chỗ khác, đang tới từ đại hạ hoàng cung. Cuối cùng này một cây mệnh tuyến đã xong rồi, còn kém một chút xíu. Nếu như không phải bệ hạ lẫn lộn đầu đuôi, đưa tới Đại Diễm Vương triều đi sứ, hoặc là Đại Diễm Vương triều sứ đoàn có thể cùng mong muốn đồng dạng đến An Phong thành, mà không phải trước thời gian cái này nửa ngày, căn này mệnh tuyến liền đã hệ trên người ta. Vi thần cũng không cần để điện hạ trông thấy bộ này suy nhược vẻ giàn mua. Nửa ngày, Viên Thiên càng gắng sức đuổi theo, cuối cùng cái này một cây mệnh tuyến đều đã ngưng tụ ra, vẫn như cũng là kém cái này nửa ngày, nếu như Đại Diễm sứ đoàn chậm thêm đến nửa ngày, hắn liền có thể đem đại hạ 19 quận mệnh số đều quy về tự thân. Vinh tổn hại cùng, chết để trưởng khống đại hạ khí vận. Ai có thể nghĩ tới luôn luôn trí thân sự ngoại võ đế lần này sẽ để cho đại diễm một đường, đại diễm sứ đoàn đến biên quan thời gian so mong muốn sớm rất nhiều, dọc theo con đường này gặp phải thiên tai nhân họa cũng không ít, nhưng vẫn là sớm nửa ngày. Chu Thông giải thích thanh âm dần dần biến thấp, hắn đột nhiên sững sờ, nếu mày hỏi, quốc sư, cho nên đại diễm sứ đoàn dọc theo con đường này gặp phải ngoài ý muốn, hẳn là đều là ngươi ở sau lưng thao túng. Viên Tiên càng cười cười, vâng, nhưng cũng không hoàn toàn là, vi thần chỉ là dẫn đường một chút vương triều khí vận đại thế mà thôi, dù sao ngoại trừ cái này An Phong thành kinh kỳ chi địa bên ngoài, còn lại quận địa đều tại ta trong khống chế. Chu Thông nhìn xem Viên Thiên Cản trong tay cây kia phảng phất tại lưu động kim tuyến, hiếu kỳ hỏi, đã chỉ kém cái này một cây kim tuyến, tuyến đều đã tại quốc sư trên tay, quốc sư vì sao không cài bên trên đâu? Là có cái gì lo lắng? Không phải là quốc sư buộc lên kim tuyến lúc cần người hộ pháp? Đa tạ điện hạ quan tâm, nhưng là sức tự vệ vi thần vẫn phải có, chỉ là từ khi chi kia đại diễm sứ đoàn đi vào kinh thành, ta liền có dự cảm việc này không thể làm. Đạo tu biết thiên cơ, xu thế cắt mà tránh hung. Viên Thiên Cản cũng là đạo tu, tự nhiên tinh thông đạo này. Đã như vậy, bản cung nên làm như thế nào mới có thể giúp đỡ quốc sư? Viên Thiên Càn gậy một cái bộ rễ kia không lên mệnh tuyến run rẩy ẩn vào hư vô bên trong, hắn có chút quay đầu, ánh mắt tựa hồ cách quốc sư phủ đại điện rơi vào tòa kia đã trải qua hơn 700 cái xuân thu trong hoàng cung. Kim tuyến chi dụng, suy cho cùng, ở chỗ khí vận. Vi thần kém một cây mệnh tuyến không được toàn công, là bởi vì bệ hạ đã cùng ta ly tâm, không còn như quá khứ đồng dạng đồng tâm hiệp lực. Bệ hạ nắm giữ lấy cuối cùng cái này một phần khí vận, cũng chính là vi thần khoảng cách toàn công chỉ kém cách xa một bước. Nói không thể nói tận. Không phải Viên Thiên Càn ngay tại lúc này còn đánh cái gì lời nói sắc bén, chỉ là lời nói này quá thông thấu. Cũng liền mất quân thần chi nghi, chính là nghịch quốc vận chi thế. Chỉ có thể điểm đến là dừng đại hạ thái tử Chu Thông rời đi quốc sư phủ, bất quá hắn không có thẳng đến hoàng cung, mà là đi trước binh bộ, tìm tới binh bộ thượng thư Tần Vạn, đầu tiên là vì chính mình trước điện thất lễ xung động nói xin lỗi, lúc đó Chu Thông, bởi vì đại hạ đã mất đi tứ phương đỉnh, gặp lại phụ hoàng lúc nỗi lòng cực loạn không chỗ giải quyết, hắn đem đối phụ hoàng oán hận cùng bất mãn, cũng tất cả đều trộn lẫn tại đối Tần Vạn thiếu giám sát chi tội bên trên, cùng nhau bạo phát ra. Về công, lão thần thân là binh bộ thượng thư không thể tới lúc cảm thấy được lương đồng cắt xén chi tội, về tư, lão thần thân là người cha lại quản giáo không sao mặc cho khuyển tử làm sàng làm bậy, về công về tư đều là lao thần chi tội, điện hạ hạ qua chi có. Tần thượng thư là từng có, bản cung tại trước điện thất thố hỉ nộ mất cân bằng, cái này đồng dạng là qua, tần thượng thư có sai lầm xem xét tần thượng thư, bản cung cũng có bản cung sai lầm, bản cung không phải muốn bỏ qua tần chi hội chịu tội, chỉ là tại tự xét lại thiếu sót của mình. Tuổi đã cao Tần Vạn bờ môi hơi có chút run rẩy, hắn chần chờ liên tục cuối cùng vẫn nhịn không được nói ra, là à, khuyển tử hắn. Hắn phạm vào sai lầm lớn, xin hỏi điện hạ dự định muốn thế nào xử trí? Nói tới việc này, Chu Thông thẳng sống lưng. Thần thái từ thân là vãn bối khiêm tốn, biến thành thân cư cao vị người uy nghiêm. Những cái kia tướng sĩ mặc dù bất ngờ làm phản, làm ra đại bất kính sự tình, theo lý tới nói chính là hướng nhẹ nghị, người trong cuộc mất đầu cái này đều nhẹ, nghiêm trọng người liền ngay cả thân thuộc đều nên đâm mặt lưu vong, nhưng những này tướng sĩ dù sao tình có thể hiểu, bản cung cũng hữu kinh vô hiểm, có thể mở một mặt lưới, nên phát quân lương đều bổ sung, về phần những cái kia liền làm tặc phối quân đưa đến biên cương, chiến tử mới nghỉ. Tần Vạn nghe được bất ngờ làm phản tướng sĩ đều có thể mở một mặt lưới, sắc mặt biến một chút ẩn ẩn tựa hồ có chút sợ hãi lẫn vui mừng. Nói xong bất ngờ làm phản tướng sĩ, tiếp xuống chính là kẻ cầm đầu. Tần Chi hội trung gian kiếm lời túi tiền riêng cắt xén quân lương, đến mức các tướng sĩ cùng đường mạt lộ chỉ có thể bí quá hóa liều, đây là đại tội, vốn nên liên lụy người nhà, nhưng cân nhắc đến Tần thượng thư sớm đã cùng Tần Chi hội đoạn tuyệt vãng lai, liền chỉ chu Tần Chi hội một người liền tốt. Tần Vạn thần sắc lại biến. Hắn đã chờ một hồi, không đợi được thái tử lại mở một mặt lưới. Vị này sớm tại đương kim thiên tử đăng cơ trước cũng đã là tử trung binh bộ thượng thư, sắc mặt đột nhiên biến thành sám trắng, bờ môi mấp máy tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng này chút tự biết đối lý không mặt mũi nói ra cuối cùng vẫn nuốt vào trong bụng. Nói ra được chỉ có theo lẽ công bằng vô tư. Điện hạ có ý tứ là, bất ngờ làm phản tướng sĩ làm tặc phối quân đến biên cương tử chiến, lao thần chó. Tội thủ tần chi hội đáng chém. Thần minh bạch, cảm tạ điện hạ ngoài vòng pháp luật khai ân, thần cái này đi làm. Vô luận là đối bất ngờ làm phản tướng sĩ mở một mặt lưới, vẫn là không liên lụy tần chi hội người nhà đây quả thật là đều đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Tần Vạn xoay người, liền muốn đi xử lý việc này, nhưng hắn hai chân tựa như là rót chỉ đồng dạng nặng nề. Một bước run lên. Tần thượng thư, coi là thật toàn bộ tiếp nhận, không có lời gì muốn nói sao? Ngài là lao thần, đi theo phụ hoàng đã lâu, lời của ngài bản cung vẫn là nghe đi vào. Chu Thông lời nói này, đã là lại rõ ràng bất quá ám hiệu, chỉ kém không có công khai nói cho Tần Vạn. Chỉ cần ngươi mở miệng thay tần chi hội cầu tình, cũng không phải không thể thương lượng. Không, không cần, điện hạ đã ngoài vòng pháp luật khai ân, lao thần lại há có thể ỷ lại sủng mà kiêu. Được, Tần thượng thư đại nghĩa không quen, bản cung bội phục đến cực điểm. Chu Thông không có dài dòng nữa, xoay người rời đi. Phù phù. Sau lưng truyền đến hai đầu gối quỳ xuống đất thanh âm. Tần Vạn nước mắt tuôn đầy mặt, ngữ khí bi thương, điện hạ. Thần chi hội mặc dù tội đáng chết vạn lần, nhưng lão thần liền cái này một đứa con trai, mời điện hạ khai ân đi, cho ta Tần gia lưu lại một mạch hương hỏa. Chương 1139, Thiên tử an nguy. Chương 1139, Thiên tử an nguy. Từ quốc công tại quốc sư phủ nhưng có nhìn thấy viên thiên cản. Gặp được. Đại hạ bên trong Hồng Lư chùa, bên ngoài nhìn bình thường kỳ thực nội tại bầu không khí có chút khẩn trương, đại diễm sứ đoàn chờ đến từ niên bình yên vô sự từ quốc sư phủ trở về, ở bên trong bên ngoài đều là đại diễm sứ đoàn thành viên trong phòng khách. Cựu công chúa hỏi thăm từ niên tại đại hạ quốc sư trong phủ kiến thức, nhưng có thu hoạch. Mặc dù nói chỉ là thăm dò đều không có chân chính động thủ, nhưng ở quốc sư trong phủ thăm dò ra thu hoạch, đúng là không coi là nhỏ. Chí ít có một sự kiện tương đương minh xác. Viên Thiên Càn đem mạng của mình số cùng đại hạ Giang Sơn liên hệ ở cùng nhau, vinh tổn hại một thể, đại hạ quốc vận đã hạn chế hắn, cũng tại bảo vệ lấy hắn, trực tiếp đối với hắn bản nhân xuất thủ, liền sẽ lọt vào đại hạ quốc vận áp chế. Bất quá Viên Thiên Càn bản nhân, bởi vì gánh chịu khí vận hỏng đạo thon dài thọ, đã đến dầu hết đèn tắt biên giới. Chính như đại hạ thiên tử nói, Viên Thiên Càn điên rồi, hắn ý đồ thông qua tế luyện đại hạ sơn hà liều chết đánh cược một lần, muốn tại thọ nguyên khô kiệt tử cảnh cái này bên trong đổi lấy một chút hy vọng sống, chỉ bất quá hắn hiện tại còn không thể hoàn toàn trưởng khống đại hạ quốc vận, cho nên mới không có động thủ. Nhưng Viên Thiên Càn còn lại thời gian đã không nhiều lắm, mỗi kéo lên một khắc hắn nắm chắc liền muốn ít hơn một phần, nếu là không hề làm gì, cứ làm như vậy hao tổn, hắn khẳng định so với chúng ta sốt ruột, cho nên hắn nên chẳng mấy chốc sẽ có hành động. Thọ nguyên khô kiệt, mạnh mẽ dùng quốc vận cùng tu vi treo một hơi đây nhất định không thể bền bỉ. Nếu như Viên Thiên Càn duy trì hiện trạng không hề làm gì, từ niên bọn hắn cũng chỉ cần gì đều không làm. Tự nhiên là có thể đợi được Viên Thiên Càn tán đi cuối cùng một hơi, sắp già mà chết. Nhưng Viên Thiên Càn nếu như nguyện ý tiếp nhận mình chết giả, từ niên bọn hắn cũng liền không cần đến vạn dặm xa xôi đi vào Đại Hạ An Phong thành. Dưới mắt vấn đề mấu chốt là, liều chết đánh cược một lần Viên Thiên Càn sẽ từ cái kia phương diện ra tay đâu? Là đại diễm sứ đoàn, vẫn là đại hạ triều đình. Trần Mộ Uyển đập lấy hạt thông, nhẹ giọng nói ra, dựa theo từ đại ca thuyết pháp, quốc vận đã bảo hộ cũng hạn chế Viên Thiên Càn, vậy hắn hẳn là liền không có cách nào đối với chúng ta hoặc là triều đình trực tiếp ra tay đi, vậy hắn muốn đánh vỡ hiện trạng, còn có thể làm cái gì đây? Chu Ninh bắt một nhỏ đem Trần Mộ Uyển dùng linh lực lột ra, để ở một bên hạt thông nhân, nói ra, ta cảm thấy không cần mơ mộng Viên Thiên Càn sẽ làm thế nào, chỉ cần nhận rõ ràng Viên Thiên Càn mục tiêu là cái gì liền tốt. Dù sao làm thành chuyện phương pháp có lẽ có rất nhiều cái, chúng ta không có khả năng từng cái nhìn chằm chằm, nhưng mục tiêu lại bày tại chỗ sáng. Viên Thiên Càn mục tiêu là cái gì đây? Thứ niên đã vừa mới nói. Viên Thiên Càn muốn thông qua tế luyện Sơn Hà liều chết đánh cược một lần. Nhưng hắn không thể hoàn toàn nắm giữ đại hạ quốc vận. Từ quốc công, nếu như đại hạ thiên tử chết rồi, đại hạ quốc vận có phải hay không tận về Viên Thiên Càn nắm trong tay? Thứ niên trầm trọng nhẹ gật đầu. Viên Thiên Càn cùng đại hạ Giang Sơn đều đã khóa lại rất sâu. Hiện tại đại hạ thiên tử vừa chết, mặc dù có thái tử đăng cơ, vừa mới nhậm chức tân đế đối với đại hạ quốc vận trưởng khống lực khẳng định là kém xa đương kim đại hạ thiên tử, rất khó tranh qua Viên Thiên Càn. Huống chi Viên Thiên Càn đại khái cũng không cần hoàng quyền một mực bỏ trống xuống dưới, lợi dụng cũ mới giao tiếp xuất hiện chân không kỳ, nên cũng sớm đã vạn sự sẵn sàng. Viên Thiên Càn liền có thể hoàn toàn nắm giữ quốc vận, thêm vào cuối cùng này cần thiết gió đông, lấy đại hạ Giang Sơn cùng Lê Dân vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống. Trần Mộ Quyền nghe được Chu Ninh ý tứ, điện hạ lo lắng Viên Thiên Càn sẽ nghĩ cách giết chết đại hạ thiên tử. Nhưng Viên Thiên Càn cũng không thể trực tiếp đối đại hạ thiên tử động thủ, đại hạ thiên tử cũng không có ngựa hổ chủ quan, hắn đối tự thân an nguy tương đương coi trọng, muốn giết đại hạ thiên tử cũng không dễ dàng đi. Cái này đương nhiên không dễ dàng. Nói câu không dễ nghe, nếu là đại hạ thiên tử trên cổ đầu người tốt như vậy lấy, đại diễm vương triều đã sớm phái người lấy đi, chỗ nào còn đến phiên hôm nay để Viên Thiên Càn đến ra tay. Đại hạ thiên tử cũng không phải không biết mình đang làm cái gì. Từ khi phát giác được Viên Thiên Càn ý đồ về sau, hắn liền đã thật lâu không có rời đi hoàng cung, đợi tại đại hạ trong hoàng cung, ba tầng trong ba tầng ngoài cấm quân cùng ngự tiền thị vệ các loại phòng giữ lực lượng đều không phải là không có tác dụng. Chính là có tứ phẩm cảnh cường giả đánh bạc tính mệnh xung kích đại hạ hoàng cung, trong hoàng cung các loại phản chế biện pháp giới, muốn làm bị thương đại hạ thiên tử cũng khó khăn trùng điệp. Cũng không thể là có mấy cái tứ phẩm cảnh thậm chí một hai cái tam phẩm cảnh, không khỏi liền nguyện ý vì Viên Thiên Càn có thể kéo dài tính mệnh, buông tha tính mạng mình không muốn, cưỡng ép xông vào đại hạ trong hoàng cung, giết đại hạ thiên tử đi. Cái này phải xem Viên Thiên Càn có cái gì thủ đoạn. Nhưng đã như Từ Quốc Công lời nói, tiếp tục mang xuống tình huống đối với chúng ta có lợi. Vậy chúng ta cũng chỉ muốn bảo hộ dưới mắt biến số lớn nhất, cũng chính là Đại Hạ Thiên Tử không muốn chẳng hiểu ra sao bị người giết là được. Cho dù Đại Hạ Thiên Tử bên người có sung túc phòng bị lực lượng, chúng ta bất quá là buồn lo vô cớ, nhưng vẽ vời thêm chuyện cũng hầu như tốt hơn cờ kém một chiêu. Chúng ta bây giờ liền đi tìm Đại Hạ Thiên Tử. Đây là Đại Diễm sứ đoàn đi vào An Phong Thành canh giờ thứ ba, khoảng cách thiết kiến xong Đại Hạ Thiên Tử cũng liền qua hơn một canh giờ. Đại Diễm cựu công chúa đang muốn hưởng lư chùa quan viên thương lượng mau chóng nhập hoàng cung gặp lại Đại Hạ Thiên Tử. Vừa đúng lúc này đến từ Đại Hạ hoàng cung thái giám mang đến thánh thượng cầu dụ, lần nữa mời lấy cựu công chúa cầm đầu Đại Diễm sứ đoàn hoạch tâm các thành viên tiến cung bên trong nghị sự. Cựu công chúa nhíu nhíu mày, bên ngoài yết kiến về sau bí mật lại triệu kiến nghị sự, đây đúng là dù sao Đại Diễm cùng Đại Hạ đặt thành hợp tác, không thích hợp đặt ở triều đình bách quan trước mặt rõ ràng thảo luận, chỉ có thể bí mật hiệp đàm. Nhưng khoảng cách yết kiến mới trôi qua bao lâu, hiện tại tự mình triệu nghị có thể hay không quá nóng này đây? Cựu công chúa có loại dự cảm bất tưởng. Tốt, vừa vặn ta cũng có việc muốn gặp Đại Hạ hoàng đế, cái này liền khởi hành. Đại Hạ hoàng cung, Ngự thư phòng Đại Hạ Thiên Tử xác thực rất xem trọng an nguy của mình sinh tử, cho dù là tại cái này hoàng cung chỗ sâu, tại hắn trong Ngự thư phòng bên ngoài chờ lấy ngoại trừ thái giám bên ngoài, từng cái vị trí trọng yếu bên trên đều có ngự tiền thị vệ tại đứng đấy, bảo đảm chung quanh không có gấp chết. Mà tại càng xa vài chỗ, còn có tại tình trạng giới bị hạ cường độ cao tuần tra hoàng cung cấm quân. Tại nghiêm mật như vậy phòng bị lực lượng phía dưới, cũng không chỉ là một hai con rồi không bay vào được, liền xem như tứ phẩm cảnh cao thủ đều mơ tưởng tùy tiện vọt tới Đại Hạ Thiên Tử trước mặt, nói chung cũng chỉ có xuất quỷ nhập thần tam kỳ một trong đạo thủ hiện thân tại An Phong Thành, mới có thể lặng yên không một tiếng động đột phá Đại Hạ Thiên Tử thiết trí tại mình chung quanh cái này từng đạo phòng tuyến. Bất quá những này nghiêm chỉnh huấn luyện tinh lương hộ vệ, có thể bảo vệ tốt lực lượng ngoại lai, lại khó mà ngăn chặn nội bộ xa cách Đại Hạ Thái Tử Chu Thông có quan trọng muốn gặp mặt phụ hoàng, để thái giám sớm thông truyền một tiếng, những này ngự tiền thị vệ cùng hoàng cung cấm quân liền đều thùng rông kêu to, không có người sẽ ngăn cản vị này thái tử điện hạ tiến vào ngự thư phòng. Chương 1140. Thâm đâm. Chương 1140. Thâm đâm. Thông nhi, chuyện gì đến đây? Trong ngự thư phòng, Đại Hạ Thiên Tử ngay tại đọc qua tấu chương. Trong đấu chương cho là liên quan tới nào đó quận nơi đó lệnh hay, hướng triều đình xin Trần Thai trợ giúp. Phê khẳng định là muốn phê. Chỉ là cái này nên dùng triều đình phát bao nhiêu bạc, đặt mua nhiều ít vật tư cùng nhân lực, cùng giao cho ai đến điều động, những này liền rất có để ý, bất quá Đại Hạ Thiên Tử gần nhất đối loại này tấu chương cũng đã thuộc nằm lòng, cũng là sẽ không cảm thấy quá mệt mỏi. Dù sao Tử Viên Tiên Càn không còn an phận địa làm cái đại hạ quốc sư bắt đầu, đại hạ cảnh nội các nơi chính là tai họa không ngừng, bất quá cũng may phần lớn là một ít tai nhỏ khó, may may vá vá là được rồi, đại hạ phải đối mặt chân chính họa lớn. Dưới mắt không tại địa phương, cũng không tại ngoại cảnh. Ngay tại kinh thành bên trong, trên triều đình, quốc sư Viên Thiên Càn, Chu Thông duy chỉ có chút xoay người khiêm tốn tư thái, chắp tay đi vào ngự thư phòng, thuận tay khép lại đại môn ngăn cách trong ngoài. Bất quá trong ngự thư phòng mấy nơi hẻo lánh bên trong, vẫn đứng đầy mấy tên ngự tiền thị vệ đứng cùng thái giám, bọn hắn tại thái tử điện hạ tiến đến một khắc này, nhao nhao túi người gật đầu ra hiệu, sau đó bọn thái giám buông phóng thủ, mặt ngó về phía dần dần đến gần đại hạ thiên tử thái tử, làm túi đầu lắng nghe hình. Trái lại ngự tiền thị vệ, tại thăm hỏi qua đi liền quay lưng đi, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm từ ngoài vào trong bất luận cái gì khả nghi động tĩnh. Phụ hoàng, nhi thần có một chuyện không rõ, nghĩ mời phụ hoàng chỉ điểm. Thiên tử buông xuống tấu chương, mắt nhìn vẫn bảo trì đứng trang nghiêm mấy tên ngự tiền hộ vệ cùng thái giám, nhìn lại càng thêm đến gần trưởng tử. Cái này tại đôi này thiên gia phụ tử ở trung bên trong đặt ở quá khứ cũng chỉ là bình thường hình tượng. Bất quá lần này đại hạ thiên tử nhẹ nhàng đè ép tay. Chu Thông hiểu ý, dừng lại tại khoảng cách đại hạ thiên tử còn có xa ba trượng vị trí bên trên. Nhìn thấy Chu Thông vẫn như thế quý củ, cũng còn có thị vệ ở bên, đại hạ thiên tử trong lòng điểm này không hiểu bất an bình phục xuống tới. Thông nhi, là cái gì chuyện khẩn yếu nghi, đáng giá ngươi vội vàng đến ngự thư phòng hỏi chấm? Đại hạ thiên tử buông xuống tấu chương, nhìn xem sớm thông minh hiếu học trưởng tử, Chu Thông dựa vào những năm này tiếp xúc chính sự tích lũy được triều đình hy vọng, cũng đã ngồi vững vàng thái tử chi vị, vì quân người phần lớn đều không bỏ xuống được thân hậu sự, có thể có dạng này một vị người thừa kế, đại hạ thiên tử đương nhiên rất hài lòng. Nhất định phải chọn cái đâm mà ra, nói chung cũng là bởi vì sớm thông minh, học được quá làm thêm quá nhiều, vẫn đã đem hoàng vị coi là vật trong bàn tay, không cho người khác đụng chạm. Nếu là đặt ở bình thường, đại hạ thiên tử tuy có cái khác dòng dõi, nhưng cũng chưa từng động đậy đổi chữ suy nghĩ, cái này đâm mà cũng liền đâm không đến thực chỗ giống như là không tồn tại, nhưng bây giờ Viên Thiên Càn không an phận, xã tác dung chuyển tương lai không rõ phía dưới, cây gai này liền khó nói chắc sẽ đâm vào chỗ nào rồi. Chu Thông túi đầu nói ra, phu hoàng, nhi thần muốn hỏi một chút, cái này đại hạ, đến cùng có phải hay không chúng ta Chu thị đại hạ? Lời vừa nói ra, trong ngự thư phòng thái giám cùng ngự tiền thị vệ nhóm đem đầu chôn đến thấp hơn. Thật không thể đem lỗ thai đều cho che đại hạ thiên tử nhướng mày, thông nhi, cớ gì nói ra lời ấy? Nhi thần. Chu Thông túi đầu, đại hạ thiên tử ngồi ngay ngắn ở sau án thư, nhìn không thấy nét mặt của hắn, nếu là đại hạ vương triều thuộc về chúng ta Chu thị, quốc sư đi quá giới hạn, phụ hoàng muốn đối phó quốc sư, nhi thần tự nhiên là hết sức ủng hộ, chỉ là phụ hoàng đối phó quốc sư phương thức để nhi thần có chút khó có thể lý giải được. Dùng tứ phương đỉnh đổi lấy đại diễm vương triều giúp đỡ, giao ra chúng ta đại hạ Chu thị hoàng quyền biểu tượng chi vật dẫn sói vào nhà, cái này đáng ra không? Quốc sư dù nói thế nào, chí ít cũng là chúng ta đại hạ vương triều người, vẫn là đại hạ khai quốc công thần, nhưng là đại diễm người không phải chúng ta đại hạ tử sao? Đại đức vương triều hủy diệt lúc vốn nên là chúng ta đại hạ kế thừa chính thống, lại gặp đại diễm trong vị phụ hoàng, bây giờ vì đối phó quốc sư lại tại đem đại hạ hoàng quyền tín vật chắp tay tặng cho đại diễm, cái này tại nhi thần nhìn tới tuy là lấy độc trị độc, lại là tại lấy lớn độc công nhỏ độc. Cái này mỗi một câu nói Chu Thông nói đến không nhanh, chỉ địa hữu thanh, Trong ngự thư phòng thái giám cùng ngự tiền thị vệ mồ hôi lạnh đều xuất hiện, đây là bọn hắn có thể nghe nói. Đại hạ thiên tử trầm mặc hồi lâu, nói ra, Thông Nhi, ngươi, những lời này có cùng Viên Thiên Càn nói qua sao? Chu Thông lắc đầu, nhi thần có nghi, đương nhiên là hướng phụ hoàng tìm kiếm đáp án, quốc sứ hắn. Hắn đã mất vi thần bản phận, nhi thần đương nhiên biết nặng nhẹ. Biết nặng nhẹ liền tốt, đại hạ thiên tử trong lòng hoảng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thật đại khái liệu đến Chu Thông sẽ có những ngày nghi hoặc, dù sao Chu Thông có thể nói là từ lúc còn nhỏ lên ngay tại vì kế thừa đại hạ hoàng vị mà tu thân học tập, mấu chốt là Chu Thông xác thực làm rất tốt, không có gì chỗ sơ suất. Mà bây giờ xảy ra vấn đề không phải Chu Thông, mà là hoàng vị. Tứ phương đỉnh giao cho đại diễm vương triều về sau, đại hạ hoàng vị còn có thể là lúc đầu đại hạ hoàng vị sao? Thông Nhi, ngẩng đầu, nhìn xem chấm. Chu Thông ngẩng đầu nhìn phụ hoàng. Chu Thông cặp mắt kia trừng rất lớn, con ngươi chung quanh mang theo tơ máu, tựa hồ là mãnh liệt mâu thuẫn cùng xoắn xuýt bên trong dãy rủa, thống khổ không thôi. Thông Nhi, đối với chúng ta Chu thị mà nói, có lẽ là quốc sư Viên Thiên Càn càng thân cận một điểm, để Viên Thiên Càn đạt được, có lẽ hắn đem cái này Giang Sơn ăn xong lau sạch về sau, còn dư lại vẫn là để cho chúng ta Chu thị tiếp tục xưng đế, mà dưới mắt nếu như dẫn vào đại diễm vương triều lực lượng, đại hạ vương triều về sau kết cục nói chung liền muốn cùng đại mạc đồng dạng. Cái này nhìn, tựa như là tại một cái tàn phá nhưng thuộc về Chu thị đại hạ, cùng một cái có thể bảo toàn xuống tới nhưng không còn thuộc về Chu thị đại hạ bên trong làm lựa chọn. Thông Nhi, ngươi lựa chọn cái trước, đúng hay không? Chu Thông dùng sức nhẹ gật đầu, mím môi hỏi, phụ hoàng, nhi thần chọn. Chẳng lẽ không đúng sao? Đại hạ thiên tử nhẹ giọng nói ra, Thông Nhi, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề, đại hạ vương triều sở dĩ là đại hạ vương triều, là bởi vì trên vùng đất này có chúng ta Chu thị hoàng tộc, hay là bởi vì có những cái kia dòng họ không đồng nhất lê dân bách tính đâu? Chu Thông ngơ ngác một chút, thật lâu nói không ra lời. Đại hạ thiên tử rèn sắc khi còn nóng, nói ra, Thông Nhi, ngươi từ nhỏ thông minh, vấn đề này ngươi nhất định có thể nghĩ minh bạch. Chu Thông thấp giọng nói ra, là bởi vì có bách tính. Đại hạ thiên tử gật gật đầu, đúng vậy à, chính là bởi vì có bách tính, đại hạ vương triều mới là đại hạ vương triều. Để Viên Thiên Càn đạt được, đại hạ vương triều bách tính còn có thể còn lại nhiều ít. Mà dẫn đại diễm nhập đại hạ, mặc dù chúng ta Chu thị hoàng tộc sẽ không còn quá khứ, nhưng ít ra đại hạ bách tính còn có đường sống. Chu Thông quỳ xuống đất mà bái, dập đầu cái khấu đầu, phụ hoàng, nhi thần minh bạch, nhi thần biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Thiên tử trấn an một phen thái tử, để thái tử trở về nghỉ ngơi cho tốt. Kỳ thật thiên tử đã sớm đối một vấn đề này có chỗ đoán trước, không sợ thái tử hỏi ra, liền sợ thái tử một mực giấu ở trong lòng hoặc là đi trước tìm Viên Thiên Càn. Bây giờ tại trong ngự thư phòng phụ tử trò chuyện với nhau giải khai thái tử khúc mắc, thiên tử cái này trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Cuối cùng là nhổ cây gai này, thái tử rời đi ngự thư phòng về sau, thiên tử gọi đã nơm nớp lo sợ thái giám, trầm giọng hạ lệnh, đi đem nội vệ thống lĩnh gọi, để hắn mang lên có thể phong tỏa một cung nhân thủ. Chương 1141 trong cung. Chương 1141 trong cung. Biết con không khác ngoài cha, đại hạ thiên tử đã sớm ngờ tới chính mình cái này sớm thông minh trường tử, tại đại hạ vương triều hoàng tộc cùng lê dân lựa chọn bên trên sẽ cùng mình có khác biệt kiến giải, cho nên trước đó hắn mới xin nhờ thân đệ Chu Đức Huyền đi đại hạ đưa tứ phương đỉnh cầu viện, mà không phải thái tử Chu Thông. Bất quá tứ phương đỉnh việc này, có thể lừa gạt được nhất thời cũng không gạt được một thế. Chu Thông sớm muộn cũng sẽ biết. Chỉ bất quá Chu Thông biết đến thời gian, tốt nhất là tại Viên Thiên Càn đã chết về sau. Hiện tại lúc này, hơi sớm điểm. Mặc dù Chu Thông đã nói ra, tựa hồ khúc mắc đã giải, nhưng đại hạ vương triều đã ở sống còn biên giới, dùng không được nửa điểm sai lầm, làm phòng lại biến sinh ra chi tiết, vẫn là phải đề phòng cẩn thận, làm tốt đề phòng bí thượng, đừng lại chừa lại tự nhiên đâm ngang chỗ chống tương đối tốt. Đại hạ thiên tử tin tưởng hắn cái này từ nhỏ thiện học thượng tiến có thể rõ là không phải người thừa kế, nhất định có thể minh bạch xã tắc căn bản ở chỗ nơi nào. Chỉ là Chu Thông từ lúc bắt đầu hiểu chuyện ngay tại vì kế thừa đại hạ vương triều hoàng vị làm lấy chuẩn bị, bây giờ qua tuổi 30, chừng 30 năm tâm huyết tích lũy tháng ngày bồi dưỡng ra quan niệm thâm căn cố đế, chỉ sợ khó mà tại cái này nhất thời nửa khắc thuyết giáo trung chuyển biến tới. Cần nhiều thời gian hơn đến thích ứng đến chuyển biến, đại hạ thiên tử cho rằng vẫn là đến ủy khuất một chút Thông Nhi. Tại Viên Thiên Càn trước khi chết, để Thông Nhi trong Đông Cung nghỉ ngơi cho tốt, đừng lại vì những này quốc sự quan tâm. Tại cái này xã tắc dung chuyển thời khắc mấu chốt, có thể thiếu một cái không ổn định nhân tố, cũng làm cho Thông Nhi có thể có đầy đủ thời gian, hảo hảo phân rõ cái này xã tắc căn bản đạo lý. Đang chờ đợi nội vệ thống lĩnh đi vào ngự thư phòng điểm ấy khoảng cách bên trong, đại hạ thiên tử nhắm mắt trầm tư một hồi, đột nhiên lại mở to mắt, gọi thái giám truyền lệnh nói, đại diễm sứ đoàn lúc này đã vào ở Hồng Lư chùa đi. Bẩm bệ hạ, là. Thái giám có chút nơm nớp lo sợ, cho dù hắn lâu dài làm bạn tại thiên tử phụ cận, nhưng vừa mới trong ngự thư phòng phát sinh phụ tử đối thoại, thật là vượt ra khỏi trong lòng phạm vi chịu đựng. Đi mời đại diễm sứ đoàn tới, những cái kia tùy hành lễ quan hay là quan văn, nhưng đến cũng không đến, nhưng cần phải để đại diễm cựu công chúa Chu Ninh, Trấn Quốc công tử Niên, Trần gia quý nữ Trần Mộc Uyển, ba vị này nhanh chóng tìm ngự thư phòng. Đại hạ thiên tử rất rõ ràng chi kia đại diễm trong sứ đoàn người nào coi là người chủ trì. Nguyên bản trận này ngự thư phòng tự mình nghị sự, hẳn là qua cái 1-2 ngày lại phát sinh. Dù sao đại diễm sứ đoàn đường xa mà đến tàu xe mệt mỏi, trên đường lại ra nhiều như vậy ngoài ý muốn, làm sao cũng nên để cho người ta nghỉ ngơi cái 1-2 ngày, dưỡng đủ tinh thần, lại đến nói mấy cái này không tốt tại triều đình bách quan tới trước mặt thương nghị sự tình. Ngoại trừ lễ tiết bên ngoài, đại hạ thiên tử cũng không muốn biểu hiện được nóng nội, lấy tận khả năng tại trận này xua hổ nuốt sói bên trong, vì đại hạ vương triều lưu thêm tiếp theo 2 điểm chủ động, cho thêm Thông Nhi lưu lại vài thứ. Nhưng bây giờ Thông Nhi vội vã tại trong ngự thư phòng cái này hỏi một chút, ngược lại để đại hạ thiên tử thình lình phát giác được, tình thế này chỉ sợ dung không được lưu lại bất luận cái gì đường sống. Hết thảy đều nên mau chóng bốn. Biết con không khác ngoài cha, trái lại cũng thế. Rời đi ngự thư phòng, Đại hạ thái tử Chu Thông mặt như bình hồ nhìn không ra hỉ nộ, vừa mới phát sinh một phen phụ tử thổ lộ tâm tình, đem hắn trong lòng sau cùng một điểm do dự đều lấy xuống. Phụ hoàng hắn, quả là thế, xả thân mà thành toàn thiên hạ. Nhưng đại hạ hoàng vị lại không chỉ là phụ hoàng đồ vật, còn nhất định là ta đồ vật, phụ hoàng sao có thể để đại diễm người làm bẩn hoàng vị? Cùng Viên Thiên Càn làm bạn là bảo hộ lộ ra, nhưng cùng đại diễm người cộng sự, cái này hoàng vị vẫn là mình nên được cái kia hoàng vị sao? Chu Thông ý chí kinh lôi, mặt trầm như nước, cất bước đi tại hoàng cung trên đường, rất nhanh liền cùng xuất lĩnh một đám bộ hạ vội vàng chạy tới trong ngự thư phòng vệ thống lĩnh đối diện gặp gỡ. Nội vệ thống lĩnh không có dừng lại, vẹn vẹn gặp thoáng qua lúc, hướng phía thái tử điện hạ cúi đầu hành lễ, về sau mang theo một đám đao giáp trong người nội vệ tiếp tục chạy về phía ngự thư phòng. Chu Thông còn nhìn thấy một vị vừa mới tại trong ngự thư phòng hầu hạ phụ hoàng thái giám, vội vàng rời đi ngự thư phòng, nhìn phương hướng, hẳn là còn muốn rời đi hoàng cung. Nếu như Chu Thông đoán không lầm, thái giám này đại khái là muốn đi Hồng Lư chùa, mời đại diễm sứ đoàn vào cung. Tục ngữ nói thiên uy khó dò, bất quá Chu Thông làm người tử, nhiều ít cũng có thể phỏng đoán ra phụ hoàng tâm tư. Ngay tại lúc này mình đi ngự thư phòng làm rõ phụ tử ở giữa cây gai này, phụ hoàng nhất định sẽ lo lắng tự nhiên đâm ngang, nóng lòng thành sự. Cái này quấn lên, đại khái xuất liền muốn chiêu vị kia tàu xe mệt mỏi cũng còn không có nghỉ ngơi cựu công chúa tiến cung nghị sự, đã định tốt liên thủ đối phó Viên Thiên Càn quy tắc chi tiết. Còn có vừa mới đánh cái đối mặt nội vệ thống lĩnh chờ sau đó hẳn là sẽ còn nhìn thấy. Chu Thông trở lại Đông Cung, cơ hồ là trước sau chân, mới vừa ở ngự thư phòng bên ngoài đánh cái đối mặt nội vệ thống lĩnh mang theo một đám nội vệ cũng tới đến Đông Cung. Trong Đông Cung thái giám cùng các cung nữ hoảng loạn. Chu Thông nhìn xem mặc giáp bội đao nội vệ thống lĩnh từng bước một đi vào trước mặt mình, sắc mặt trầm ổn không thay đổi. Nội vệ thống lĩnh tại Chu Thông trước mặt dừng một lát, về sau quỳ một chân trên đất, túi đầu nói ra: Thái tử điện hạ, bệ hạ giao cho ta vây quanh Đông Cung, không cho bao quát ngài ở bên trong bất luận kẻ nào xuất nhập Đông Cung. Chu Thông khẽ hất cằm: Tốt, vậy ngươi bảo vệ tốt Đông Cung, đừng cho bất luận kẻ nào ra vào. Một đám nội vệ tản ra, cầm giữ ở Đông Cung mỗi một lối ra. Chu Thông nhìn như không thấy hướng đi ra ngoài Đông Cung bọn hạ nhân thấy trong lòng giật mình, có cái đi theo Chu Thông tương đối lâu, xem như tâm phúc thái giám coi là Chu Thông là nhất thời xúc động muốn chống lại thành ý, vội vàng nhẹ giọng kêu gọi điện hạ, muốn đem Chu Thông hô trở về. Chu Thông nghe được, lại phảng phất không nghe thấy đồng dạng tiếp tục hướng phía trước. Cái kia thái giám hoảng sợ nhắm mắt lại, tựa hồ đã thấy sau đó một khắc, những này nội vệ nhóm tuân theo thánh thượng ý chỉ, rút đao chặn đường thái tử điện hạ. Nếu là một cái sơ sẩy, nói không chừng còn phải thấy máu. Nhưng qua một trận, thái giám không nghe thấy đao ra khỏi vỏ tiếng vang, hắn mở mắt ra, chỉ gặp thái tử điện hạ đem cùng nội vệ thống lĩnh gặp thoáng qua, đi ra Đông Cung đại môn. Mà những cái kia nội vệ nhóm canh chừng Đông Cung từng cái lớn nhỏ môn hộ, tản ra người sống chớ gần băng lãnh cùng uy nghiêm, lại đối từ bọn hắn thống lĩnh bên người đi qua thái tử điện hạ nhìn như không thấy. Bất quá tại đi qua nội vệ thống lĩnh bên người lúc, đại hạ thái tử Chu Thông dừng một chút bước chân nhẹ giọng hỏi: Phụ hoàng hộ vệ bên cạnh đều đã đổi qua sao? Nội vệ thống lĩnh ăn lấy chuôi đao, túi đầu nói ra: Hồi điện hạ, tại ti chức tới trước đó, bên cạnh bệ hạ cấm vệ đã đổi ca, bây giờ thay đổi kia ban một, đều là ti chức an bài nhân thủ. Rất tốt, làm phiền Đường Khanh, đại hạ Giang Sơn nếu có thể thiên thu và tái, Đường Khanh đương phải nhớ một phần đại công. Thái tử Chu Thông nên ngang đi ra nội vệ vây quanh Đông Cung đi hướng ngự thư phòng đại hạ nội vệ thống lĩnh Đường Đột Giã. Quân ngũ xuất thân đã từng là hiện đại hạ binh bộ thượng thư Tần Vạn phụ tá. Về sau Tần Vạn rời đi binh nghiệp cao thăng thượng thư, Đường Đột Giã cũng đi theo hồi kinh, bất quá mới đầu cũng không phù hợp chức vị. Về sau là thái tử Chu Thông có mắt nhìn người, đáp cầu dắt mối đem nó để bạt làm nội vệ Đường Đột Giã cũng không phụ thái tử thưởng thức, trong cung người hầu chưa từng chỗ sơ suất, từng bước một ngồi xuống thống lĩnh chức quan. Chương 1142, hành tích. Chương 1142, hành tích. Bệ hạ, đại diễm sứ đoàn cựu công chúa điện hạ, Trần Quốc Công, Trần đại nhân đều đã tới. Tứ Niên, Chu Ninh, Trần Mục Uyển ba người đi theo thái giám, từ Hồng Lư chùa một đường tiến vào hoàng cung, chạy thẳng tới ngự thư phòng, tại của ngự thư phòng, thái giám ở ngoài cửa thông truyền một tiếng về sau, nhẹ nhàng đẩy ra ngự thư phòng đại môn, thối lui đến bên cạnh, đưa tay làm cái mời đến thủ thế. Sắc trời đã là mặt trời chiều ngã về tây, rơi vào khe núi hỏa thiêu đỏ lên dọc đường mây. Trong ngự thư phòng cửa sổ đóng chặt, phân tán ra tới đèn cung đình cũng không có toàn bộ điểm đấy, dù là có vừa bị thái giám mở cửa lớn ra lọt chút sáng ngời tiến đến, trong ngự thư phòng chỉnh thể không khí cũng có vẻ hơi lờ mờ. Mà tại những này lờ mờ chỗ mơ hồ có thể nhìn thấy thị vệ cùng thái giám thân ảnh. Bọn hắn lặng yên đứng sừng sững ở trong bóng tối. Vì quân vương hiến trung. Bất quá đại hạ thiên tử cùng hắn chỗ nằm án thư chung quanh ngược lại là đèn đuốc sáng trưng. Chỉ bất quá thân ở quang minh bên trong thiên tử cúi đầu, tựa hồ đang vì bản bên trên một phần tấu chương phát sầu, đều không có chú ý tới đi vào trong ngự thư phòng Tử Niên ba người. Bệ hạ, cựu công chúa đến gần mấy bước, tại trong ngự thư phòng ở giữa vị trí, khoảng cách đại hạ thiên tử còn có xa ba trượng thời điểm ngừng lại, khoanh tay hành lễ la lên một tiếng, sau án thư đại hạ thiên tử lại như cũ cúi thấp đầu, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Trần Mộ Uyển có chút hơi nghiêng đầu, ánh mắt của nàng nhìn về phía những cái kia đứng tại mở tối thái giám cùng thị vệ. Tử Niên phát giác được điểm không thích hợp, nhíu mày một cái. Cựu công chúa còn muốn hướng phía trước mấy bước, nhắc nhở đại hạ thiên tử nhóm người mình đến. Nhưng nàng vừa mới mở ra bộ pháp, Thứ Niên đã vươn ra cánh tay cản ở trước mặt nàng. Từ Quốc Công, chuyện gì? Điện hạ chờ một lát, tình huống không đúng. Cơ hồ ngay tại Từ Niên thanh âm rơi xuống trong nấy mắt, trên thư án túi đầu đại hạ thiên tử phát ra một tiếng dài mà trầm thấp nghẹn nào, liền như là chịu đủ bệnh đau tra tấn số khổ người rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi. Đại hạ thiên tử toàn thân run lên, dương lên mặt, tại đèn cung đình ánh lửa làm nổi bật dưới, kia là một trương thất khiếu chảy máu, thấy thế nào làm sao có thể sợ mặt. Cựu công chúa trong lòng lộn bộ một chút, con người bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc đại hạ thiên tử toàn thân phun máu, thân thể cũng giống như bị rút đi để mà trèo chống xương sống lưng, sủi lơ lấy hướng về phía trước ngã quỵ trực tiếp đụng ngã lan án thư, Ngã trên mặt đất không rõ sống chết án thư lại mang ngược lại một chiếc đèn cung đình, dầu dội tại ngự thư phòng trên mặt đất, nguyên bản bị giam cầm ở đèn bên trong lửa liền trong nháy mắt thoát cương, dẫn đốt mặt đất. Oeng, tất cả đèn cung đình đều trong nháy mắt này nổ tung. Không có đèn, nhưng cái này trong ngự thư phòng khắp nơi đều là lửa. Trong lúc nhất thời ngược lại là sáng. Sau đó, chính là đao ra khỏi vỏ thanh âm. Hộ giá, hộ giá, bảo hộ bệ hạ. Canh giữ ở trong ngự thư phòng ngự tiền hộ vệ cùng bọn thái giám, từng cái phảng phất tựa như là tận mắt nhìn thấy Tử Niên ba người đi đâm đại hạ thiên tử toàn bộ quá trình, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hai mắt xích hồng, bọn thị vệ rút đao khiêu chiến, bọn thái giám chính là tay không cũng cùng nhau tiến lên. Liều chết cứu giá. Bất quá sau một khắc, theo Tử Niên đưa bàn tay hướng xuống để ép, thiên địa chi lực đột nhiên giáng lâm tại trong ngự thư phòng, xa so với thiên tử uy nghi càng thêm thực sự thiên địa uy áp, đem cái này từng đạo muốn vì đại hạ vương triều dâng ra sinh mệnh thân ảnh tại chỗ trấn áp, không thể động đậy. Cựu công chúa Chu Ninh mỹ lệ khuôn mặt nổi lên hiện ra vẻ kinh ngạc. Nàng theo bản năng muốn mở miệng hướng những này đại hạ thị vệ thái giám giải thích đây không phải bọn hắn làm, nhưng lời đến khỏe miệng nàng liền đã lấy lại tinh thần, những thị vệ này thái giám một mực liền đứng tại trong ngự thư phòng, Chu Ninh ba người có hay không hành thích đại hạ thiên tử bọn hắn có thể nhìn không thấy. Nếu là làm như không thấy, hiện tại giải thích thì có ích lợi gì? Bây giờ mấu chốt đã không phải là những thị vệ này thái giám phản ứng, mà là đại hạ thiên tử tình huống. Cựu công chúa hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, nàng đang muốn tiến lên xem xét đại hạ thiên tử tình huống cụ thể, bất quá Trần Mộ Uyển nhanh hơn nàng một bước, tại Từ Niên dẫn hạ thiên địa chi lực thời điểm, nàng liền đã vung ra một mảnh linh lực tiêu diệt lửa, sau đó ngồi xổm người xuống, điều tra lấy đại hạ thiên tử tình huống. Nếu là đại hạ thiên tử còn sống, dù là còn lại một hơi, chuyện kế tiếp cũng còn dễ dàng giải thích. Nhưng nếu như, cựu công chúa khẩn trương nhìn về phía ngồi lên thân Trần Mộ Uyển, Trần Mộ Uyển đương nhiên biết Chu Ninh đang mong đợi như thế nào một đáp án. Nhưng ở sự thật trước mặt, Trần Mộ Uyển chỉ có thể lắc đầu, đã chết hẳn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ngay sau đó, liên tiếp phún huyết thanh âm liên tiếp vang lên. Là những cái kia bị Từ Niên thiên địa chi lực trấn áp, vẫn luôn đợi tại trong ngự thư phòng thái giám cùng thị vệ. Bọn hắn thất khiếu bên trong phun ra đại lượng máu tươi, toàn thân trên dưới da thịt cũng tại ra bên ngoài rớm máu, vừa mới còn bộc phát mà lên khí tức trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Về sau nhao nhao khí tuyệt bỏ mình. Cựu công chúa đôi mắt đẹp mở to, kinh ngạc hỏi: "Từ quốc công, những người này là?" "Không phải ta ra tay." Thứ Niên lắc đầu. Hắn triệt hồi thiên địa chi lực, những này đã khí tuyệt thái giám cùng bọn thị vệ liền lần lượt ngã xuống. Thanh từng cố không cách nào nói ra chính mắt trông thấy tình huống thi thể. Cựu công chúa đương nhiên tin tưởng Từ Niên không có khả năng xúc động như vậy, tại sự thật không rõ tình huống dưới tùy tiện giết chết trong ngự thư phòng những này thái giám cùng thị vệ. Giết những này tại trong ngự thư phòng người chứng kiến, không những vô ích tại giúp bọn hắn rửa sạch hành thích đại hạ hoàng đế oan khuất, sẽ còn ngồi vững tại trong ngự thư phòng động thủ giết người hiểm nghi. Những thị vệ này cùng thái giám thuần một sắc đều có tu vi võ đạo mang theo, mà lại cũng còn không thấp, thuần một sắc đều là thất phẩm cảnh, đã có thể coi là bình thường trên ý nghĩa cao thủ đạo vũ song tuyệt. Trần Mộ Uyển xác nhận đại hạ thiên tử đã không cứu nổi về sau, quay đầu liền kiểm tra lên những này khí tuyệt thái giám cùng bọn thị vệ tình huống. Những người này đều chết bởi cưỡng ép thôi động huyết khí đưa đến kinh mạch đứt gãy. Bình thường đây là vũ phu dùng để liều mạng thủ đoạn, nhưng bị bọn hắn dùng để tự tuyệt. Cựu công chúa nghe xong Trần Mộ Uyển phán đoán, sắc mặt liền trở nên càng hỏng bét. Cái này chẳng phải, càng nói không rõ sao? Kết hợp những này thái giám cùng bọn thị vệ tiểu chết, trực quan cho ra kết luận chính là đại hạ thiên tử gặp chuyện, thái giám cùng bọn thị vệ liều chết bảo hộ bệ hạ. Nhưng là hành thích người quá mức cường đại. Thái giám cùng bọn thị vệ buông tha tính mệnh cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể là bồi tiếp bệ hạ cùng một chỗ lao tới hoàng tuyển. Ai có lợi hại như vậy đâu? Đi vào trong ngự thư phòng gặp đại hạ thiên tử chính là đại diễm sứ đoàn ba người, vừa lúc ba người này ở trong ngoại trừ cựu công chúa Chu Ninh không dùng võ lực tăng trưởng bên ngoài, còn lại hai cái chỉ có mạnh hơn thuyết pháp, không có người nào là kẻ yếu. Trần Mộ Uyển, trời sinh bất phàm đạo vũ song tuyệt, mặc dù xuất thủ số lần không nhiều, nhưng có thể đứng hàng tiềm long bảng thứ nhất đã đủ để chứng minh sự cường đại của nàng. Từ Niên thì càng là như sấm bên tai, đều không cần lắm lời chiến tích. Từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đạo môn tứ phẩm cảnh, trong hoàng cung lực lượng thủ vệ chủ yếu tập trung ở đối ngoại phương diện, mà khi địch nhân đã tiến vào trong ngự thư phòng, một đám hộ vệ cùng thái giám nếu là có thể cản bên trên một lát, đại hạ thiên tử liền có thể điều động trong hoàng cung lực lượng ngăn địch. Nói như vậy, những này thất phẩm cảnh ngự tiền thị vệ cùng thái giám liệu mình phía dưới ngăn lại một lát không phải việc khó. Nhưng hết lần này tới lần khác có Từ Niên cùng Trần Mộ Uyển trận này, cái này lại thành không tầm thường tình huống. Chương 1143, cứu giá. Chương 1143, cứu giá. Trong ngự thư phòng, thiên tử máu phun ra năm bước, thị vệ thái giám kiệt lực mà chết thành tây nằm. To như vậy cái trong ngự thư phòng còn đứng lấy ba người đều là đến từ đại diễm vương triều sứ đoàn thành viên đại hạ người trông thấy một màn này, sẽ nghĩ như thế nào? Ba vị đại diễm người lại nên làm như thế nào mới có thể tránh miễn đại hạ người hiểu lầm đâu? Chu Ninh nhìn qua đã không có khí tức đại hạ thiên tử, nếu nói nàng không có nửa điểm bối rối con kia có thể là đang gạt người, nhưng là bối rối có gì hữu dụng đâu. Mấu chốt là dưới mắt ván này làm như thế nào phá, lại cụ thể một điểm, chính là bây giờ tại trong ngự thư phòng ba người nên làm sao bây giờ để Từ Quốc Công cùng Uyển Nhi xuất thủ, che lấp trong ngự thư phòng động tĩnh thậm chí là hủy thi di tích, sau đó bọn hắn giả bộ vô sự phát sinh, lặng lẽ rời đi. Không ổn. Có thể lừa gạt được nhất thời, không gạt được một thế. Coi như Từ Quốc Công cùng Uyển Nhi lại thế nào che lấp, đại hạ không được bao lâu liền sẽ phát hiện hoàng đế của bọn hắn chết tại trong ngự thư phòng. Sau đó có thể tra được phía sau cùng thánh nhân, chính là tới từ đại diễm sứ đoàn ba người. Hiện tại mở cửa hâu người tiến đến. Nói cho đại hạ người, hoàng đế của các ngươi bị ám sát băng hà rồi. Nhưng mấu chốt là cái này cần muốn làm sao nói, mới có thể để cho đại hạ người tin tưởng, ám sát đại hạ thiên tử không phải trong ngự thư phòng ba cái đại diễm người đâu. Động cơ đều không cần chọn đại diễm cùng đại hạ, hai đại vương triều ở giữa để giành tới thù mới thù cũ nhưng một điểm không ít. Lập trường, gia quốc, tranh bá đây đều là thiên nhiên động cơ, huống chi ba vị này ở trong một người vẫn là đại diễm vương triều cựu công chúa, nói không chừng mặt ngoài là đi sứ, vụ trộm liền mang theo dạng gì bí ẩn mục đích mà đến đâu. Đổi vị suy nghĩ, nếu như cựu công chúa là đại hạ người, nhìn thấy trong ngự thư phòng chẳng diện, đầu tiên khẳng định phải hoài nghi là đại diễm người dở trò quỷ. Tuyệt không có khả năng dễ tin đại diễm người bất kỳ giải thích nào. Chu Ninh tỉnh táo tự hỏi cục diện dưới mắt, nên làm ra lựa chọn như thế nào, lấy phương thức gì rời đi ngự thư phòng, mới có thể để cho thế cục không đến mức trượt vào vực sâu, nhưng loại chuyện như vậy đáp án cũng không phải tỉnh táo liền có thể nghĩ ra được. Ngược lại theo càng nghĩ càng không tìm được đáp án, tỉnh táo liền càng là bị nôn nóng cùng bất an chỗ nhuộm dần. Như cái này trong ngự thư phòng không khí, cũng dần dần bị máu tươi cùng âm nhu nhiễm lên mùi. Tứ Niên cùng Trần Mộ Uyển mắt thấy cựu công chúa tạm thời không có chủ kiến, hai người liếc nhau một cái, cũng tương tự không có gì đầu mối, đây không phải chỉ dựa vào lực lượng liền có thể giải quyết vấn đề. Hai người liên thủ có lẽ có thể che chở Chu Ninh giết ra đại hạ hoàng cung, thậm chí tiến đến Hồng Lư chùa cùng sứ đoàn tụ hợp, chỉ cần bước chân rất nhanh, cũng không phải không trở về được đại hạ vương triều. Nhưng về sau đâu? Làm như vậy thế tất liền sẽ để đại hạ vương triều nhận định là đại diễm cho mượn làm tên, hành thích đại hạ thiên tử. Hai đại vương triều ở giữa triệt để lật ngược bàn đàm phán, chỉ còn lại sử dụng bạo lực. Mặc dù nói bây giờ đại diễm vương triều cho dù nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức, thật cùng đại hạ vương triều đánh trận đến cuối cùng không nhất định thất bại, huống hồ còn có một vị nào đó quốc sư đã không có ý định tiếp tục phụ tá Giang Sơn, mà là muốn tế luyện Giang Sơn đại hạ vương triều 89/10 thất bại trống trơn. Nhưng mấu chốt ngay tại đại hạ vương triều thua sạch trước đó, Viên Thiên Càn đại khái xuất liền đã ngồi trước dẹp xong ngư ông thủ lợi, thành chuyện của mình. Viên Thiên Càn nếu là thành sự, nhẹ thì là thương sinh khắp huyết sơn hà vỡ vụn, nặng thì là tiên hiền đại trận vỡ vụn, thiên ma hàng thế. Tứ Niên không biết về sau nên làm cái gì, chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu, ít nhất là chỉ có thể là bảo đảm lấy cựu công chúa Trần Cô Nương bọn hắn những người này sứ đoàn thành viên bình yên trở lại đại diễm vương triều, bất quá dưới mắt nên làm như thế nào hắn lại có chút mặt mày. Hắn lấy ra dưỡng hồn giới đại hạ thiên tử khi chết ở giữa không lâu lắm, cái này từ đại vu luyện chế dưỡng hồn pháp bảo, có lẽ có thể lưu lại đại hạ thiên tử tàn hồn. Phanh. Ngự thư phòng cửa bị đẩy ra một tia khe hở, có cái canh giữ ở cổng thái giám vừa rồi nghe được chút động tĩnh, cái gì cứu giá cái gì hành thích, mặc dù rất nhanh liền không có, nhưng nguyên nhân chính là này, hắn chậm chạp không tiếp tục nghe được thanh âm, lúc này mới kìm nén không được nâng cao mạo phạm thiên tử phong hiểm nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi đến nhìn. Không nhìn không sao. Cái nhìn này xem hết, thái giám con ngươi kịch chấn toàn thân run rẩy, không có đứng được ổn, đột nhiên đẩy, ngự thư phòng đại môn trùng điệp đâm vào trên vách tường. Canh cổng thái giám cũng lảo đảo ngã xuống đất. Thứ Niên ba người đồng thời quay đầu, nhìn về phía thái giám này. Bên cạnh là ngã trên mặt đất đã mất khí tức thị vệ cùng thái giám. Chỗ xa hơn, là đã ngã vào trong vũng máu, không có chút nào sinh tức đại hạ thiên tử. Thái giám tay chân run rẩy, vội vàng liền muốn đứng lên, nhưng bởi vì quá mức sợ hãi, tay chân run quá lợi hại, bỏ lên hai lần đều không thành công, thẳng đến lần thứ ba mới đứng lên. Từ Niên nhíu nhíu mày, giơ tay lên đang muốn lưu lại cái này canh cổng thái giám, không cho hắn đi quấy nhiễu càng nhiều người tới. Bất quá lần này, cựu công chúa nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu Từ Niên không cần như thế. Từ quốc công, giấu giếm là không gạt được, ta càng nghĩ, chúng ta không bằng lỗi lạc một điểm, dù sao có Từ quốc công cùng nguyện nhi tại, chúng ta chí ít cũng có đường lui, có thể cùng đại hạ người nói rõ ràng giải khai hiểu lầm đương nhiên là tốt nhất, nếu là bây giờ nói không rõ ràng, cùng lắm thì liền giết ra đại hạ trở lại đại diễm, lại làm thương nghị. Cựu công chúa lấy ra thái độ. Thứ Niên từ không dị nghị, ngừng tay. Thế là nhìn thấy trong ngự thư phòng ra sao quang cảnh canh cổng thái giám dùng cả tay chân leo ra ngoài ngự thư phòng. Một bên hướng ra phía ngoài chạy, một bên dùng ra bú sữa mẹ khí lực giật ra cuốn họng lên tiếng hô to. Cứu giá, cứu giá, đại diễm người hành thích bệ hạ. Bệ hạ, sinh mệnh hấp hối, cứu giá. Mau tới người cứu giá a ba. Thái giám thậm chí không dám nói bệ hạ đã chết. Phương diện này, là thái giám không hy vọng bệ hạ chết. Không phải hắn chuyện này phát thời điểm liền đứng ở ngoài cửa thái giám, rất khó nói còn có thể có cái gì đường sống. Một phương diện khác, vạn nhất bệ hạ còn sống đâu, hắn hô bệ hạ chết rồi, coi như phạm vào sai lầm lớn. Một tên thái giám thanh âm truyền không ra bao xa, nhưng truyền đi về sau, một đạo lại một đạo thanh âm như là tiếp sức rất nhanh liền truyền khắp đại hạ hoàng cung. Đầu tiên nghe hỏi mà đến tự nhiên là tại ngự thư phòng phụ cận cấm vệ, bọn hắn đem ngự thư phòng đây lại, không có xông vào trong ngự thư phòng đem tặc nhân loạn đao chém giết, không phải là không muốn, mà là không thể. Trong ngự thư phòng cũng không có cái khác người sống, nhưng là đại diễm sứ đoàn ba người liền quang minh lỗi lạc địa đứng tại trong thư phòng. Đại diễm cựu công chúa Chu Ninh thân phận tôn quý ngay tại lúc này đều đã là thứ yếu vấn đề, chủ yếu là tiềm long bảng thứ nhất, đạo vũ song tuyệt Trần Mộ Uyển liền đứng tại Chu Ninh trước người. Vũ phu huyết khí cùng đạo môn linh lực tại nàng tinh tế điều điệu trong thân thể giống như nước sữa hòa nhau hòa hợp, nhưng ngoại phóng ra khí thế lại làm cho bất luận một vị nào cao lớn uy mãnh cấm quân đều cảm thấy hãi hùng kinh vía. Càng chết là một bộ áo trắng Tử Niên cũng đứng tại của ngự thư phòng. Hiện tại rất nhiều người đều biết vị này là đại diễm vương triều mới chân quốc công, nhưng giờ này khắc này, cái này tức vị cũng đã chẳng phải trọng yếu, trọng điểm ở chỗ cái này một bộ áo trắng thân ảnh còn đại biểu cho một cái khác nặng hàm nghĩa đạo môn tứ phẩm cảnh cường giả ở đây. Tuấn giật xuất Trần thanh niên áo trắng đứng tại của ngự thư phòng, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm phách lối cùng hung tướng, nhưng hắn đứng đấy địa phương phảng phất như là sinh tử giới hạn, ai dám vượt. Chương 1144 an lộc của vua. Chương 1144 an lộc của vua 2-1. Cấm quân về sau, càng ngày càng nhiều đại hạ thần tử tụ tập tại ngự thư phòng bên ngoài. Những người này ở trong cũng có thành tựu tên đã lâu tông sư cấp cao thủ, nhưng ở cái kia đạo đứng ở ngự thư phòng Tuấn giật áo trắng trước mặt, dù cho là tông sư cũng đều chỉ là nghiêm nghị rằng co, không dám mạo hiểm tiến. Nghe hỏi mà đến hướng quan môn đội vàng chạy đến, nhìn qua trong ngự thư phòng cảnh tượng, có người bịch một chút quỳ rạp xuống đất nước mắt tuôn đầy mặt, cũng có người như bị sét đánh đứng chết chân tại chỗ, nhưng càng nhiều người là đang thì thầm nói chuyện thấp giọng nghị luận, lại không bỏ ra nổi cái chủ ý trong ngự thư phòng máu chảy đầy đất, bệ hạ ngã trong vũng máu không rõ sống chết, ba cái đại diễm người đứng tại cổng đây rốt cuộc là phát sinh cái gì đây? Nhưng là đã đến trận đại hạ đám quan chức, không thể nói phẩm cấp không cao, ngày bình thường đều đã là thực quyền nơi tay đại quan, nhưng ở cái này đại hạ vương triều xưa nay chưa từng có kịch biến trước mặt, những này đại quan trong lúc nhất thời cũng mất tất vông, không dám đứng ra cầm cái chủ ý. Thái tử điện hạ đâu? Vương đại nhân đâu? Quốc sư đại nhân đâu? Bọn hắn đều không tới sao? Vương đại nhân nên ở trên đường. Thái tử điện hạ hắn, hắn giống như bị bệ hạ cấm túc tại Đông cung, chỉ sợ còn chưa biết. Cái này đến lúc nào rồi? Nhanh đi Đông cung mời thái tử điện hạ tới a. Quốc sư đại nhân vì cái gì không đến? Đúng vậy a, quốc sư đại nhân thần thông quảng đại, hẳn là cái thứ nhất đến a. Tại đa số hướng quan môn trong mắt, đại hạ quốc sư Viên Thiên Càn vẫn là đại hạ vương triều thủ hộ giả, theo lý tới nói hắn không chỉ có bảo hộ bệ hạ trách nhiệm, dưới mắt bệ hạ xảy ra chuyện về sau cũng nên là trước hết nhất chỉnh diện. Vô luận như thế nào đều khó mà lý giải, thần thông quảng đại quốc sư đại nhân vì sao chậm chạp không có hiện thân? Chưa tới một trận, cũng có một đám người ô ương ương địa đến đây, những người này phần lớn là chút nữ nhân, top 5 top 3 kết bạn mà đến, có là cung nữ hoặc thái giám nâng, có còn nắm nhi nữ, các nàng đều là đại hạ thiên tử hậu cung. Liên ở tại trong hoàng cung, tự nhiên đến nhanh. Những cái kia nhi nữ, tự nhiên cũng đều là đại hạ thiên tử huyết mạch. Những này đại hạ tần phi nhóm đi vào ngự thư phòng bên ngoài, xa xa hướng bên trong nhìn thoáng qua. Ngay sau đó chính là kêu rên khóc giống, kêu một cái so một cái lợi hại, khóc một cái so một cái thê lương, mà những hoàng tử kia trong miệng kêu phụ hoàng, tựa hồ muốn xông vào trong ngự thư phòng, bất quá đều bị bên người tay mắt lanh lẹ các cùng nhau kéo lại. Bệ hạ, a. Bệ hạ, cứu ra a. Các ngươi đều tại cái này bên ngoài đứng đấy làm cái gì? Nhanh đi mau cứu bệ hạ a. Ô ô ô, bệ hạ, ngài nếu là có chuyện bất trắc, nô gia cũng không muốn sống a. Cái này từng tiếng khóc lóc kể lể tích tích nước mắt, phản phất là tại chứng minh các nàng đối đại hạ thiên tử khẩn thiết yêu thương cùng trung tâm. Bất quá cái này nhưng cũng khó tránh khỏi muốn đưa tới những người khác quan thẩm. Còn gọi bọn hắn đi cứu bệ hạ. Các ngươi không phải cũng chỉ là đứng ở bên ngoài khóc ròng ròng sao? Vì cái gì không xông đi vào đứng tại của ngự thư phòng tứ phẩm cảnh đạo môn đại chân nhân cố nhiên là trọng yếu nguyên nhân, nhưng còn có một nguyên nhân chính là đã đến trận những người này, không có một cái dũng cảm chủ động đứng ra, gánh vác trách nhiệm cho ra một cái chủ kiến. Dù sao trọng trách này thực sự quá lớn, không khác đem đại hạ vương triều xã tắc tồn vong đều chọn đến trên vai. Tứ niên im lặng đứng tại của ngự thư phòng, nhìn xem cái này đại hạ tất cả mọi người biểu hiện, cũng không phải cảm thấy bọn hắn mất ức, chỉ là so sánh với những người này phản ứng, hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được tại đại diễm thiên tử ngơ ngơ ngác ngác những năm kia, trương thủ phụ vai chọn lấy nhiều năm như vậy xã tắc, đến tột cùng đến cỡ nào không dễ dàng. Tứ niên ba người cũng đang chờ, chờ một cái có thể chủ sự đại hạ người đứng ra, nhìn có thể hay không giải thích rõ ràng. Không lâu sau đó, một vị lão nhân tại hai tên thái giám tả hữu nâng đỡ, đi tới ngự thư phòng bên ngoài đại hạ hướng quan môn như là tìm được chủ tâm cốt. Vương đại nhân, Vương đại nhân. Vương đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến, mau mời. Đại hạ tể tướng Vương Trị Tượng vượt qua vì hắn tránh ra con đường đám người, đi tới tận cùng bên trong nhất, đứng tại ngự thư phòng trước cổng chính phương, hắn ánh mắt vượt qua kia tập áo trắng hướng trong ngự thư phòng nhìn thoáng qua, lão nhân lập tức thân thể nhoáng một cái, bên người đại hạ cao thủ vội vàng nâng. Vương Trị Tượng run rẩy địa đứng vững thân thể, đầu tiên là hỏi bên người những người này, vậy hạ hắn, hắn bây giờ là chết hay sống? Mọi người nhất thời không có tiếng, liền ngay cả vừa mới còn tại gào khóc tần phi, cũng chuyển thành im ắng nước nở. Bọn hắn cả đám đều cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Vương Trị Tượng con mắt. Vương Trị Tượng khí đến trừng lớn mắt, run rẩy ngón tay đảo qua đám người, các ngươi không dám làm chủ, ta còn có thể lý giải, nhưng các ngươi an lộc của vua, bây giờ bệ hạ đổ vào trong ngự thư phòng, các ngươi chẳng lẽ liền ngay cả xác minh bệ hạ sinh tử đều không làm được sao? Ý tưởng này nhưng thật ra là có, nhưng không dám. Từ chúng tâm lý, có nhiều người như vậy ở đây đều không có kích một tiếng này, vì cái gì hết lần này tới lần khác nếu là mình đứng ra đâu? Thùng cơm, một đám thùng cơm, ta trên triều đình lại là cùng một đám thùng cơm tại cộng sự, khó trách đại hạ xã tắc nước sông ngày một rút xuống. Vương Trị Tượng chửi ầm lên, sau đó tại mọi người tự giác xấu hổ trong ánh mắt, vị này đại hạ tể tướng đi hướng ngự thư phòng đại môn. Hắn chừng Từ Niên một chút, xem vị này đã danh chấn thiên hạ thanh niên áo trắng như là không tồn tại, trực tiếp liền muốn đi vào. Từ Niên không có cản hắn. Kỳ thật vừa mới cho dù có bất luận cái gì đại hạ người phải vào đến xem xét đại hạ thiên tử sinh tử, hắn cũng sẽ không cản. Từ Niên đứng tại cổng, chủ yếu là để phòng đại hạ những cao thủ không phân tốt xấu địa xuất thủ. Đại diễm cửu công chúa Chu Ninh thở dài một hơi, hướng phía đầu tiên tiến vào ngự thư phòng đại hạ tể tướng nói ra, Vương đại nhân xin nén bi thương, chúng ta đã xác nhận qua. Quý quốc bệ hạ đã. Tân này, Vương Trị Tượng đột nhiên quay đầu, đỏ bừng hai mắt trừng mắt vị này đại diễm vương triều công chúa, lạnh giọng nói ra, điện hạ nói là, các ngươi lúc đến, bệ hạ liền đã đổ vào vũng máu ở trong. Vương đại nhân minh giám, quý quốc bệ hạ chiêu sứ đoàn vào cung nghi sự tình, nhưng chúng ta lúc đến, quý quốc bệ hạ liền đã gặp bất trắc, bất quá là tại ba người chúng ta tiến vào ngự thư phòng về sau, bệ hạ hắn mới toàn thân đổ máu ngã trên mặt đất, ta đoán chừng đây là hung phạm muốn đem hiểm nghi vu oan đại diễm sứ đoàn trên thân, dùng để biến mất mình hiểm nghi. Vương Trị Tượng nghe cửu công chúa giải thích, nhìn qua ngã trong vũng máu đại hạ thiên tử, vị này đại hạ lao thần ánh mắt run rẩy bờ môi mấp máy, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ là ngắn gọn nói ra, bệ hạ sinh tử, chí ít cũng nên để chúng ta đại hạ người mình qua tay xác nhận. Điện hạ nên sẽ không ngăn cản a. Đây là tự nhiên, vương đại nhân xin cứ tự nhiên. Cửu công chúa vươn tay làm cái thỉnh tùy ý thủ thế, sau đó lui ra phía sau một bước. Cái này rời khỏi một bước từ về khoảng cách nhìn, đương nhiên kia không có rời khỏi bao xa. Trọng điểm ở chỗ biểu lộ đại diễm sứ đoàn thái độ. Vương Trị Tượng đi đến đại hạ thiên tử bên cạnh, run rẩy địa ngồi xổm xuống, đưa tay thử hơi thở. Ngự thư phòng bên ngoài đại hạ mọi người mắt thấy tể tướng ngồi xổm ở đại hạ thiên tử bên cạnh, bọn hắn cũng vô ý thức ngừng thở chờ lấy tể tướng đáp án, sẽ có một cái làm cho người mừng rỡ kết quả sao? Sau một lúc lâu, Vương Trị Tượng run run rẩy rẩy địa đứng dậy, sau đó đứng vững, thất hồn lạc phách ngã ngồi ở một bên đã biết đại diễm sứ đoàn thái độ đại hạ đám người lúc này mới hậu chi hậu giác. Ngự y đâu? Nhanh truyền ngự y. Ngự y đi nơi nào? Ngự y đi. Mấy tên ngự y kỳ thật cũng đã trình diện, nhưng ẩn nấp trong đám người một chút đều không muốn ngoi đầu lên, dù sao tuyên bố một vị hoàng đế tin chết cũng không phải cái gì chuyện tốt, nhưng bây giờ cũng đã kiên trì đi lên. Các ngự y tiến vào ngự thư phòng, vây quanh đại hạ thiên tử cẩn thận trị liệu. Kỳ thật lần đầu tiên, bọn hắn nương tựa theo kinh nghiệm liền đã xác nhận đại hạ thiên tử đã tắt hơi, chỉ bất quá việc này không dám bằng kinh nghiệm làm chủ, không đem nhân sự làm tận không dám tuyên bố đại hạ thiên tử tin chết. Mà tại mấy vị ngự y làm hết sức mình lúc, đại hạ tể tướng đã run run rẩy rẩy đứng lên. Vương Trị Tượng con mắt đỏ bừng, nhưng sắc mặt bình tĩnh, tỉnh táo liếc nhìn một vòng trong ngự thư phòng thái giám cùng bọn thị vệ thi thể, sau đó hắn nhìn chằm chằm ở đây ba vị đại diễm người, trầm giọng nói ra, còn xin ba vị tỉ mỉ nói một chút, cái này trong ngự thư phòng đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mắt thấy vị này đại hạ quan văn đứng đầu còn duy trì lý tính, không có không nói lời gì liền muốn bắt người hạ ngục, cựu công chúa ở sâu trong nội tâm liền thở dài một hơi, đem bọn hắn ba người tại Hồng Lư chùa tiếp vào thái giám truyền lời, một đường tiến vào hoàng cung đi vào ngự thư phòng sau kinh lịch một năm một mười địa cáo chi Vương Trị Tượng. Vương Trị Tượng càng nghe lông mày càng là nhíu chặt. Hắn đưa tới mấy tên đại hạ cao thủ, để mấy người kia kiểm tra trong ngự thư phòng khí tuyệt bỏ mình thái giám cùng bọn thị vệ là bởi vì gì mà chết, đạt được kết luận tự nhiên là cùng Trần Mộ Quyền phán đoán đồng dạng. Là vũ phu tiêu hao thân thể dùng để liệu mạng thủ đoạn, xem như kiệt lực mà chết. Cái này bình thường là phát sinh ở lực chiến về sau, nhưng dựa theo cựu công chúa thuyết pháp, những người này lẽ ra xem như tự vận. Thứ niên không có giết bọn hắn là mình tự dưng liều đến kiệt lực mà chết. Vương Trị Tượng cao mày, trầm giọng nói ra, nếu là dựa theo điện hạ thuyết pháp, vậy hạ ngộ hại liên đối lấy những này thái giám cùng thị vệ cũng đều ma quỷ ám ảnh, muốn cho cựu điện hạ ba người dội nước bẩn. Cựu công chúa sắc mặt ngưng trọng nói ra, bản cung đại biểu đại diễm đối đại hạ hoàng đế chết biểu thị trầm thống ai điếu, cũng nguyện ý hiệp trợ đại hạ truy tra hung phạm. Nhưng liền trước mắt mà nói, bản cung cũng chỉ là so vương đại nhân các ngươi sớm đến một bước mà thôi. Còn không rõ ràng đại hạ hoàng đế là gặp cái gì. Vương đại nhân nếu là hoài nghi bản cung có thể lý giải, nhưng nếu là đem lòng nghi ngờ đều đặt ở bản cung trên thân, cái này sẽ chỉ để người vô tội được oan, hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Vương Trị Tượng bộ dạng phục tùng không nói. Tại Vương Trị Tượng về sau trình diện, cũng đã đi vào ngự thư phòng mấy vị đại hạ trọng thần thấp giọng trao đổi lấy lẫn nhau ý kiến, ở trong đó liền bao quát binh bộ thượng thư Tần Vạn. Tại ngự thư phòng bên ngoài đại hạ đám người, càng là nghị luận ầm ĩ cái này giải thích làm sao nghe đều rất khó lấy làm cho người tin phục. Ngược lại là một loại khác hoàn toàn tương phản, nhưng mỗi người nhìn thấy trong ngự thư phòng tràn diện đều có thể trong nháy mắt nghĩ tới suy đoán sẽ càng khiến người ta tiếp nhận. Hung phạm chính là đại diễm người. Ba người bọn họ mượn đại hạ thiên tử tự mình triệu kiến tuyệt hảo cơ hội, lớn mật hành thích đại hạ thiên tử cũng thành công đắc thủ, còn giết sạch trong ngự thư phòng chính mắt trông thấy đến toàn bộ hành trình thị vệ cùng thái giám, sau đó bởi vì chưa kịp rời đi bị phát hiện, bị vây chặt tại trong ngự thư phòng, liền lập ra dạng này một bộ giải thích, đến tẩy thoát mình hiểm nghi. Dù sao trong ngự thư phòng liền ba người bọn hắn đại diễm người sống xuống tới, còn không phải bọn hắn nói cái gì, người khác liền có thể nghe cái gì. Lại không người có thể đứng ra đến phản bác. Dạng này nhất ra chi ngôn, huống chi còn đến từ tại đại diễm người, có thể tin sao? Trên trực giác, đại hạ người thực sự khó mà tin được đại diễm cửu công chúa vừa mới lần giải thích này. Đại diễm người sớm đã có vong chúng ta đại hạ vương triều chi tâm, nói không chừng lần này đi sứ cũng chỉ là mặt ngoài công phu, trên thực tế chính là vì hành thích mà đến, không phải bọn hắn sứ đoàn ở trong vì sao muốn có Tử Niên cùng Trần Mộ Uyển. Hai người này chỗ nào giống như là sứ giả, rõ ràng chính là đến giết người. Có người đỏ cả với mắt, phẫn nộ giận dữ mắng mỏ. Lần này đại diễm vương triều đi sứ, tại đại hạ người xem ra vốn là có chút không thể tưởng tượng đại diễm hoàn toàn không cùng đại hạ liền vĩnh đông hàn địa tiến hành đàm phán sự tất yếu đổi vị suy nghĩ, nếu là đại hạ tại đại diễm vị trí bên trên, khẳng định là muốn càng muốn tại đã chiếm cư ưu thế hàn địa trên chiến trường phân ra cao thấp. Trên phố nghe đồn tăng thêm về sau đại diễm sứ đoàn cùng đại hạ hoàng đế thái độ, tựa hồ cũng cho thấy đây là tuyên thân vương công lao. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bất học vô thuật chơi bời lêu lổng tuyên thân vương, từ đâu tới bản lãnh này đâu? Còn có thể thuyết phục đại diễm thiên tử bỏ qua tới tay lợi ích. Bây giờ nhìn nhìn lại, nếu như đại diễm người chính là hướng về phía hành thích mà đến, những này điểm đáng ngờ liền đều nói thông được. Tuyên thân vương cũng cùng bệ hạ chết thoát không khỏi liên quan. Cùng bệ hạ là tay chân huynh đệ tuyên thân vương không nhất định muốn thi quân, nhưng cũng có thể là bị đại diễm người lợi dụng lừa gạt, dẫn sói vào nhà. Có người quan điểm cấp tiến, cũng tương tự có người mười phần thận trọng. Việc này không thể coi thường, không thể trực giác đến hạ phán đoán suy luận, ta cảm thấy trong này rất có kỳ quặc. Có hay không kỳ quặc về sau lại tra ra, nhưng ở tra ra chân tướng trước đó, đại diễm sứ đoàn người muốn chặt chẽ trông coi chỗ nào đều không cho đi. Nếu là cuối cùng bọn hắn thật cùng bệ hạ gặp chuyện không quan hệ, mới có thể thả bọn họ đi. Chặt chẽ trông coi. Không nói trong sứ đoàn hộ vệ, liền cái này đại diễm trấn quốc công Tử Niên, là chặt chẽ trông coi liền có thể trong tầm tay sao? Chẳng lẽ để quốc sư đại nhân đến trông giữ hắn? Trông coi không được, vậy liền bên trên chút thủ đoạn, ta đại hạ cũng không phải không có nhằm vào cường giả hình phạt. Vô tội mà lên hình, huống chi vẫn là đại diễm vương triều trấn quốc công, cái này nói không thông, huống chi người khác dựa vào cái gì thúc thủ chịu trói? Ngươi cũng là đại hạ thần tử, an lộc của vua. Vì sao thay đại diễm người giải vây? Ta không phải thay đại diễm người giải vây, ta chỉ là muốn vì bệ hạ tập trung, muốn điều tra rõ ràng đến cùng ai là hung phạm. mà không phải vì bản thân tư dục tranh quyền đoạt lợi ở chỗ này biểu trùng, ngâm cuồng phỏng đoán oan uổng vô tội, đem bệ hạ Giang Sơn đẩy vào vực sâu. Tại những này đại khái phân làm hai phái tranh chấp âm thanh bên trong, có hai tên đại hạ trọng thần tại ngự thư phòng bên ngoài, ngay trước mặt mọi người từ nghị luận biến thành cãi lộn. Biểu trùng cùng tận trùng. Vào lúc này hàm nghĩa thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Ngươi mắng ai là vì bản thân tư dục? Ai tại bệ hạ Tân Thiên thời còn muốn lấy tự mình tính bản, ta ngay tại mắng ai? Ngươi. Ngự y còn không có tuyên bố, bệ hạ còn chưa nhất định không cứu, ngược lại là ngươi ở chỗ này ăn nói lung tung, ta nhìn ngươi có phải hay không ước gì bệ hạ có cái ba dài hai. Đúng lúc này, mấy tên đã lấy hết nhân sự ngự y sắc mặt trắng bệch địa đồng loạt tuyên bố đại hạ thiên tử tin chết. Bệ hạ băng hà, mời. Mời chư vị đại nhân, nén bi thương thuận tiện. Chương 1145. Hiểm nghi. Chương 1145. Hiểm nghi. Mấy vị này ngự y là thật rất sợ hãi. Bọn hắn mặc dù nói là ngự y, tại chợ búa ngõ hẻm làm bên trong cũng coi như là đại nhân vật, ngày bình thường bị cầu y hỏi thuốc cũng được xưng tụng là cao cao tại thượng, nhưng vấn đề là giờ khắc này ở trận những người này, cái nào không phải quyền cao chức trọng, không phải có thể tùy tiện liền có thể quyết định sinh tử của bọn hắn. Các ngự y là thật sợ bọn họ nén bi thương không thành, thuận tiện liền lấy ngự y tính mệnh đến chút giận, loại này hỗn trướng sự tình mặc dù nói đến có chút thất đức, nhưng vết xe đổ chỗ nào cũng có. Ngự y tuyên bố bệ hạ băng hà. Càng thêm tiếng cãi vã kịch liệt trong nháy mắt liền ngừng, đại hạ hậu cung tần phi nhóm tiếng khóc lớn hơn liên đối lấy một chút tuổi không lớn lắm hoàng tử dù là đều không rõ ràng cái này băng hà đến tuột cùng ý vị như thế nào, nhưng cũng không nhịn được đi theo khóc lên, sau đó liền các cũng khóc không ngừng, khóc gọi là một cái tê tâm liệt phế. Dù sao đại hạ hoàng đế cái này vừa chết, hậu cung tần phi cùng những này các, nhưng khó mà nói chắc được có bao nhiêu người đến đi theo cho cùng. Trong hoàng cung, ngự thư phòng bên ngoài, tiếng kêu rên cơ hồ liên thành một mảnh. Tại vương trị tượng về sau, đi theo tiến vào ngự thư phòng tần vạn chờ đại diễm trọng thần cũng đã thương lượng có kết luận. Bệ hạ gặp chuyện tân trời, việc này quan hệ trọng đại. Cựu điện hạ phiến diện chi ngôn chỉ sợ khó mà phục chúng, đương nhiên chúng ta cũng sẽ không có bằng chứng liền kết luận là đại diễm gây nên, chỉ là còn xin đại diễm sứ đoàn chư vị, tại đại hạ tra ra chân tướng trước đó, không nên rời đi Hồng Lư chùa một bước. Để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết, đã thương hai chúng ta hướng ở giữa hòa khí. Đây là muốn đem đại diễm sứ đoàn giam lỏng ở bên trong Hồng Lư chùa. Kỳ thật cái này đã coi như là sẽ khoan hồng xử lý. Dù sao bên trong Hồng Lư chùa, tối thiểu ăn ở đãi ngộ sẽ không kém, chỉ là không ra được cửa mà thôi. So trong đại lao điều kiện tốt không biết bao nhiêu. Thiên tử tại ngự thư phòng triệu kiến sứ nước ngoài đoàn, sau đó trong ngự thư phòng bao quát thiên tử ở bên trong đại hạ người đều chết hết, chỉ còn lại sứ đoàn ba người còn sống, như thường lệ tới nói ba người này làm sao cũng phải áp tiến trong đại lao, không quan tâm có hỏi hay không đạt được trận tướng, trước cha tấn một phen lại nói. Nhưng vấn đề là, hết lần này tới lần khác tình huống này không tầm thường. Rất được đại diễm thiên tử sủng ái đại diễm cựu công chúa, đứng tại cổng liền để đại hạ một đám cao thủ không dám hành động thiếu suy nghĩ đạo môn tứ phẩm cảnh đại diễm trấn quốc công, đại diễm Trần đại tướng quân hậu nhân đồng thời cũng là Tiềm Long bảng đứng đầu bảng. Ba người này, liền không có một cái thân phận có thể tùy tiện hạ ngục. Nhưng cứ như vậy bỏ mặc ba người bọn họ rời đi, không đi xử lý những này bệ hạ băng hà lúc duy nhất ở đây đại diễm người, không chỉ có đại hạ dân gian sẽ loạn sĩ bắt náo, liền ngay cả đại hạ triều đình nội bộ cũng không có khả năng đạt thành nhất trí. Cựu công chúa dùng ánh mắt hỏi thăm Từ Niên cùng Trần Mộ Quyển cách nhìn. Trần Mộ Quyển không có gì biểu thị, nhưng Từ Niên lắc đầu. Nếu là cấm túc ở bên trong Hồng Lư chùa, cái này đại hạ thiên tử cái chết chân tướng có thể hay không nói chứng thực chỗ tạm thời không đề cập tới, nhưng Viên Thiên càng khẳng định là muốn ngư ông đắc lợi đạt được ước muốn. Trên thực tế, dưới mắt Từ Niên tâm tư liền đã không tại cái này trong ngự thư phòng. Mà tại Thanh Bình Hạng Quốc sư trong phủ đại hạ thiên tử vừa chết đại hạ vương triều khí vận có thể hay không đã bị đại hạ quốc sư tận chiếm được, đã bắt đầu tế luyện sơn hà đây. Cựu công chúa tôn trọng Từ Niên ý kiến. Nàng phượng mi dựng lên ẩn hàm nội ý, thái độ tương đương cường ngạnh, bản cung không tiếp thụ dạng này vô lý an bài, chúng ta có thể hiệp trợ đại hạ điều tra hung phạm, cũng có thể cứ vậy rời đi đại hạ, nhưng duy chỉ có không tiếp thụ giam lỏng, ngồi chờ chết. Các ngươi không tin bản cung lại như thế nào tin tưởng các ngươi ở trong sẽ có hay không có người có dụng tâm khác, cho bản cung trên đầu thêu dệt tội danh đâu? Tân vạn đám người nhất thời nhíu mày, nhưng bọn hắn không có trực tiếp trả lời chắc chắn cựu công chúa, mà là nhìn về phía Vương Trị Tượng. Chờ lấy vị này đại hạ văn thần đứng đầu ý kiến. Vương Trị Tượng trầm ngâm không nói gì, chỉ là dùng cái kia song đỏ bừng đôi mắt xem kỹ lấy ở đây từng khuôn mặt, vô luận là Từ Niên ba người vẫn là Tần Vạn bọn người trong mắt hắn đều không có đạt được khác nhau đối đãi. Hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy bệ hạ gặp chuyện quá mức kỳ hoặc đại diễm người hiểm nghi quá mức thuận lý thành chương đến mức hơi tưởng tượng, liền có thể nghĩ ra kỳ quặc, cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Trong lúc này tựa hồ thiếu chút gì, nhưng thiếu đi cái gì đâu? Quốc sư, thân là đại hạ tể tướng Vương Trị Tượng, là cực thiểu số biết được bệ hạ muốn đối quốc sư động thủ đại hạ thần tử, cho nên hắn đối quốc sư đã không có bảo vệ tốt bệ hạ, đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện cũng không cảm thấy bất ngờ. Bệ hạ cùng quốc sư đã sớm ly tâm, chỉ bất quá hắn đồng dạng nhớ kỹ bệ hạ lời thề son sắt địa nói qua quốc sư giết không được bệ hạ, là bệ hạ tự tin quá mức, vẫn là một người khác hoàn toàn. Phu hoàng, ngự thư phòng ngoại chuyện tới một tiếng thê lương kêu khóc, đám người chỉ gặp một đạo thân ảnh quen thuộc từ xa tới gần chạy như bay đến, bởi vì chạy quá nhanh, ở trên bậc thang lúc còn trượt chân một chút, rơi không nhẹ. Bên cạnh đại hạ thần tử muốn dìu hắn, lại bị hắn dưới tình thế cấp bách một thanh hất ra, gấp đến ba bước cũng là một bước, vọt vào trong ngự thư phòng, không để ý vết máu. Quỳ gối đại hạ thiên tử trước mặt, ông đã dần dần băng lãnh thiên tử thi thể, lên tiếng khóc lớn: "Phu hoàng, nhi thần bất hiếu, nhi thần tới chậm, nhi thần không nên va chạm ngài, gây ngài sinh khí, ai tưởng nhi, hy vọng thần cùng phụ hoàng cái này âm dương lưỡng cách, nhi thần lại không tại phụ hoàng trước mặt sửa lại sai lầm cơ hội. Nhi thần bất hiếu a, đại hạ thái tử." Chu Thông, Tiếng khóc này có thể nói là nghe rơi lệ, nghe thương tâm. Hắn tới xác thực đã khuya, nhưng không ai sẽ trách tội hắn tại sao tới muộn như vậy, dù sao mọi người đã biết ngay tại Thiên tử băng hà trước mới hạ lệnh đem thái tử giam lỏng tại trong đông cung, mặc dù không biết cụ thể là duyên cớ nào, nhưng nghe thái tử điện hạ khóc lóc kể lể cũng có thể nghe được, hẳn là đôi này thiên gia phụ tử ở giữa phát sinh chút cái lộn. Sau đó bệ hạ trong cơn tức giận, liền đem thái tử cấm túc đông cung. Nhưng không ngờ, không đợi hết giận, hai cha con cũng đã là âm dương tương cách. Cái này đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là vừa ra đả thương người phế phủ nhân gian bi kịch. Điện hạ nén bi thương. Vương Chỉ Tượng mở lời an ủi Chu Thông chờ vị này, hắn cơ hồ là nhìn xem lớn lên thái tử điện hạ khóc đến không sai biệt lắm, điều tiết tốt cảm xúc, hắn mới vừa hỏi nói, "Điện hạ, xin thứ cho lão thần nói thẳng, tại bệ hạ băng hà trước đó, điện hạ cũng đã tới ngự thư phòng." Lời này vừa ra, mọi người đều kinh. Cái này nói rõ là đang hoài nghi đại hạ thái tử điện hạ. Từ đã được lợi ích góc độ, dạng này hoài nghi xác thực hợp lý, dù sao thiên tử vừa chết, thái tử lập tức liền có thể đăng cơ, kế thừa đại thống. Chỉ là từ tình lý bên trên lại quá không nói được. Hổ dữ không ăn thịt con. Từ độc hẳn là giết cha. Vương đại nhân, ngươi đây là ý gì? Đúng vậy a. Thái tử điện hạ nhiều năm như vậy làm việc làm người, triều chính trên dưới rõ như ban ngày, sao có thể làm ra giết cha thí quân loại này không bằng heo chó sự tình. Không sai Vương đại nhân, nói rõ người hiềm nghi ngại không chất vấn, ở chỗ này chất vấn thái tử điện hạ, thật sự là hồ đồ a. Chương 1146. Thái tử Giang Quốc. Chương 1146. Thái tử Giang Quốc. Mở miệng nói chuyện mấy cái này đại hạ thần tử đều là bệ phái thái tử người. Bọn hắn đương nhiên muốn vì thái tử phát ra tiếng. Dù sao bây giờ bệ hạ đã xảy ra ngoài ý muốn, chỉ cần thái tử điện hạ không có gì bất ngờ xảy ra kế nhiệm đại thống, bọn hắn những này tại thái tử đăng cơ trước liền đã đi theo thái tử triều thần, nhiều ít đều có thể lại hướng lên đề bạt. Binh bộ thượng thư Tần Vạn đứng dậy. Tấm kia từng bị sa trường báo cắt tẩy lễ, bây giờ tràn ngập bi thương trên mặt, lạnh lẽo cứng rắn như sắt đè nén ngọn lửa tức giận. Hắn không khách khí chút nào chỉ vào mấy người kia cái mũi, nổi giận nói ra, câm miệng hết cho ta. Bệ hạ thi cốt chưa lạnh, hung phạm không rõ. Các ngươi ngay ở chỗ này tranh quyền đoạt thế lấy mưu tư lợi. Các ngươi cũng xứng là đại hạ thần tử sao? Mấy tên thái tử đảng lập tức im lặng. Bất quá cũng có một thái tử đảng đại hạ thần tử không quá chịu phục, ngẩng lên cổ đứng tại giận mà uy nghiêm binh bộ thượng thư trước mặt, chắp tay kính trời lấy chỉ băng hà thiên tử, Tần đại nhân, chúng ta đều biết lúc trước thái tử điện hạ cùng Tần đại nhân tại trước điện phát sinh chút không thoải mái. Nhưng chính như ngài nói, vậy hạ thi cốt chưa lạnh, chúng ta có phải hay không cũng nên buông xuống người hỉ ác? Nước không thể một ngày không có vua, cha gia hung phạm cố nhiên trọng yếu, nhưng thái tử điện hạ sớm ngày đăng cơ kế vị, củng cố nền tảng lập quốc, đồng dạng là quan trọng nhất. Bệ hạ trên trời có linh thiêng, nếu là nhìn thấy có nước không có vua, thái tử điện hạ lại tự dưng lọt vào làm khó dễ cùng chất vấn, không để ý đại hạ Giang Sơn đang đứng ở bấp bênh bên trong. Tần đại nhân cảm thấy, sự tình nếu là như vậy phát triển, điện hạ khả năng nhắm mắt. Lời này là đem đại hạ văn thần đứng đầu Vương Trị Tượng cũng cùng nhau cùng chửi. Nói bọn hắn thái tử đảng là tại tranh quyền đoạt lợi. Vậy các ngươi những này tại như thế cái trong lúc mấu chốt làm khó dễ thái tử điện hạ, không cho thái tử kế vị vững chắc nền tảng lập quốc đại hạ thần tử, lại là mục đích gì đâu? Vương Trị Tượng dưỡng khí công phu sâu, sắc mặt đều không thay đổi một chút. Nhưng Tần Vạn liền không có tốt như vậy tính khí, lạnh giọng nói thẳng nói ra, ăn nói bừa bãi đổi trắng thay đen, không ai làm khó dễ thái tử điện hạ, thái tử điện hạ lẽ ra phải thừa kế hoàng vị, chỉ bất quá tại điện hạ kế vị trước đó, liên quan tới bệ hạ gặp chuyện điểm đáng ngờ, chúng ta nhất định phải tra rõ ràng. Bệ hạ gặp chuyện lúc, thái tử điện hạ bị cấm túc đông cung, điện hạ có thể có cái gì điểm đáng ngờ? Chiếu Tần đại nhân nói như vậy, ta nhìn những này đại diễm người hiểm nghi lớn nhất, mà đem những này đại diễm người mời đến đại hạ tuyên thân vương cũng khó từ tội lỗi. Có phải hay không cũng muốn tra một chút tuyên thân vương? Thái tử điện hạ muốn tra, đại diễm sứ đoàn muốn tra. Tuyên thân vương điện hạ tự nhiên cũng muốn tra, điều tra thêm tra, cái này cũng muốn tra, vậy cũng muốn tra, chờ Tần đại nhân tra xong lại đến nghị điện hạ đăng cơ sự tình, đại hạ Giang Sơn sợ không phải đã sụp đổ. Ta cũng không có nói qua muốn chờ tất cả đều tra xong mới khiến cho điện hạ đăng cơ. Tần Vạn lúc này nổi lên đến tột cùng hắn trước đây không lâu mới cùng thái tử điện hạ kết xuống khúc mắc có hay không liên quan khó mà nói, nhưng hắn cùng thái tử đảng tranh chấp âm thanh hiển nhiên càng ngày càng nghiêm trọng tràn đầy mùi thuốc súng, càng ngày càng nhiều thần tử đứng ở Tần Vạn sau lưng hay là thái tử đảng ở trong, nghiễm nhiên là muốn đem đại hạ triều đình chia phân biệt rõ ràng hai phái. Vương Trị Tượng sắc mặt thâm trầm, vào lúc này đại hạ triều đình xuất hiện cắt đứt chia làm hai phái, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, nhưng nếu như vậy gác lại thái tử điện hạ trên người điểm đáng ngờ, không làm điều tra, hắn nhưng lại có lỗi với bệ hạ thưởng thức cùng nhiều năm tin cậy. Cái này nên làm thế nào cho phải? Đủ. Bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm. Quát to một tiếng, giống như sấm mùa xuân kinh chập. Thái tử đảng nhất thời im bặt, mà lấy Tần Vạn làm đại biểu kiên trì muốn điều tra thái tử điện hạ một phái khác cũng tạm thời ngậm miệng. Bởi vì phát ra cái này tiếng quát to người là đại hạ thái tử. Chu Thông đứng lên, đem thân thể đã dần dần băng lãnh đại hạ thiên tử đỡ đến trên chỗ ngồi xuống, sau đó yên lặng đỡ dậy án thư, thật giống như đại hạ thiên tử còn tại ngự thư phòng như thường ngày phê chữa tấu chương. Kinh lịch mất cha thống khổ thái tử xoa xoa nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi, sau đó đi đến đã phân biệt rõ ràng hai phái người ở giữa, ánh mắt thanh âm lạnh như băng hơi trầm xuống, nước không thể một ngày không có vua, nhưng cũng tuyệt không thể để ám sát phụ hoàng chân hung ung dung ngoài vòng pháp luật. Từ giờ trở đi, bản cung lấy thái tử chi vị giáng quốc. Về phần đăng cơ, chưa thể tra ra hung phạm, không thể để cho phụ hoàng nhắm mắt, bản cung không có tư cách tế thiên cáo tổ. Thái tử kế vị, đăng lâm đại bảo. Thế thiên cáo tổ là một cái ắt không thể thiếu quá trình. Chu Thông nói hắn không có tư cách, liền ngang ngửa với là tại sát thực nói cho mọi người ở đây, hắn Chu Thông đang tra ra hung phạm trước đó, cũng chỉ là giám quốc thái tử, sẽ không đăng cơ. Tân Vạn nhíu mày, tựa hồ là đối Chu Thông lời nói này cũng không làm sao hài lòng, nhưng là tại hắn mở miệng trước đó, Chu Thông lại hướng phía Vương Trị Tượng chắp tay nói ra, "Vương đại nhân, đã muốn tra, vô luận là bản cung, vẫn là đại diễm sứ đoàn, hoặc là tuyên thân vương, thậm chí ở đây mỗi một cái có người hiểm nghi, đương nhiên đều muốn tra rõ đúng chỗ. Bản cung lợi dụng thân làm thì, liền từ bản cung bắt đầu đi. Bất quá bản cung đã có hiểm nghi, đương nhiên không thể tự kiểm chế cha mình, làm phiền Vương đại nhân cùng Tần đại nhân chủ trì việc này, bản cung lấy giám quốc quyền lực, cho phép hai vị đại nhân không gì kiêng kỵ, vô luận là hoàng thân quốc thích vẫn là sĩ tốt môn thiện, trước tiên có thể thẩm sau cấu, ứng tra tận tra. Bất luận cái gì dấu vết để lại cần phải đều không cần buông tha. Đầu tiên, liền mời hai vị đại nhân từ bản cung trên thân bắt đầu điều tra đi." Thái tử nói muốn giám quốc chuyện thứ nhất, không phải củng cố tự thân quyền lợi, mà là muốn tra rõ thiên tử gặp chuyện. Không gì kiêng kỵ, ứng tra tận tra. Mà là, vẫn là trước từ trên người chính mình tra được. Cái này thái độ lấy ra, cả triều văn võ, không quan tâm có phải hay không thái tử đảng, ai có thể có chuyện có thể nói. Thái tử điện hạ điểm hai tên chủ trì điều tra đại nhân, lại đều không bao gồm thái tử là người. Tể tướng Vương Trị Tượng không cần nhiều lời, đây chính là đại hạ văn thần đứng đầu, mà Tần Vạn chức quan mặc dù không bằng Vương Trị Tượng, lại là mọi người đều biết hoàng đảng tử trung, tại bệ hạ đăng cơ trước liền đã vì bệ hạ hiệu trung. Mới còn đang hoài nghi thái tử điện hạ để hai người này liên thủ điều tra, ngoại trừ thái tử đảng trong lòng người khả năng đối thái tử có chút oán trách bên ngoài, những người khác thế nhưng là nửa điểm đâm đều tìm không ra tới. Vương Trị Tượng cũng không có bởi vì thái tử điện hạ lấy ra thái độ, liền để xuống lòng nghi ngờ. Nói tra liền tra, đầu tiên liền tra được thái tử bị cấm túc sự tình. Chu Thông không có giấu giếm, đem hắn tại trong ngự thư phòng cùng phụ hoàng mẫu đối thoại đó nguyên mâu nguyên dạng nói cho Vương Trị Tượng cùng Tần Vạn. Tần Vạn có chút chấn kinh, Vương Trị như là trầm ngâm qua đi nhẹ gật đầu, về sau chính là đưa tới nội vệ thống lĩnh Đường Đột Dã. Vương Trị Tượng hỏi, "Đường thống lĩnh, thái tử điện hạ bị cấm túc trong Đông cung thời điểm, nhưng có rời đi hoặc là thông qua bất kỳ phương pháp nào liên hệ Đông cung bên ngoài người?" Đường Đột Dã quỳ một chân trên đất, lắc đầu, "Hồi Vương đại nhân, không từng có qua, ti trước một mực tuân theo bệ hạ phân phó, bảo vệ lấy Đông cung môn hộ, thái tử điện hạ cũng không có làm khó ti trước, vẫn luôn trong Đông cung đọc sách, thẳng đến truyền đến bệ hạ gặp chuyện băng hà tin dữ, thái tử điện hạ mới rời khỏi Đông cung." Chương 1147, Đại hạ vô quân. Chương 1147, Đại hạ vô quân hơn 700 về Đông hạ, cửu thế lại nhìn xuân thu, xã tắc ai chủ hưng vong, thần tử không nhận quân phụ tiết thứ nhất, thiên tử quy thiên, giang sơn lâm nguyên, họa lên quốc sư, rơi vào tay người nào? Tìm ra ám sát đại hạ thiên tử chân hung trước mắt tiến độ, chưa hoàn thành đại hạ hồng lư tự bên trong, từ niên không ngừng đối với toàn thân tối đen giống như thỏi mực dưỡng hồn giới phóng thích dưỡng đao thuật, để kích thích cái này đại vu pháp bảo công hiệu. Ôn dưỡng trong chiếc nhận thu nạp tàn hồn đã lâu hệ thống âm thanh cũng lại một lần nữa tại từ niên trong đầu vang lên, cấp ra nhiệm vụ mới đại hạ thiên tử chết tại trong ngự thư phòng, đã qua một ngày. Bây giờ đại hạ vương triều là thái tử Chu Thông giáng quốc, để tể tướng Vương Chỉ Tượng cùng binh bộ thượng thư liên thủ điều tra ám sát đại hạ thiên tử chân hung, hai vị đại hạ lao thần cũng làm thật không khách khí, đầu tiên liền từ có hiểm nghi thái tử Chu Thông trên thân tra xét đứng lên. Tra tới tra lui. Nam. 5200. Bởi vì lúc chuyện xảy ra thái tử vừa lúc bị thiên tử hạ lệnh cấm túc tại trong Đông cung, nội vệ thống lĩnh Đường Đột Dã căn cứ chính xác từ ngược lại giúp Chu Thông rửa sạch hiểm nghi. Tự nhiên, Trần Mộc Uyển, Chu Ninh ba người, làm thiên tử băng hà lúc, trong ngự thư phòng sống sót ba người, bản thân liền làm cho người ta hoài nghi, lại là tiên tiên lập trường cùng đại hạ không hợp nhau đại diễm người, hiểm nghi này càng là đến lại thêm nhất đẳng, liên đối đại diễm sứ đoàn đều có trọng đại hiểm nghi. Không ít đại hạ triều thần dựa vào trực giác cùng ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo quan niệm, đều đã đem cái này định tính là hèn hạ đại diễm người không có chút nào danh giới cuối cùng, mượn đi sứ danh nghĩa hành thích đại hạ thiên tử âm mưu. Bất quá vừa mới thoát khỏi hiểm nghi giám quốc thái tử lại đứng dậy, thay đại diễm sứ đoàn nói vài câu lời hữu ích. Bản cung tại biên cảnh nên đón đại diễm sứ đoàn, cùng trong sứ đoàn chư vị cũng coi là đồng hành qua một đoạn đường, bọn hắn đức hạnh như thế nào, bản cung đại khái cũng có chút hiểu biết, bản cung tin tưởng bọn họ là mang theo hai nước thái bình nguyện cảnh mà đến, mà không phải vì bước lên không chết không thôi sinh linh đổ thán chiến tranh. Còn nữa nói, đại diễm vương triều cường đại bản cung cùng chư vị đều rõ như ban ngày, thử hỏi nếu thật là đại diễm vương triều ám sát phụ hoàng, coi là thật sẽ như vậy thô giáp, tùy tiện liền bộc lộ ra chính mình là hung thủ sao? Bản cung hoài nghi, cái này tất nhiên là có mưu đồ bất chính âm mưu ra, tại phá hư đại hạ cùng đại diễm ăn ý cùng hòa đàm, muốn đem thiên hạ kéo vào trong chiến hỏa. Phụ hoàng gặp chuyện, các ngươi mất quân, bản cung càng là mất quân phụ, cả gan nói một câu, bản cung bi phẫn tại phía xa các ngươi phía trên, nhưng càng là như vậy, càng là phải tỉnh táo khắc chế. Thiên mạc bị nhất thời phẫn nộ mê con mắt, xúc động làm ra làm cho kẻ thù thống khoái hối hận sự tình. Đã chính thức giáng quốc thái tử Chu Thông, cho là đại diễm sứ đoàn ứng với ám sát đại hạ thiên tử hung thủ không quan hệ, chỉ bất quá đại hạ gặp kịch biến này, Vĩnh Đông Hàn đàm phán công việc đương nhiên phải trước gắt lại, cũng vô lực lại chiêu đãi đại diễm sứ đoàn, đành phải xin mời đại diễm sứ đoàn rời đi trước đại hạ, đợi đến cuộc phong ban này lắng lại đằng sau, đại hạ trọng chỉnh tốt sân hạ, đại diễm nhược còn nguyện ý đàm phán, lại đi thương lượng. Thái tử lần này tỏ thái độ cũng thắng được không ít duy trì âm thanh. Về phần tại sao không phải muốn xin mời đại diễm sứ đoàn rời đi đại hạ, theo bọn hắn nghĩ cái này hiển nhiên là tại hạ lệnh đối khách, để phòng vạn nhất. Dù sao đây là đại diễm vương triều sứ đoàn, cho dù bọn hắn thật cùng ám sát đại hạ thái tử âm mưu không quan hệ, nhưng nếu như tại cái này đại hạ dung chuyển thời kỳ mấu chốt, vẫn tùy ý chi này sứ đoàn lưu tại An Phong thành nội, khó nói đại diễm vương triều có thể hay không mượn cơ hội bỏ đá xuống giếng, phân liệt đại hạ xã tắc. Đáng nhắc tới chính là, chung với đại hạ thiên tử Tần Vạn, mặc dù cùng thái tử Chu Thông tại trước điện từng có một trận không vui xung đột, bất quá đang tra rõ ràng thái tử Chu Thông không có hiểm nghi sau, lòng trung thành của hắn tựa hồ liền chuyển rời đến giám quốc thái tử trên thân, tại xử trí như thế nào đại diễm sứ đoàn tỏ thái độ bên trên, đi theo thái tử điện hạ ý kiến. Nhưng là từ trước đến nay trung dung bảo thủ đại hạ tể tướng Vương Chỉ Tượng, tại trong ngự thư phòng còn đối với Từ Niên ba người tương đương khắc chế, không có nhận định qua bọn hắn chính là hung thủ, nhưng ở thảo luận đến đại diễm sứ đoàn rời đi vấn đề bên trên, lại hiếm thấy cường ngạnh một lần, kiên trì đại diễm sứ đoàn khó mà tẩy thoát hiểm nghi, đại diễm trong sứ đoàn bất cứ người nào đều muốn tiếp nhận khắc nghiệt điều tra. Phẩm sách tiểu thuyết internet hở tờ 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 svvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv An Phong thành. Thái tử mặc dù đã giáng quốc, nhưng Vương Trì Tượng thân là đại hạ văn thần đứng đầu năng lượng cũng không thể khinh thường, khi hắn nhận định một việc liền xem như thái tử Chu Thông cũng không tốt biến thành độc đoán cưỡng ép quyết định, đành phải tiếp tục thương nghị. Vương Trì Tượng cùng thái tử hoàn toàn thái độ ngược lại, cũng tại đại hạ trên triều đình đưa tới một chút biến cố. Vương đại nhân có phải hay không tán đồng thái tử đăng cơ kế thừa đại thống? Bây giờ bệ hạ Tân Thiên, thái tử Chu Thông mặc dù không có gì bất ngờ xảy ra là sẽ muốn đăng cơ, nhưng nếu như xảy ra ngoài ý muốn nữa nha. Nếu như Vương đại nhân chính là ngoài ý muốn này nơi phát ra đâu? Chu Thông mặc dù là thái tử, nhưng là đại hạ cũng không chỉ vị này hoàng tử. Phế thái tử, lập tân quân. Mặc dù lực cản cực lớn độ khó cực cao, nhưng nếu như mình đến đỡ hoàng tử có thể đăng lâm đại bảo, thu hoạch này đồng dạng cũng là to lớn. Cho nên, cũng không phải không có người động có bí quá hóa liều tâm tư. Chẳng lẽ cho tới nay cẩn trọng đại hạ thể tướng, cũng giấu trong lòng chuyên quyền tự ý thế tả hữu nền tảng lập quốc ý đồ không tốt? Bất quá đây là đại hạ triều đình sự tình, đối với Từ Niên tới nói, trực tiếp nhất ảnh hưởng là thái tử Chu Thông cùng tể tướng Vương Trì Tượng không thể ý kiến thống nhất, đối với bọn hắn chi này sứ đoàn muốn thế nào xử trí, liền tạm thời gác lại xuống tới đại diễm sứ đoàn tạm thời bị lưu tại Hồng Lư tự bên trong. Hạn chế xuất nhập. Vậy hạ bây giờ, ngay tại chiếc nhẫn này ở trong. Vương Trì Tượng cùng Từ Niên ngồi đối mặt nhau, hắn nhìn xem Từ Niên trong tay giữa hồn giới, vị này đại hạ văn thần đứng đầu toát ra vẻ bi thống, từ Niên trong tay tiếp nhận tối đen chiếc nhẫn cái tay kia, ngăn không được run rẩy. Vương Trì Tượng là đánh lấy tra án lý do tiến Hồng Lư tự, nói là muốn thẩm nhất thẩm đại hạ sứ đoàn người, xem bọn hắn có hay không giấu giếm nội tình, không đến đến Hồng Lư tự sau, Vương Trì Tượng cũng không có thẩm vấn qua ai, trực tiếp tìm cựu công chúa Chu Ninh nói chuyện một trận, đằng sau Chu Ninh liền tại Trần Mộ Uyển cùng đi, mang theo vị này đại hạ tể tướng tới gặp Từ Niên đối mặt hốc mắt phiếm hồng cơ hồ muốn rơi lệ đại hạ tể tướng. Từ Niên có chút trầm lặng yên. Vấn đề này có chút không tốt lắm trả lời. Dưỡng hồn trong nhận đúng là đại hạ thiên tử tàn hồn, không chọn vẹn đến tương đương lợi hại, hắn dùng dưỡng đao thuật phối hợp dưỡng hồn giới ôn dưỡng một ngày một đêm, cũng khó khăn lắm là vững chắc lại, không có tiếp tục tiêu tán mà thôi. Tàn hồn cùng bản nhân quan hệ, liền như là một chiếc thuyền tại tan ra thành từng mảnh đắm chìm đằng sau, vớt lên tới bộ phận hải cốt. Cái này hải cốt coi là thật còn có thể xem như lúc đầu chiếc thuyền kia sao? Huống hồ, Từ Niên cũng nghe được ra đại hạ tể tướng giấu ở trong bi thương điểm này chờ mong, hắn trầm giọng giải thích nói, Vương đại nhân nén bi thương, quý quốc bệ hạ chết, ta thâm biểu tiếc nuối, nhưng cái này trong nhận tàn hồn, nhiều nhất chỉ có thể coi là quý quốc bệ hạ một chút còn sót lại mà thôi. Chương 1148. Đại hạ tể tướng. Chương 1148. Đại hạ tể tướng. Thạch Lao Quỷ có thể mượn dưỡng hồn giới ngưng kết tàn hồn tiến tới phục sinh. Bởi vì hắn vốn chính là thần ma cảnh đại vu, hồn phách tính bền dẻo cực mạnh, hoàn toàn không phải thường nhân có thể so sánh. Nhưng mà đại hạ thiên tử mặc dù cũng không thể quy về thường nhân, nhưng hắn tu vi cảnh giới cũng không cao, càng không phải là vu đạo người tu hành, bây giờ bỏ mình hồn tán, dựa vào Từ Niên vớt trở về điểm ấy tàn hồn, muốn phục sinh không khác chuyện ngàn lẻ một đêm. Vương Trị Tượng vốn là còn ôm vẻ mong đợi. Bây giờ cái này chờ mong thất bại, hắn đỏ bừng đến cơ hồ muốn rơi lệ hai mắt ảm đạm một chút, bất quá yếu ớt thở dài sau đó, thần sắc lại dần dần hồi phục bình thường. Đúng vậy à, người chết không thể sống lại, bệ hạ đã tân thiên tự nhiên yên giấc, ta lại trông cậy vào bệ hạ có thể trở về nhân gian lắng lại đại hạ hạ kiếp, thật sự là si tâm vọng tưởng. Đại hạ tể tướng bình phục một chút mất đi quân thượng bi thương tâm tình, đem ẩn chứa đại hạ thiên tử tàn hồn dưỡng hồn giới dùng run rẩy hai tay nâng, trả lại cho Từ Niên cựu điện hạ, Trấn Quốc Công, Trần đại nhân. Nguyên bản các ngươi đã có thể rời đi đại hạ, rời xa chỗ thị phi này, bình yên trở lại đại diễm. Nhưng bởi vì ta khư khư cố chấp, các ngươi bây giờ bị vây ở trong An Phong thành, ta đầu tiên muốn cùng các ngươi nói một tiếng xin lỗi, bất quá ta kỳ thực cũng không cho rằng là các ngươi ám sát bệ hạ, chỉ là coi đây là từ lưu các ngươi tại An Phong thành, có chuyện muốn nhờ các ngươi. Vương Trị Tượng hít sâu một hơi, sờ lên hơi hơi phiếm hồng khóe mắt, cái kia trương đầy tang thương cùng nếp nhăn mặt già bên trên, toát ra được ăn cả ngã về không kiên quyết chi sắc. Theo ta được biết, bệ hạ cùng đại diễm vương triều, chắc có một hồi dính đến đại hạ quốc sư Viên Thiên Cản hợp tác, đúng không? Cựu công chúa Chu thả gật đầu một cái, bất quá cũng có chút nghi hoặc, hiếu kỳ hỏi, Vương đại nhân, lấy ngài tại đại hạ địa vị, cũng không biết hợp tác lần này nội tình sao? Dựa theo đại diễm đối với đại hạ triều đình hiểu rõ, Vương Trị Tượng mặc dù tại đại hạ triều đình địa vị so với Trương Hoàng đang đến nỗi đại diễm triều đình có chỗ không bằng, dù sao tại đại hạ trên triều đình còn có cái cực kỳ đặc thù quốc sư Viên Thiên Càn. Nhưng cái này hai đại vương triều văn thần đứng đầu hẳn là đồng dạng cũng là thiên tử tuyệt đối tâm phúc đại hạ thiên tử không có nói cho Vương Trị Tượng nội tình, chẳng lẽ là liền vị này tể tướng cũng tin không nổi. Vương Trị Tượng lắc đầu, ta biết đại khái, nhưng không biết chi tiết cụ thể, tại bệ hạ khi còn sống ta đã từng hỏi bệ hạ không muốn nói cho ta biết, lúc đó ta còn tinh thần chán nản qua một hồi. Tưởng rằng mình tại bệ hạ trong suy nghĩ đã không đáng tin cậy, bất quá về sau ta lại nghĩ hiểu rồi, đây là bệ hạ hắn đang bảo vệ ta, lo lắng ta bị Viên Thiên Càn để mắt tới. Từ Niên nghe hiểu rồi. Viên Thiên Càn chiếm đoạt quốc vận, cũng nhận quốc vận cả tay. Giết không được thiên tử, không thể trực tiếp ngỗ nghịch quân thần chi tự. Nhưng mà Vương Trị Tượng cũng không phải quân, đồng dạng vi thần mà thôi. Chỉ cần Viên Thiên Càn tìm được cái nhược điểm, thậm chí là bảo chế ra một hồi mầm thái vạn, dựa thế giết vị này đại hạ tể tướng, hẳn không phải là việc khó gì. Vương Trị Tượng trầm giọng nói, bây giờ bệ hạ lâm nạn, nhưng mà chuyện còn chưa thành. Nếu như chư vị còn nguyện ý thúc đẩy bệ hạ khi còn sống nguyện vọng, ta Vương Trị Tượng mặc dù chỉ là một kẻ văn thần, nhưng cũng nguyện ý đánh bạc tài sản tính mệnh, vận dụng ta trên triều đình có thể điều động hết thảy sức mạnh tới phối hợp chư vị làm việc. Đại hạ văn thần đứng đầu, đây là muốn kế thừa thiên tử di chí. Hắn không tiếc cùng giám quốc thái tử náo ra khoảng cách, cũng phải đem đại diễm sứ đoàn lưu lại An Phong thành, giống như hắn vừa mới giảng giải, không phải cho rằng đại hạ thiên tử gặp chuyện là đại diễm sứ đoàn làm, chỉ là vì có thể tiếp tục hoàn thành thiên tử để lại chưa xong sự tình. Nhưng mà bây giờ đại hạ thiên tử đã không có ở đây, còn có người có thể tại trên quốc vận sự tình, cản tay Viên Thiên Càn sao? Phải biết Viên Thiên Càn cho tới bây giờ cũng không có bởi vì đại hạ thiên tử cái chết mà hiện thân đại hạ triều đình, các phương thế lực bao quát Vương Trị Tượng bản thân đều không chỉ một lần truyền tin, thậm chí là đích thân tới Thanh Bình ngõ hẻm cuối quốc sư phủ hỏi thăm nguyên do, lại vẫn luôn là đá chìm đáy biển, không có bắt được qua hồi âm. Tứ niên đoan trưởng, Viên Thiên Càn sợ không phải đã thừa dịp đại hạ không có vua, hắn điều khiển quốc vận lại không hạn chế, cũng tại lấy tay tế luyện sơn hà, hắn ánh mắt chỉ sợ đã chạy đến nhân gian phía trên, một lòng chỉ có đột phá đến tam phẩm cảnh kéo dài tuổi thọ. Đối với đại hạ triều đình rõ ràng là một bộ dùng xong liền ném thái độ, căn bản là không thèm để ý. Tử Niên mắt nhìn trong lòng bàn tay đang đắm chìm trong dưỡng đao thuật sức mạnh phía dưới dưỡng hồn giới. Mặc dù đại hạ thiên tử đã không có ở đây, nhưng bằng mượn đại hạ thiên tử để lại tàn hồn, cũng không thể nói là nửa điểm cản tay Viên Thiên Càn cơ hội cũng không có. Chỉ là cần người phối hợp. Vương Trị Tượng phối hợp, chính xác không thể thiếu. Cựu công chúa hướng Tử Niên quăng tới một cái trưng cầu ý kiến ánh mắt, lấy được Tử Niên gật đầu sau. Cựu công chúa nhẹ nói, "Vương đại nhân, đại hạ thiên tử cùng đại diễm vương triều hợp tác, không chỉ liên quan đến đại hạ xã tắc hạ xuống tay người nào, cũng tương tự dính đến thiên hạ lê dân hòa bình an ninh. Hai chúng ta hướng ở giữa tuy có ma sát, nhưng dù sao cũng là thiên hạ này trong chúng sinh một thành viên. Đã hữu ích khắp thiên hạ sự tình, chỉ cần chuyện này còn có tiếp tục nữa khả năng, chúng ta đương nhiên hy vọng có thể viên mãn." Vương Trị Tượng nghe hiểu rồi đại diễm nguyện ý tiếp tục thực hiện cùng đại hạ thiên tử hợp tác, nhưng không thể chuyện gì đều trông cậy vào đại diễm người tới làm. Bất quá Vương Trị Tượng vừa mới lần kia đánh bạc tính mệnh tới phối hợp đại diễm sứ đoàn mà nói, cũng đích xác không có ý định chỉ là dừng lại ở trên miệng nói một chút mà thôi, ta không phải là bệ hạ, không có cách nào điều động triều đình toàn bộ tài nguyên tới hiệp trợ các ngươi, nhưng ít ra ta có thể bảo đảm, tại ta bị lột cái này thân ra phía trước, đại hạ triều đình tuyệt sẽ không trở thành các ngươi chướng ngại vật. Vương Trị Tượng hứa hẹn không có khoe khoang khoác lác, nhưng rất thực sự. Tại đại hạ thiên tử gặp chuyện bỏ mình sau, này xem như là một tin tức tốt. Nguyên bản đại diễm sứ đoàn là muốn tại đại hạ thiên tử âm thầm dưới sự hỗ trợ, đối phó đại hạ quốc sư Viên Thiên Càn. Bây giờ đại hạ thiên tử vừa chết đại diễm sứ đoàn dính vào thứ vương giết giá hiểm nghi. Nếu là muốn một bên ứng phó đại hạ triều đình ý, một bên lại đi đối phó đại hạ quốc sư Viên Thiên Càn, đại diễm sứ đoàn tại trong An Phong thành này nhưng là giống như tiến vào vũng bùn bên trong nửa bước khó đi, cùng tại trong vũng bùn này dễ rủa rơi vào, còn không bằng sớm một chút thoát thân tới thực sự. Nhưng có Vương Trị Tượng tại ít nhất đem đại hạ triều đình địch ý cản lại, vẫn còn có thể có tay cơ hội. Tứ Niên do dự đi qua, mở miệng hỏi, "Vương đại nhân, chúng ta còn cần một cái chí ít có tư cách kế thừa người ngôi vị hoàng đế đại hạ tới giúp chúng ta, ngươi có người nào chọn sao?" Vương Trị Tượng nhíu mày, nghi ngờ nói, "Trấn Quốc công vì cái gì có loại yêu cầu này?" Tứ Niên nói, "Cái này cùng Vương triều quốc vận có liên quan. Giữa hồn giới bên trong đại hạ thiên tử tàn hồn, bảo lưu lại tới là cùng quốc vận có liên quan một bộ phận kia, bất quá cũng không phải ai có thể chịu tải phía dưới phần này thiên tử di trạch, đầu tiên là cần phải có thiết thực có thể chịu tải đại hạ quốc vận tư cách." Vương Trị Tượng trầm mặc phút chốc, nói, "Muốn nói kế thừa đại hạ ngôi vị hoàng đế tư cách, thái tử điện hạ chắc chắn việc nhân đức không nhường ai, có tư cách nhất trở thành đại hạ tân đế, nhưng ta không cho rằng tìm thái tử điện hạ là cái gì cử chỉ sáng suốt." Chương 1149, thiếu một giúp đỡ. Chương 1149, thiếu một giúp đỡ. Hỏi đại hạ tể tướng muốn một cái đủ tư cách kế thừa đại hạ quốc vận giúp đỡ, đại hạ tể tướng vậy mà không đề cử đa giám quốc thái tử Chu Thông. Cái này thật có chút không nói được. Cựu công chúa đôi mắt ngưng lại, vương đại nhân vậy mà không hy vọng chúng ta cùng Chu Thông thái tử hợp tác. Ta nghe đại hạ trên triều đình có chút âm thanh, cho rằng vương đại nhân kỳ thực vẫn luôn không xem trọng thái tử Chu Thông đăng cơ kế vị, tại vương đại nhân trong lòng đại hạ tân quân cho tới nay đều có người khác tuyển. Chẳng lẽ, ta nghe được những thứ này truyền ngôn, không phải giả dối không có thật. Giống như là Trương Hoàng đang cùng đại diễm thiên tử quân thần vô gian đúng là hiếm có. Trong sử sách, dính đến tương quyền cùng hoàng quyền tranh chấp thiên chương cũng không tính là ít gặp. Chẳng lẽ đại hạ vương triều tại ngày này từ băng hà quốc sư cấp quốc vận lúc, còn phải lại thêm vào tương quyền hoàng quyền tranh chấp tiết mục? Vương Trị Tượng lắc đầu, nói câu đối với bệ hạ có chút bất kính mà nói, ta nếu là vẫn luôn không coi trọng Chu Thông điện hạ, Chu Thông điện hạ có thể chưa chắc có thể ngồi vững vàng thái tử vị trí, hắn cái này thái tử vị trí bất ổn, bây giờ nhưng không cách nào thuận thế giáng quốc. Cựu công chúa truy vấn, đó chính là Chu Thông thái tử gần đây làm chuyện gì, cải biến vương đại nhân đối với hắn cách nhìn. Vương Trị Tượng trầm ngâm chốc lát, nói, ta bây giờ còn không biết. Cựu công chúa nghi hoặc, không biết. Vương Trị Tượng thở dài, nếp nhăn trải rộng trên khuôn mặt hiện ra lo nghĩ, hắn giống như là đặt mình vào tại một hồi trong sương mù, mặc dù thấy không rõ con đường phía trước, nhưng lại mơ hồ ý thức được phía trước là vực sâu. Đại hạ tể tướng nhẹ giọng giải thích sự lo lắng của chính mình bệ hạ gặp chuyện. Việc này cùng Viên Thiên Càn tất nhiên thoát không khỏi liên quan. Nhưng mà bệ hạ đã từng nói, Viên Thiên Càn không giết được hắn. Hạ thủ hành thích nhất định một người khác hoàn toàn. Nếu là ngoại địch bức kích, cho dù là tứ phẩm cảnh cường giả cũng không chắc chắn có thể đủ đột phá trong hoàng cung bên ngoài thủ vệ trực tiếp giết đến bệ hạ trong ngự thư phòng, nhưng hết lần này tới lần khác bệ hạ ngay tại trong ngự thư phòng lặng yên không tiếng động bị đâm. Hoàng cung cấm vệ, ngự tiền thị vệ, thiếp thân thái giám, nhiều người như vậy ngay tại chỗ gần bảo hộ lấy bệ hạ an toàn, lại ngay cả dự cảnh đều không làm đến. Muốn vòng qua bên cạnh bệ hạ những hộ vệ này, cũng không phải chỉ là một kẻ ngoại nhân có thể làm được sự tình, mà muốn làm giọt nước không lọt thì càng là khó càng thêm khó, không phải người bình thường có thể làm được. Vương Trị Tượng giảng giải có chút im bặt mà dừng. Không phải ngoại nhân, không phải người bình thường. Kết hợp với Vương Trị Tượng đối với thái tử Chu Thông thái độ, hắn đang hoài nghi cái gì cũng chỉ thiếu kém nói thẳng ra miệng. Cựu công chúa hỏi, thế nhưng là thái tử Chu Thông hiểm nghi, không phải đã rửa sạch sao? Vương Trị Tượng trầm giọng nói, cho nên ta vừa mới nói, giọt nước không lọt. Tại trong ngự thư phòng ám sát bệ hạ, còn có thể không lưu lại bất kỳ đầu mối nào, đem vết tích toàn bộ xóa đi, sau đó điều tra không có đầu mối, ta khó có thể tưởng tượng còn có ai có thể làm đến điểm này. Bất quá cũng chính bởi vì không có chút nào chứng cứ, tất cả đều là phỏng đoán. Vương Trị Tượng cũng lưu lại cái ranh giới cuối cùng, từ đầu đến cuối không có trực tiếp nói rõ hắn đang hoài nghi là thái tử Chu Thông giết cha giết quân. Bất quá nếu là hoàn toàn căn cứ vào phỏng đoán, kỳ thực còn có cái khả năng. Hung thủ chính là đại diễm sứ đoàn. Từ đầu tới đuôi tử niên bọn họ đều là tại phương pháp trái ngược, lưu lại trong ngự thư phòng không đi, chính là cố ý để cho Vương Trị Tượng hắn nhóm thông minh quá sẽ bị thông minh hại, suy nghĩ nhiều một tầng, cho là hung thủ một người khác hoàn toàn, chỉ là muốn đổ tội đại diễm. Nhưng mà Vương Trị Tượng tất nhiên tới Hồng Lư tự tìm đại diễm sứ đoàn, hắn tại hai loại suy đoán có khuynh hướng loại nào, đã liếc qua thấy ngay. Cho nên, hung phạm lại là Chu Thông sao? Tứ niên hệ thống không có phản ứng. Bất quá đây cũng không phải là phủ định Chu Thông cùng hung phạm quan hệ trong đó, mà là thiếu khuyết đầy đủ chống đỡ manh mối cùng chứng cứ, đây chính là thuần túy phỏng đoán mà thôi. Nếu như thuần túy phỏng đoán đều có thể nhận được hệ thống hưởng ứng, hắn chỉ cần đem trong đầu não phong bạo không ngừng đem mỗi người đều phỏng đoán thành hung thủ, chẳng phải có thể vô căn cứ biết được ai là hung phạm. Nếu như đại hạ tể tướng bất hạnh đoán trúng chân tướng, sự lo lắng của hắn hiển nhiên là đối với đại hạ vương triều tương lai cảm nhận được không biết làm sao. Thiên tử băng hà, thái tử giết cha, lại có quốc sư ở bên ngấp nghé quốc vận đại hạ vương triều ắt sẽ lâm vào trong một hồi chưa từng có dung chuyện. Một bước đặt sai, hơn 700 năm quốc phúc sợ chấp nhận này phần cuối. Tứ niên do dự nói, thí quân sự tình, Viên Thiên Càn mặc dù không thể trực tiếp động thủ, nhưng cũng cần phải cùng hung phạm lại là đồng lưu. Nếu quả thật hung chính là Chu Thông vì chúng ta nói những cái kia lời hữu ích, cùng hắn có tin hay không đại diễm sứ đoàn rõ ràng cũng không quan hệ gì, chỉ là đơn thuần muốn cho chúng ta rời đi đại hạ, bảo đảm không có người có thể ngăn cản Viên Thiên Càn. Nếu như Chu Thông là hung phạm, không thể không nói, việc khác sau nước cờ này đi liền tương đương xào rượu. Không chỉ không có đổ tội đại diễm sứ đoàn, ngược lại đứng ra đĩnh đại diễm sứ đoàn, tin tưởng từ niên ba người là vô tội, chỉ là lấy triều chính dung chuyển không có cách nào tiếp tục chiêu đãi đại diễm sứ đoàn vì lý do, thỉnh đại diễm sứ đoàn rời đi đại hạ. Hiểm nghi trọng đại diễm sứ đoàn tại trong An Phong thành chỉ có thể nửa bước khó đi, căn bản bất lực đi đối phó Viên Thiên Càn. Vào lúc này tối thiểu nhất mặt ngoài thân mật Chu Thông cho đại diễm sứ đoàn chỉ ra một con đường lùi, đại diễm sứ đoàn thật không có cái gì tất yếu lại nhắm mắt lưu lại đại hạ. Như sự tại nhân thành sự tại thiên, ai có thể ngờ tới đại hạ thiên tử sẽ chết tại chính mình trong ngự thư phòng đâu? Đại diễm thiên tử cũng cho tới bây giờ không cho sứ đoàn xuống cái gì không giải quyết đi Viên Thiên Càn không cho phép trở về tử mệnh lệnh. Nếu không phải là Vương Trị Tượng khư khư cố chấp, trên triều đình bác bỏ giáng quốc thái tử muốn thả đi đại diễm sứ đoàn quyết định, tiếp đó bây giờ lại tới Hồng Lư tự nói rõ chân ý, cựu công chúa Chu thả bọn hắn thật sự đang suy nghĩ như thế nào rời đi đại hạ, trở lại đại diễm. Mặc dù từ niên còn có mới hệ thống nhiệm vụ trên người, hắn cũng là suy nghĩ trước đưa sứ đoàn an toàn rời đi, cùng lắm thì việc của mình sau lại tự mình trở về An Phong thành, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cựu công chúa hỏi, tất nhiên Vương đại nhân không đề cử thái tử, còn lại hoàng tử bên trong, nhưng có Vương đại nhân vào mắt nhân tuyển. Vương Trị Tượng trầm tư một hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đại hạ thế gia tệ nạn kéo dài lâu ngày, so với đại diễm cũng không tốt đến nơi đâu, chỉ có điều ẩn mà không phát, còn chưa tới buộc phát ra thời điểm, chẳng qua hiện nay bệ hạ băng hà thái tử giáng quốc, đại hạ mấy cái này thế gia đoán chừng cũng sẽ có điều hành động. Ngoại trừ thái tử, còn lại hoàng tử hoặc là căn cơ nông cạn, bất lực kế thừa đại thống, hoặc là sau lưng hoặc nhiều hoặc ít đều có thế gia ủng hộ. Nếu là ở cái này nhạy cảm thời điểm, tuyển hoàng tử khác tới chịu tại trấn quốc công nói quốc vận. Ta nghĩ đây đối với đại hạ xã tắc không khác lửa cháy đổ thêm dầu, mà đối với những cái kia đứng tại hoàng tử sau lưng thế gia tới nói, như đoạt đại hạ giang sơn liền thành thuận nước đẩy thuyền a. Chính xác như thế. Vương Chí Tường lo nghĩ là đúng, nếu để cho hoàng tử khác tiếp nhận đại hạ thiên tử tàn hồn bên trong quốc vận, tên kia hoàng tử tại quốc vận đại thế thôi thúc dưới, tự nhiên sẽ bị đẩy tiếp cận bây giờ đã chống không bóng người đại hạ long ỷ chương 1150. Tuyên thân vương tại tầm hoan tác nhạc. Chương 1150, tuyên thân vương tại tầm hoan tác nhạc. Thái tử cùng hoàng tử khác đều bị Vương Trị Tượng bắt bỏ. Tứ niên nghĩ tới hắn tại trong Ngọc Kinh thành liền đã nhận biết lên một vị khác đại hạ hoàng thất, đề nghị, tất nhiên hoàng tử đều không thích hợp, như vậy thân vương đâu? Tại Vương đại nhân trong mắt, tuyên thân vương như thế nào? Đây cũng không phải là thuận miệng nhắc lên. Tuyên thân vương là đại hạ thiên tử thân đệ đệ, như hôm nay tử băng hà, mà thái tử cùng với những cái khác hoàng tử đều không thích hợp mà nói, vị này thân vương rõ ràng liền thành chịu tại đại hạ quốc vận không vòng qua được đi một cái nhân tuyển. Huống hồ liền huyết thống mà nói, phụ tử quan hệ mặc dù là chí thân, nhưng ở trên huyết thống lại là đồng bào huynh đệ thêm gần một chút, có càng đồng nguyên huyết mạch. Tuyên thân vương cùng thiên tử tàn hồn tương tính cũng biết tốt hơn. Vương Trị Tượng lại độ lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu đại hạ tể tướng sắc mặt biến đến có chút cổ quái, chậm rãi nói ra hắn đối với vị kia rảnh rỗi tên chuyển xa đại hạ thân vương thái độ tuyên thân vương điện hạ vương tuồng đã quen, tuy nói không có dã tâm gì tư dục, nhưng tương tự cũng không trải qua suy xét giống như một khối. Ngọc Thu, an ngay nói thật, ta đối với tuyên thân vương điện hạ có thể hay không tạm thời gánh vác nhiệm vụ quan trọng trong lòng thực sự không có gì thực chất. Bất quá, ta nghe nói bệ hạ cuối cùng chính là để cho tuyên thân vương mang theo đỉnh đi Ngọc Kinh thành a. Dọc theo con đường này có bao nhiêu gian khổ ma luyện, ta không biết được. Nhưng nghĩ đến không phải là cái gì nhẹ nhõm việc, có thể thấy được bệ hạ chính xác tin tưởng mình vị này đồng bào huynh đệ có thể thành sự, bây giờ đến xem tuyên thân vương cũng chính xác không có cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Tất nhiên bệ hạ đều tin tưởng tuyên thân vương cũng đã từng chứng minh một lần bản thân có thể thành sự, ta cho dù là trong lòng không có gì thực chất, cũng nguyện ý đi theo bệ hạ, cùng nhau tin tưởng tuyên thân vương. Chỉ mong tuyên thân vương điện hạ có thể tại cái này đại hạ thiên nghiêm lúc, kéo một lần trời nghiêng. Kỳ thực Vương Trị Tượng còn có cái lý do không nói ra. Tuyên thân vương mặc dù chơi bời lêu lổng, không có chọn quá lớn lương, nhưng trừ hắn ra, cũng đích xác không có thích hợp hơn nhân tuyển. quyết định thật nhanh. Tất nhiên Vương Trị Tượng xem như đại hạ tể tướng cũng cho rằng có thể để Tuyên Thân Vương đi thử một chút, kế tiếp liền nên đi tìm Tuyên Thân Vương. Nhưng cái này cũng nghĩa rộng ra một vấn đề mới. Vương Trị Tượng không thể đổ cho người khác nói, đợi khi tìm được Tuyên Thân Vương sau đó, ta sẽ trước tiên đem hắn mang đến Hồng Lư Tự. Cựu công chúa nghi hoặc hỏi, chớ đã, tìm được Tuyên Thân Vương. Các ngươi không biết Tuyên Thân Vương hiện tại ở đâu? Đúng vậy, từ bệ hạ gặp chuyện sau đó, triều đình vẫn tại tìm Tuyên Thân Vương, nhưng mà Tuyên Thân Vương không có ở trong phủ Thân Vương, căn cứ vào trong phủ đám người thuyết pháp, Tuyên Thân Vương hồi kinh sau đó cần phải lại đi tầm hoan tác nhạc, dưới mắt không biết hắn là ở đâu tiêu giao khoái hoạt. Đây chính là Vương Trị Tượng vừa mới nhắc lên Tuyên Thân Vương lúc sắc mặt cổ quái nguyên nhân chủ yếu. Tuyên Thân Vương bởi vì đại diễm sứ đoàn nguyên nhân, đồng dạng cũng là thiên tử gặp chuyện người hiểm nghi một trong. Có ít người thậm chí tin tưởng vững chắc đây là Tuyên Thân Vương cùng đại diễm vương triều trong ngoài cấu kết mưu phản thị quân. Vương Trị Tượng bắt đầu từ hôm qua vẫn tại tìm hắn, không chỉ là vì thiên tử tang sự tránh không khỏi vị này thân vương, cũng là muốn điều tra một chút trên thân Tuyên Thân Vương là có phải có điểm đáng ngờ. Nhưng cho tới bây giờ, còn không có tìm được người. Dựa theo Tuyên Thân Vương nhất quán đến nay tác phong, lúc này đoán chừng không biết là cùng cái nào hoa khôi giai nhân đang nguyên ương nghịch nước đến thiên hôn địa ám, ngay cả canh giờ đều không nhất định nhớ rõ, nơi nào lại biết trời đã sợ. 89/10, Tuyên Thân Vương đều không biết thiên tử đã băng hà. Bất quá Vương Trị Tượng đại khái cũng có thể đoán được Tuyên Thân Vương tâm tính. Cựu tử nhất sinh đi đại diễm tiễn đưa đỉnh, thật vất vả đem đỉnh động đến, còn đem đại diễm sứ đoàn mang về An Phong thành, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành viên mãn, hắn cho là kế tiếp liền không có chính mình chuyện gì, có lẽ là thần sắc căng thẳng quá lâu, có lẽ là để ăn mừng, đương nhiên là muốn tầm hoan tác nhạc buông lòng một chút. Cái này cũng không trách Tuyên Thân Vương, bởi vì nguyên bản đây quả thật là liền không có Tuyên Thân Vương chuyện gì. Ai có thể dự liệu được thiên tử sẽ ở trong ngự thư phòng băng hà đâu? Chỉ là hết lần này tới lần khác liền vội vặn. Cựu công chúa sắc mặt cũng có chút cổ quái, lại nghe Vương đại nhân đối với Tuyên Thân Vương tung tích không rõ, cũng đã thành thói quen. Vương Trị Tượng giải thích nói, Tuyên Thân Vương nguyên bản là thanh nhàn vương gia, mọi khi cũng không chừng liền chạy tới đi đâu tiêu giao, tiêu thất 2-3 ngày cũng không phải cái đại sự gì, triều đình ngược lại cũng rất ít có việc gấp tìm vị này Tuyên Thân Vương, dần dà đương nhiên thành thói quen. Tập quán này cũng dẫn đến mặc dù triều đình đã tìm Tuyên Thân Vương dòng dã một ngày, đều không tìm được rơi xuống. Nhưng cũng không người hoài nghi Tuyên Thân Vương là chạy án, đều đang suy đoán vị này chơi bời lêu lổng Thân Vương điện hạ, tại giờ phút quan trọng này đến tột cùng là chạy đến đâu tiêu giao khoái hoạt đi, đã vậy còn quá khó tìm. Tứ niên trầm tư phút chốc, Viên Thiên Càn bên kia có thể không chừng lúc nào liền đại công cáo thành, thời gian cấp bách, chờ cũng không phải chuyện gì. Hắn dứt khoát nói, Vương đại nhân, chúng ta có thể rời đi Hồng Lư Tự sao? Đại diễm sứ đoàn có thể giúp cùng một chỗ tìm được Tuyên Thân Vương, ta lo lắng nếu như người có dụng tâm khác cũng để mắt tới Tuyên Thân Vương, có thể sẽ bị đoạt mất. Nếu như căn cứ trạm thảo trừ căn dự định, thân là thiên tử thân đệ Tuyên Thân Vương, rõ ràng cũng đã có thể xem là cái không ổn định nhân tố. Mặc dù cũng không như vậy không ổn định, nhưng cũng không thể đem hy vọng ký thác vào địch nhân thủ hạ lưu tình phía trên. Vương Trị Tượng nói, Trấn Quốc Công muốn rời đi, trong Hồng Lư Tự thủ vệ vốn là không có chỗ dụng võ gì à? Hắn mặc dù đem đại diễm sứ đoàn lưu tại Hồng Lư Tự, nhưng không có cho Hồng Lư Tự tăng phái qua thủ vệ. Dù sao hắn muốn là trông cậy vào Từ Niên bọn hắn có thể tại trong An Phong Thành tiếp tục hoàn thành cùng Đại Hạ Thiên Tử hợp tác, đương nhiên không có khả năng hướng về Hồng Lư Tự tăng phái hộ vệ, để cho đại diễm sứ đoàn bó tay bó chân. Từ Niên nhiên gật đầu, ta hiểu Vương đại nhân ý tứ. Vương Trị Tượng trầm ngâm một hồi, tiếp đó nói, đại diễm sứ đoàn nếu muốn làm chuyện gì, tốt nhất vẫn là tận khả năng che lấp một chút. Dù sao triều chính trên dưới cho rằng là đại diễm người hành thích thiên tử âm thanh cũng không nhỏ. Nếu là mọi người đều biết đại diễm sứ đoàn có thể tự do xuất nhập Hồng Lư Tự, này liền không tốt lắm giao phó, nhưng mà nếu quả thật đến lúc cần thiết, cũng thỉnh không cần lại cố kỵ những thứ này râu ria không đáng kể, cứ việc buông tay buông chân. Giống như ta cho lúc trước ra hứa hẹn, chỉ cần ta cái này thân ra một ngày không có bị nổ, ít nhất đại hạ triều đỉnh phương diện áp lực đều do ta tới gánh chịu. Bốn thế ta đây là ở đâu? Tuyên Thân Vương Chu Đức Huyền mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy chính là xa lạ trần nhà, hắn cảm thấy một hồi đầu đau muốn nức, miễn cưỡng nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, phát hiện là tại một chỗ hắn căn bản vốn không nhận biết dân trạch ở trong. Cửa sổ đóng chặt, hắn tính toán đẩy, phát hiện cái này cửa sổ hẳn chính là từ bên ngoài đã khóa lại đẩy không mở. Tê, không, không đúng, ta hôm qua không phải tại cùng Hoàn Nhi uống rượu không? Đây là uống đến địa phương nào tới? Hoàn Nhi người nàng đâu? Chương 1151, Lục Bình muội muội. Chương 1151, Lục Bình muội muội. Tại sao lại trong dân trạch, đau đầu muốn nước Chu Đức Huyền phát hiện cửa sổ đóng chặt, chính mình toàn thân cũng không có gì khí lực, không thể làm gì khác hơn là ngồi về trên giường, cẩn thận nhớ lại ngày hôm qua từng ly từng tí đi theo đại diễm sứ đoàn trở lại An Phong thành. Tại trên đại điện nhận được hoàng huynh tán thưởng, tiếp đó ở ngoài điện mắt thấy đại chất tử cùng binh bộ thượng thư xung đột, lại đằng sau đi Hồng Lư Tự dạo qua một vòng nhìn một chút đại diễm sứ đoàn dừng chân hoàn cảnh. Sau đó đâu bốn, Chu Đức Huyền cảm thấy đã không có chính mình chuyện gì. Mặc dù Viên Thiên Càn còn tại nhìn chằm chằm, nhưng mà hắn đều đem đại diễm sứ đoàn mang về, hoàng huynh hẳn là có thể xử lý tốt ta. Vô sự một thân nhẹ Tuyên Thân Vương đương nhiên là muốn đi buông lòng một chút. Mặc dù tại trong Ngọc Kinh thành đã buông lòng qua, khói Liêu Hà cô nương chính xác mặc nước, nội danh không giả, thế nhưng cũng là tân hoan, An Phong thành dù sao mới là nhà của hắn. Nơi này có hắn cũng nhân tình. Chu Đức Huyền cũng không phải một cái có mới nối cũ nam nhân. Rời đi Hồng Lư Tự sau, Chu Đức Huyền liền đi Thanh Thủy Phường. Thanh Thủy Phường hoa khôi Bích Hoàn Nhi cô nương là Chu Đức Huyền tình nhân cũ. Lần này Chu Đức Huyền đi Ngọc Kinh thành tiễn đưa đỉnh, tự nhiên cũng không khả năng cùng những thứ này tình nhân cũ nói lời tạm biệt, cũng liền dẫn đến nhiều như vậy thời gian Chu Đức Huyền đều không có đi xem qua Hoàn Nhi cô nương, cũng không có tin tức. Gặp lại cố nhân, Hoàn Nhi cô nương còn có chút ghen ghét, gỡ trách hắn có phải hay không bên ngoài có tân hoan liền không nghĩ tới người cũ rồi. Khói Liêu Hà cô nương quả thật có thể xem như tân hoan, tự nhận là có chút đối lý Chu Đức Huyền cỡ nào cười làm lành, đương nhiên cũng không chỉ là cười, nhiều vấn đầu cũng là không thiếu. Hoàn Nhi cô nương cũng không có cố tình gây sự, gặp Chu Đức Huyền thái độ thành khẩn, đẩy nhiều vấn đầu nói lần sau lại thu, miễn cho nàng cái này sinh khí rõ ràng là tức giận Chu Lang rất lâu không đến nhà đến xem chính mình, lại giống như là tại tham lấy Chu Lang tiền tài bốn. Đây cũng là Hoa Khôi bản lãnh, nhân tâm cách cái bụng. Trong nội tâm có phải thật vậy hay không tham lấy tiền tài, không biết được. Nhưng ít nhất ở chỗ này từ bên trên, gọi là một cái tình chân ý thiết để cho người ta muốn ngừng mà không được. Hoàn Nhi cô nương chuyển giận bị tiểu. Chu Đức Huyền liền đắm chìm tại tiểu biệt thắng tân hôn trong ôn nhu hương muốn ngừng mà không được. Nhớ mang máng uống thật nhiều rượu. Say rượu triền miên bốn. Triền miên đến cuối cùng, Chu Đức Huyền rõ ràng nhớ kỹ chính mình là tại Thanh Thủy Phường Hoàn Nhi cô nương trong khuê các, nằm ở Hoàn Nhi cô nương trên bụng, Hoàn Nhi cô nương còn nhẹ nhàng đợi hắn, nói là muốn để Lục Bình muội muội đánh tới nước nóng tẩy một chút thân thể ngủ tiếp. Nhưng lúc đó Chu Đức Huyền quá mệt mỏi, lẩm bẩm vây lại ngủ trước, tỉnh lại nói, đã trễ thế như vậy cũng đừng quấy rầy nữa Lục Bình muội muội nghỉ ngơi các loại. Lại đằng sau hẳn là ngủ thật say. Xảy ra chuyện gì? Chu Đức Huyền nghĩ như thế nào đều nghĩ không nổi, lại mở mắt ra, liền đã đặt mình vào tại cái này cửa sổ khóa chặt lạ lẫm nhà dân ngay giữa. Say rượu mà nhức đầu Chu Đức Huyền chú ý tới mình đã thay quần áo khác, không phải cái gì vải thô y phục, mà là tinh xảo chân mềm tơ lụa, so với hắn bình thường đặt mua những cái kia quần áo cũng kém không có bao nhiêu, nghĩ đến giá cả không tính tiện nghi. Hắn trên người mình các nơi ngửi ngửi, không có ngửi được son phấn mồ hôi các loại lưu lại trên thân thể mùi. Toàn thân trên dưới cảm thụ cũng cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái bốn. Nếu như dựa theo hắn trong trí nhớ tình hình, Triền Miên đi qua liền ngủ thật say, theo lý tới nói hẳn là dinh dính cháo cực không thoải mái bị khóa ở trong phòng, ta chẳng lẽ là bị bắt cóc tống tiền? Nhưng cũng không đúng a. Bọn cướp lại cho ta thay mới quần áo, lại cho ta tắm rửa, cái này chiếu cố cũng quá vô vi bất trí. Còn có Hoàn Nhi đi nơi nào? Nàng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì a? Chu Đức Huyền ấn thình thịch không ngừng vô cùng đau đớn huyệt thái dương, nếu thật là gặp cái gì côn đồ cùng hung cực các thừa dịp bóng đêm xông vào Thanh Thủy Phường đem hắn bắt đi nhốt ở nơi đây, cùng hắn chăn lớn cùng ngủ Hoàn Nhi cô nương lại là kết cục gì đâu? Chẳng lẽ bốn? Chu Đức Huyền một quyền nện tại trên giường. Mặc dù Hoàn Nhi cô nương là gái lầu xanh, nhưng ở gặp phải hắn cái này ân khách phía trước, thế nhưng là bán nghệ không bán thân, gặp phải hắn sau đó cũng không có thứ hai cái nam nhân tiến vào Hoàn Nhi cô nương khuê phòng, đây nếu là Hoàn Nhi cô nương có chuyện bất trắc, hắn tuyệt không tha cho những thứ này tạp nhân. Lạch cạch. Khóa cửa cởi ra âm thanh truyền đến ánh sáng của bầu trời đang sáng. Vừa tỉnh lại không lâu Chu Đức Huyền không quá thích hứng mãnh liệt này dương quang, không thể không hít mắt, nhìn kỹ gặp đi từ cửa tiến vào đạo thân ảnh kia, người mặc hắn nhìn thế nào như thế nào nhìn quen mắt y phục, cái này tựa như là bốn. Hoàn Nhi cô nương, ngươi không có việc gì? Chu Đức Huyền nghĩ dậy rồi, đây là hôm qua Bích Hoàn Nhi mặc y phục. Trong đầu lờ mờ hiện ra đêm qua uống say phía trước một chút hình ảnh, hắn như thế nào nhẹ nhàng rút đi cái này y phục, lộ ra Hoàn Nhi cô nương bạch khiết ánh sáng rực rỡ da thịt, liền như là lột da nấu chín trứng gà mở dạng, chân mềm thuận tay. Trước mắt đạo thân ảnh này trong tay còn bưng bàn ăn. Nàng thả xuống bàn ăn, nhẹ nói, "Chu Lang, ngài quả nhiên đầy trong đầu cũng là Hoàn Nhi tỷ tỷ đâu." Chu Đức Huyền sững sờ đây cũng không phải là Bích Hoàn Nhi âm thanh. Hắn rủi rủi con mắt, cũng gần như thích ứng ánh sáng của bầu trời, cuối cùng thấy rõ người tới là ai Bình Nhi. "Tại sao là ngươi? Ngươi tại sao mặc Bích Hoàn Nhi y phục?" "Lục Bình cô nương." "Bích Hoàn Nhi muội muội." Dĩ nhiên không phải cái gì có liên hệ máu mủ thân thuộc, chỉ là trong thanh lâu như thế một cái cách gọi. Nói đến lại ngay thẳng chút, chính là trong thanh lâu phụ trách làm việc vặt nha hoàn. Những thứ này muội muội có thể là niên kỷ vẫn chưa tới, cũng có khả năng là còn chưa nảy nở, cũng có khả năng là còn không có quy huấn khó khăn đập chưa bài, hay là chính là tuổi nhỏ lúc mua lại dần dần dài sai lại bốn. Đủ loại nguyên nhân phía dưới không tiện tiếp khách, liền tạm thời tại trong thanh lâu làm việc lặt vặt, để xem hiệu quả về sau. Vừa muốn phục dịch cô nương, cũng phải chiêu đãi khách mời. Bất quá Lục Bình cô nương càng đặc biệt một điểm, không phải niên kỷ không tới, cũng không phải không có không nảy nở, càng không phải là không hiểu quy củ hoặc tư sắc không đủ. Tại rất nhiều trong thanh lâu, giống Bích Hoàn Nhi loại này đầu bài hoa khôi, theo thường lệ đều sẽ có dành riêng nha hoàn tiếp thân phục dịch, ngày bình thường lấy tỷ muội xứng. Tiểu muội muội phải nhớ kỹ tỷ tỷ hỉ ác quen thuộc, từ thích ăn cái gì đến thích xem cái gì, đều phải ghi ở trong lòng cỡ nào phục dịch. Tương ứng, tỷ tỷ cũng phải dạy một chút những thứ này muội muội. Dạy cái gì đâu? Tại trong thanh lâu còn có thể dạy cái gì đâu? Dù là dạy chính là cầm kỳ thư họa, nhưng cuối cùng cũng là vì phục dịch nam nhân. Bất quá tại thanh lâu trong loại trong hoàn cảnh kia, nói thật, mặc dù lấy tỷ muội xứng, lại sẽ có mấy cái đem đối phương thật coi tỷ tỷ hoặc muội muội đâu. Lục đục với nhau thế nhưng là không thiếu được, nhất là một chút đã từng phong quang hoặc đã tuổi nhỏ sát suy thanh lâu cô đường, tại trên lệch phía dưới tâm tính rất dễ mất cân bằng, đối với mấy cái này vốn là nha hoàn muội muội động một tí liền đã mang mắng. Chu Đức Huyền vì cái gì rõ ràng như vậy? Thấy cũng nhiều. Tự nhiên là rõ ràng. Lục Bình cô nương chính là chuyên môn phục dịch Bích Hoàn Nhi cô nương thanh lâu nha hoàn. Bất quá tại Chu Đức Huyền trong ấn tượng, Bích Hoàn Nhi đối với Lục Bình liền xem như rất tốt một loại kia, là thật tâm đem tiểu cô nương này trở thành muội muội, cũng là bởi vì Bích Hoàn Nhi một mực chỉ đích danh liền muốn Lục Bình tới chiếu cố chính mình, đã thành thục Lục Bình mới không cần tại thanh lâu tiếp khách. Chương 1152, Liều mạng nguyên lương. Chương 1152, Liều mạng nguyên lương. Nhưng dưới mắt đây là chuyện gì xảy ra chứ? Chu Đức Huyền thế nhưng là phong nguyệt trong sân lao thủ, vượt qua vạn bụi hoa dạng gì cô nương cùng chàng diện chưa thấy qua, hắn còn gặp qua thanh lâu cô nương vì tranh khách từ cãi nhau biến thành động thủ, đánh đem đối phương quần áo đều xé ra xuân quang ngoại tiết đây này. Nhưng trước mắt chàng diện này, Lục Bình muội muội mặc tỉ tỉ Bích Hoàn Nhi y phục, bưng tới một bát cháo thịt một bát dương muối, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn, hơi hơi dương lên khỏe miệng liền như là xẹt qua sóng biết dương liễu, ngựa khí tại trong ôn nhu mang theo một tia hờn dỗi, ánh mắt như tơ phảng phất có xuân quang đang lưu động. Nhìn xem giống như là tân hôn tiểu tức phụ, thân thiết lên cái sớm, vì một đêm vất vả tướng công làm bữa sáng, tự tay bưng đi vào bốn. nhưng Chu Đức Huyền cũng không có gặp qua nhà ai tiểu tức phụ sẽ đem tướng công khóa trong phòng, đây là sợ người chạy sao? Thả xuống đồ ăn, Lục Bình đi tới Chu Đức Huyền trước mặt, nắm lên bàn tay của hắn, nhẹ nhàng dán đặt ở trên lồng ngực, ôn nhu nói ra, Chu Lang không phải ưa thích Hoàn Nhi tỷ tỷ sao? Lục Bình không có Hoàn Nhi tỷ tỷ như vậy sẽ mặc quần áo ăn mặc, không thể làm gì khác hơn là học Hoàn Nhi tỷ tỷ tới. Chu Lang, ngươi xem một chút trên người ngươi bộ quần áo này, cũng là Hoàn Nhi tỷ tỷ vì ngươi tự tay may đâu. Chu Lang có thích hay không? Chu Đức Huyền nhìn xem Lục Bình gần trong gang tấc trong mắt chứa xuân sóng tiểu mỹ khuôn mặt, lòng bàn tay cũng chuyển tới sung mãn mềm mại tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, phối hợp cái này ngôn ngữ thần sắc không gì không thể câu lên nam nhân đáy lòng đoàn lửa kia. Nhưng Bùi Hoa lão thủ Tuyên Thân Vương chỉ cảm thấy có một luồng hơi lạnh từ đáy lòng bốc lên, tới tắt cái này đoàn hỏa ưa thích, Lục Bình cô nương như thế, chi kỷ thuận ý, ta đương nhiên là vui vẻ không thôi. Chu Đức Huyền không biết Lục Bình muốn làm gì, nhưng hắn biết rõ loại thời điểm này phải theo Lục Bình tâm ý không được đem hắn chọc giận. Chu Đức Huyền đưa tay từ Lục Bình trong tay rút ra, mắt thấy Lục Bình nhíu mày tựa hồ không quá vui lòng, hắn đi về phía cái bàn, hai tay nâng còn nóng khí bừng bừng cháo thịt, đây là Bình Nhi muội muội tự mình làm sao? Lục Bình giãn ra mặt mũi, vừa cười vừa nói, đúng nha, Chu Lang mau nếm thử, thích không? Chu Đức Huyền uống một ngụm, liên tục gật đầu, dễ uống. Có thật không? Uống ngon thật hay là giả dễ uống? Chu Lang hẳn không phải là ngoài miệng miệng ba hoa, cố ý lấy Bình Nhi vui vẻ à? Bất quá chỉ cần là Chu Lang lời nói ra, liền xem như lời nói dối Bình Nhi cũng có thể làm thật sự nghe đâu. Lục Bình đi tới Chu Đức Huyền sau lưng, từ phía sau ôm lấy Chu Đức Huyền, một đôi cánh tay ngọc vòng lấy eo, ngón tay vô tình hay cố ý đảo qua bụng dưới, cái cằm nhẹ nhàng đặt ở Chu Đức Huyền trên bờ vai, khuôn mặt dán vào khuôn mặt, đây là chơi với lửa. Nhưng Chu Đức Huyền chỉ cảm thấy lạnh cả người, cưỡng ép gạt ra nụ cười nói, đương nhiên là thật tốt uống, ta làm sao lại lừa gạt Bình Nhi muội muội. Lục Bình thổ khí như lan, thở ra nhiệt khí chui thẳng Chu Đức Huyền ốc nhĩ, phải không? Thế nhưng là cơ thể của Chu Lang rất căng thẳng vô cùng đâu, Chu Lang cùng Hoàn Nhi tỷ tỷ ôm nhau thời điểm, cũng khẩn trương như vậy sao? Vẫn là nói, Lục Bình đến cùng chỉ là muội muội, chỗ nào cũng không bằng Hoàn Nhi tỷ tỷ để cho Chu Lang hài lòng. Đề tài này cũng không thể tiếp tục nữa, phải mau đổi một cái. Chu Đức Huyền chỉ cháo thịt, nói sang chuyện khác, Bình Nhi cô nương cháo này nấu hảo như vậy, nhưng có cái gì bí quyết? Bí quyết sao? Bình Nhi cũng không có gì bí quyết đâu, hẳn là bởi vì Chu Lang thật sự ưa thích Hoàn Nhi tỷ tỷ a. Ân, cái này cùng ta thích Hoàn Nhi cô nương có liên quan gì? Nghe được Lục Bình lời nói, Chu Đức Huyền tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm bất tưởng. Lục Bình một cái tay nâng cháo thịt đầy chén, đưa đến Chu Đức Huyền bên miệng, nhị thanh nói, làm sao lại không việc gì đâu? Trong cháo này đều là Hoàn Nhi tỷ tỷ mùi đâu, ngươi xem một chút thịt này, cũng là tối hôm qua từ Hoàn Nhi tỷ tỷ trên thân loại bỏ xuống. Lục Bình tinh tế cắt thành thịt thái, đang mới mẻ đâu. Chu Đức Huyền sắc mặt trắng bệch, Bình Nhi ngươi không nên mở loại đùa dẫn này. Lục Bình vừa cười vừa nói, Chu Lang nếu là cảm thấy Lục Bình cái kia đang mở trò đùa, vậy coi như là nói đùa à? Tới, Chu Lang, đem còn lại cháo cũng uống a, lạnh nhưng là uống không ngon. Đây rốt cuộc là thật sự, vẫn là nói đùa. Chu Đức Huyền nhìn xem trong chén cháo thịt, một cỗ buồn nôn cảm giác xông lên cổ họng. Chu Đức Huyền liền đẩy ra Lục Bình tay, hoa mà một chút liền phun. Vừa mới uống một ngụm cháo thịt, hòa với đêm qua rượu cùng món ngon, nôn một chỗ a nha. Lục Bình bị đẩy ra, nhưng nàng lại một mực nắm lấy trong tay chén cháo. Nóng bỏng cháo nóng từ bát xuôi theo văng ra ngoài, rắc vào Lục Bình trên tay. Lục Bình kinh hô một tiếng nhưng không có buông tay ra, mà là cẩn thận từng ly từng tí đem chén cháo để nằm ngang ở trên bàn, mới bỏ rơi trên tay cháo nóng. Chu Đức Huyền chú ý tới Lục Bình một cử động kia, trợn to hai mắt nói, ngươi không sợ bỏng? Lục Bình lại chỉ là lắc đầu, đem bị cháo nóng bỏng đến đỏ bừng cánh tay ra thịt cho Chu Đức Huyền nhìn, nhẹ nói, làm sao lại không bỏng đâu? Chỉ là Lục Bình vừa mới không buông tay, chỉ là bỏng như bị phỏng da thịt mà thôi, nhưng nếu là buông tay ra, cháo nóng nhưng là vẩy vào trên thân Chu Lang, đó chính là bỏng tại Lục Bình đầu quả tim lên ngươi. Chu Đức Huyền tràn đầy lửa giận, nhưng đối diện Lục Bình cái này cực đoan tình cảm, cái này lửa giận ở trong cũng có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được, khó nói lên lời mà bất đắc dĩ, ngươi có thể nào như thế? Lục Bình lập tức đỏ trong mắt, nàng nắm lên Chu Đức Huyền tay, nâng chính mình tâm, giọng mang bi thương thiên gặp lo thường, Lục Bình vì cái gì không thể như thế? Lục Bình lòng tràn đầy cũng là Chu Lang, cả ngày lẫn đêm cũng nghĩ Chu Lang, nhưng Chu Lang lại chỉ muốn lấy Hoàn Nhi tỷ tỷ. Đêm qua Chu Lang tại Hoàn Nhi tỷ tỷ trên giường triền miên, Hoàn Nhi ngay tại gian ngoài nghe triền miên của các ngươi, Chu Lang nhưng biết Lục Bình trong lòng có bao nhiêu dày vò. Chu Đức Huyền nhất thời nghẹn lời, ta không thể không nói. Tại trong Lục Bình một tiếng này âm thanh khóc lóc kể lể, Chu Đức Huyền đích xác có trong nháy mắt dao động, nhưng nghĩ đến cháo thịt bên trong thịt đến từ đâu, điểm ấy dao động rất nhanh liền bị bi phẫn nuốt chửng lấy hầu như không còn, coi như thế, ngươi làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Hoàn Nhi cô nương nàng đối đãi ngươi như cùng thân muội muội, ngươi có thể nào đem nàng hại? Nếu là không có Hoàn Nhi cô nương, ngươi Lưu Lạc Phong Trần bây giờ như thế nào lại là hoàn bích chi thân? Không yêu cầu xa vời lấy ơn báo oán, nhưng làm người ít nhất không nên lấy oán trả ơn. Lục Bình rơi xuống nước mắt, nàng nắm lấy Chu Đức Huyền tay lau đi nước mắt của mình, Chu Lang, lấy ơn báo oán cũng tốt, lấy oán trả ơn cũng được, đây đều là sách thánh hiền bên trên nội dung. Lục Bình chính là một cái Lưu Lạc Phong Trần tiểu nữ tử, không hiểu những thứ này, chỉ nghĩ tới Chu Lang tốt, chỉ là Chu Lang cái này tốt hơn, đều chỉ có Hoàn Nhi tỷ tỷ có thể hưởng thụ được. Lục Bình lúc trước đều chỉ có thể nhìn xem. Chu Đức Huyền rất muốn nói, nơi nào chỉ có Bích Hoàn Nhi, Liêu Lý Lý cô nương, Tô Sư Sư cô nương, Trần Như Thế cô nương, thậm chí còn có Ngọc Kinh Thành Khói Liêu Hà bên trong mấy vị cô nương cũng đều hưởng thụ được. Bất quá lời này chắc chắn không thể thật nói ra miệng Lục Bình, ta chẳng lẽ đối với ngươi liền không tốt sao? Hảo, chỉ là có chút hảo. Chu Lang chỉ lưu cho Hoàn Nhi tỷ tỷ, Lục Bình cũng nghĩ hưởng thụ một chút. Nói xong, Lục Bình liền muốn giải khai Chu Đức Huyền quần áo, Hoàn Nhi tỷ tỷ chính là như thế phục thị Chu Lang a. hôm nay đổi Lục Bình tới, chỉ mong có thể để cho Chu Lang hài lòng. Da thịt ra mắt, Chu Đức Huyền cảm thụ được Lục Bình mọng nước da thịt, hắn lại một chút cũng thoải mái không nổi, lòng tràn đầy bi phẫn. Hắn mặc dù tu vi cảnh giới không cao, nhưng dầu gì cũng có cái thất phẩm cảnh, nhưng lại không biết cái này Lục Bình là cho hắn chuốc thuốc gì, toàn thân đều lại làm cho không bên trên bao nhiêu khí lực, ngay cả một cái tiểu cô nương đều đẩy không mở. Xem như đại hạ vương gia, nguyên bản mang bên mình cũng có mấy món bảo toàn thánh mạng vật, bất quá những thứ này vật đều lúc trước đi Ngọc Kinh thành tiễn đưa đỉnh trên đường tiêu hao hết, bây giờ còn không có bổ túc mới, bằng không thì bây giờ cũng không đến nỗi không cách nào thoát thân bốn. Liền không có ai có thể tới cứu cứu ta sao? Cô nương đối với tuyên thân vương yêu, thực sự là cảm động lòng người, bị nhân hảo sinh bội phục, đáng tiếc bị nhân chỗ chức trách, là không thể phóng hai vị sống sót làm một đôi đôi lương, nhưng bị nhân mong ước hai vị hôm nay sau khi chết, ít nhất tại trên hoàng tuyệt lộ, có thể đối phó gắn bó gần nhau liệu mạng nguyên lương. Chương 1153. Tình thâm. Chương 1153. Tình thâm. Tại Lục Bình giải khai Chu Đức Huyền áo, đem hắn nhẹ nhàng đẩy ngã lúc ở trên giường, ngoài cửa vang lên một đạo sen lẫn cười lạnh lời nói. Ngay sau đó chính là mấy đạo tản ra lãnh khốc sát ý thân ảnh, nối đuôi nhau mà vào, xông vào trong phòng nhỏ. Tại phát giác được còn có những người khác tới thời điểm, vô luận là Chu Đức Huyền vẫn là Lục Bình đều tưởng rằng người của đối phương, Lục Bình còn tưởng rằng là quan sai hay là Chu Đức Huyền loại thân hữu, đã vậy còn quá nhanh tìm tới cửa tới, mà Chu Đức Huyền còn tưởng rằng là Lục Bình đồng bọn. Nhưng nghe lời này một cái, muốn để Chu Đức Huyền cùng Lục Bình đối đầu liều mạng nguyên lương, cái này hiển nhiên liền có cái gì không đúng các ngươi. Các ngươi là người nào? Lan ra ngoài. Bằng không thì ta muốn phải hô người. Lục Bình đem Chu Đức Huyền bảo hộ ở sau lưng, lạnh lùng nhìn xem những thứ này khách không mời mà đến. Dẫn đầu sát thủ vừa cười vừa nói, hô người. Cô nương, ngươi thật vất vả đem tình lang nhốt ở đây, nếu là la to, đem quan sai cái gì dẫn tới, ngươi bỏ được sao? Mấy người còn lại cũng là ồ mà cười, chế nhạo tìm niềm vui. Cô nương đừng sợ à, mặc dù hai người các ngươi sinh không thể bãi đường, nhưng chúng ta cũng làm chuyện tốt, đến lúc đó để các ngươi cùng huyện, tương lai đoạn chuyện xưa này nếu là lưu truyền ra, hai người các ngươi cũng là trên giang hồ bi tình giai thoại, đang kể chuyện nhân khẩu bên trong không thiếu được muốn kiếm bao nhiêu nữ tử nước mắt đâu. Gái lầu xanh còn muốn cùng vương gia song túc song phi. Ha ha, cô nương này sợ không phải ngôn tình kịch nam thấy nhiều lắm à, đều không nhìn rõ thực tế. Có sao nói vậy, tiểu nương tử này dài thật đúng là như nước trong eo, nghe tuyên thân vương vừa mới những lời kia, tiểu cô nương này thân ở thanh lâu nhưng vẫn là một đứa con nít. Có ý tứ, cứ như vậy giết cũng quá đáng tiếc, ngược lại chỉ cần thỉnh tuyên thân vương đi gặp hoàng huynh của hắn là được rồi a. Thủ lĩnh, tiểu nương tử này ta mang về nếm thử tư vị, không có gì đáng ngại a. Đầu lĩnh sát thủ cười nhạo nói, còn mang về nếm thử tư vị. Ngươi tại sao không nói ngay ở chỗ này ngay trước mặt tuyên thân vương, đem cái này ngưỡng mộ hắn đến không được tiểu cô nương ăn xong lau sạch, nhìn chúng ta một chút tuyên thân vương sẽ có phản ứng gì đâu, cũng làm cho tiểu nương tử này xem hắn người trong lòng đến tuột cùng có hay không vị trí của hắn. Một mặt hèn mọn tương sát thủ xoa xoa đôi bàn tay, cười xấu xa lau một cái miệng, a cái này. Thủ lĩnh, cái này không tốt lắm đâu. Đầu lĩnh sát thủ thần sắc lập tức trầm xuống, lạnh giọng mắng, biết không tốt, còn ở nơi này dài dòng. Cái này đều đã đến lúc nào rồi, còn nghĩ về trong đúng quần mấy chuyện hư hỏng kia, không có tiền đồ. Đem chuyện này thật xinh đẹp làm xong, sau đó chờ điện hạ đăng cơ chấp trưởng sơn hạ, còn có thể thiếu đi các huynh đệ vinh hoa phú quý. Đến lúc đó ta tự mình thỉnh điện hạ ban thưởng ngươi mấy cái mỹ nhân, nhưng bây giờ đi. Bây giờ mới tìm được tuyên thân vương, đã chậm nhiều lắm, nhanh chóng động thủ, đem chuyện như vậy kết. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, bọn hắn hẳn là tại hôm qua liền đã tìm được tuyên thân vương, chấm dứt hắn tính mệnh, loại bỏ thai hoàng ẩm. Nhưng không ngờ tới chính là, tuyên thân vương lần này an phong thành, trực tiếp liền tầm hoan tác nhạc đi, bọn hắn tại trong vương phủ đều vô hụt, trong vương phủ người cũng không biết hắn đi chỗ nào, chỉ có thể từ tuyên thân vương thường đi những cái kia nơi trốn tra được. Hết lần này tới lần khác xem như An Phong thành nổi danh người rảnh rỗi tuyên thân vương qua lại đến nơi trốn còn có chút nhiều lại tạm. Tử quán, trà lâu, song bạc, an tứ, giáp hát, thanh lâu bốn. Cũng may bọn hắn vận khí khá tốt. Rất nhanh liền tại Thanh Thủy phường phát hiện Chu Đức Huyền manh mối. Một đường truy tìm đi tới một gian dân trạch ở trong. Vừa vặn chứng kiến gái lầu xanh đối với đại hạ vương ra một phen bệnh trạng si tâm được rồi, đều nghe thủ lĩnh, trước tiên làm việc, thưởng thụ đều lưu lại đằng sau. Hèn bọn cùng nhau sát thủ sát tâm không thành cũng không tức giận, một bên liên tục gật đầu, vừa đi về phía Chu Đức Huyền cùng Lục Bình hai người. Hắn hướng về phía Lục Bình, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nói, tiểu nữ tử, thân ở thanh lâu sợ là nghe qua gặp qua không ít, đáng tiếc ngươi cũng còn không có hưởng qua liền phải chết đâu, thật đáng thương à, bất quá yên tâm đi, chỉ cần không phải trên giường à, ca ca ta hạ thủ luôn luôn rất nhanh, nhắm mắt lại thả lỏng, bảo quản ngươi cũng không có cảm nhận được đau đớn, liền đã chết. Lục Bình đột nhiên một chút bạo khởi, vọt tới hèn bọn cùng nhau sát thủ, đem hắn chặn ngang ôm lấy. Chỉ có điều hai người khí lực cách quá xa. Lục Bình nghĩ là một cái đụng này, đem giết tay vọt tới những người khác, gây nên hỗn loạn. Nhưng căn bản không có đụng động Chu Lang. Ngươi đi mau, ai nha, tiểu nương tử nhiệt tình như vậy, ngoan ngoãn đầu nhập ca ca ôm ấp hoài bao bên trong. Cái này khiến ca ca ta thật đúng là rất vui vẻ a. Hèn bọn cùng nhau sát thủ ngoài miệng chiếm tiện nghi, nhưng trên tay lại một điểm không lưu tình. Cánh tay nâng lên đao quang ra khỏi vỏ, trực tiếp hướng về Lục Bình phần gãy Lục Bình. Chu Đức Huyền muốn rách cả mí mắt. Kể một ngàn nói một vạn, Lục Bình giờ này khắc này, đích thật là tại xả thân cứu hắn. Nhìn tận mắt lòng tràn đầy cũng là chính mình cô nương vì cứu mình mà gặp nạn, làm sao có thể không động dung. Oeng. Trong thiên địa đột nhiên truyền đến một tiếng vang vọng âm thanh, giống như hoàng trung đại lữ, nhưng mà cẩn thận nghe, nhưng lại thanh âm gì đều nghe không đến. Phiến thiên địa này trong lúc nhất thời yên tĩnh đến tình cảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vừa mới ra khỏi vỏ đao quang lập tức ngừng nghỉ, miệng đầy âu ngôn huế ngữ cũng không ảnh vô tung. Chu Đức Huyền những người ở trước mắt dường như đang trong chốc lát lâm vào một loại nào đó ngưng trệ trạng thái, không lúc đích. Trong đó, Dẫn đầu sát thủ đại khái là thực lực cao cường, tựa hồ phát giác ra đến phát sinh sự tình, hắn nhíu mày một cái, nhưng cũng vẹn vẹn nhíu mày một cái mà thôi, ngay cả đao cũng không kịp rút ra, thì càng không cần phải nói tránh thoát đánh lại. Một màn này, Chu Đức Huyền có từng điểm nhìn quen mắt, hắn tại trong Ngọc Kinh Thành bữa sáng bảy giống như nhìn thấy qua. Chu Lang, ngươi không sao chứ? Mặt mũi tràn đầy lo lắng tiểu mỹ nhân vọt vào trong phòng, giống như nhũ yến về tổ nhào về phía Chu Đức Huyền, ở đây sờ sờ nơi kia nhìn một chút, xác nhận người trong lòng không có thụ thương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Lục Bình, đôi mắt đẹp tức giận bình như ngươi. Ngươi vậy mà cho ta cùng Chu Lang hạ dược, đem Chu Lang đuổi đi. Ngươi lại còn xuyên y phục của ta, đem ta làm cho Chu Lang quần áo cũng trộm ra ngoài, ngươi đây là muốn làm cái gì? Cung tỷ tỷ đoạt nam nhân chính là như thế cấp sao? Mới từ trước quỷ môn quan đi một lượt Lục Bình còn chưa kịp may mắn, bị như thế đổ ập xuống mắng một trận, lập tức túi đầu. Bất quá nàng miệng nhỏ còn vểnh lên, rõ ràng không phải rất chịu phục. Chu Đức Huyền vừa mừng vừa sợ, Hoàn Nhi cô nương, ngươi không có chuyện gì? Chu Lang, ta có thể có chuyện gì? Bình Nhi nàng nói đem ngươi làm thành cháo thịt, còn cho ta uống. Ta nôn một chỗ. Cái gì? Bình Nhi nha đầu chết tiệt này, lòng tràn đầy suy nghĩ nam nhân lời gì cũng dám nói. Bích Hoàn Nhi làm bộ đưa tay liền muốn đánh Bích Vọng. Chu Đức Huyền đưa tay hơi ngăn lại. Lục Bình lòng tràn đầy vui vẻ Hoàn Nhi cô nương bất giận, Lục Bình nàng Chu Lang. Lục Bình nàng cũng làm như vậy, ngươi còn che chở nàng. Lục Bình liền biết Chu Lang trong lòng có Lục Bình chương 1154. Giúp người hoàn thành ước vọng. Chương 1154, giúp người hoàn thành ước vọng. Bích Hoàn Nhi ngồi ở Chu Đức Huyền trong ngực làm bộ muốn đánh Lục Bình, Chu Đức Huyền đưa tay ra hơi ngăn lại, Lục Bình lòng tràn đầy vui vẻ ôm lấy Chu Đức Huyền giúp nàng ngăn lại tỉ tỉ cái tay kia, đều có tình nghĩa hai nữ tựa sát tình lang, tại lửa nóng tình yêu sinh sôi, trong phòng nhiệt độ dần dần lên cao. Vài tên sát thủ động một cái cũng không thể động, chỉ có thể trợn to hai mắt biểu đạt ra kinh hãi, nhưng những thứ này kinh hãi cũng không phải vì trước mắt điểm ấy xuân quang, mà là bởi vì thềm tại trên người bọn họ cường đại đến khó mà chống lại sức mạnh. Thiên địa chi lực đè người, khó mà chuyển động. Mắt thấy nữ nam nữ lâm vào mập mờ ở trong, bầu không khí dần dần nhiệt liệt, một tiếng không quá thích hợp tiếng ho khan không thể không vang lên, cắt đứt khó kìm lòng nổi ba người khụ khụ khụ. Chu Đức Huyền vội vàng hoàn hồn, thấy được đứng ở cửa cái kia thân bạch tỷ, hắn nhẹ nhàng đẩy ra Bích Hoàn Nhi cùng Lục Bình, đứng lên hướng về cửa ra vào cái này thân bạch tỷ chắp tay, đa tạ từ quốc công ân cứu mạng. Ánh mắt của hắn rất thành khẩn, không lưng biên độ cũng rất lớn, không chỉ là đối với Từ Niên cảm kích, cũng là bởi vì lúc này thẳng lên, có chút không quá nhã. Bích Hoàn Nhi cô nương cũng là theo sát tại sau lưng Chu Đức Huyền, làm một vạn phúc lễ, đa tạ ân công cứu được Chu Lang. Hành lễ sau đó, nàng ngoái nhìn liếc Lục Bình một cái, Lục Bình cúi đầu, cũng đứng tại sau lưng Chu Đức Huyền, hướng về Từ Niên hành lễ, nô gia Lục Bình, đa tạ đại nhân ra tay, cứu nô gia cùng Chu Lang. Từ Niên nhìn xem quan hệ này có chút phức tạp nam nữ ba người, sắc mặt có chút cổ quái, cảm giác này không chỉ là phu sướng phụ thủy, là ngay cả chính phòng tiểu thiếp cũng đã chia xong. Tuyên Thân Vương ở phương diện này tài năng thật đúng là xuất chúng muốn. Bất quá Chu Đức Huyền lại có chút hiểu lầm Từ Niên ánh mắt. Khi Từ Niên bởi vì tò mò mà nhìn về phía Lục Bình, vị này Tuyên Thân Vương không ngừng bận rộn nói, "Từ quốc công chấm đã, Bình Nhi cô nương nàng mặc dù bắt cóc ta, nhưng cũng may cũng không làm hại người khác, ta sẽ chặt chẽ quản giáo Bình Nhi cô nương để cho nàng biết được đúng sai, còn xin Từ quốc công có thể dơ cao đánh khẽ, phóng Bình Nhi cô nương một ngựa." Chu Đức Huyền cho là Từ Niên đây là phải hướng bắt cóc Chu Đức Huyền kẻ cầm đầu tính sổ Tuyên Thân Vương quá lo lắng. Từ Niên lắc đầu, hắn không có ý định đem Lục Bình như thế nào. Quả thật Lục Bình đúng là bắt cóc Tuyên Thân Vương. Nhưng việc này nói đến Tuyên Thân Vương vẫn là nhân họa đắc phúc. Nếu như không phải Lục Bình đem Tuyên Thân Vương buộc đi dẫn tới chỗ này, nàng tự mình mua dân trạch ở trong, đưa đến Tuyên Thân Vương mất tích, bây giờ trong phòng những sát thủ này đại khái có thể đem qua tra được Thanh Thủy Phường thời điểm, liền đã để cho Tuyên Thân Vương tại một đêm vất vả sức cùng lực kiệt ngủ say ở trong bình yên mất đi. Lục Bình bắt cóc Tuyên Thân Vương, nhưng chính xác cũng giúp Tuyên Thân Vương tránh thoát lần này sát kiếp. Hơn nữa chính như Chu Đức Huyền vừa nói, Lục Bình cũng không có tổn thương những người khác, nàng chỉ là cho Bích Hoàn Nhi bỏ thuốc, chỉ là để cho nàng ngủ được càng thâm trầm, bảo đảm Lục Bình đêm khuya đem Chu Đức Huyền buộc thời điểm ra đi làm ra một chút động tĩnh. Sẽ không đem Bích Hoàn Nhi giật mình tỉnh giấc mà thôi. Lại có là trộm Bích Hoàn Nhi hai cái quần áo. Một kiện là quần áo của Bích Hoàn Nhi, một kiện là Bích Hoàn Nhi làm cho Chu Đức Huyền quần áo. Muốn thế nào xử trí Lục Bình? Vậy đại khái phải xem như Chu Đức Huyền việc tư, thậm chí là gia sự. Thứ Niên một ngoại nhân, liền không chặn ngang một tay. Nghe được Từ Niên không có ý định xử trí Lục Bình, Chu Đức Huyền thật dài nhẹ nhàng thở ra, lúc này hắn bất nhã chỗ cũng bình phục lại tới, chậm rãi thẳng người thân, quay đầu nhìn về phía những thứ này xông vào khách không mời mà đến. Lục Bình luôn miệng nói cầm Bích Hoàn Nhi thịt nấu cháo, chính xác chỉ là nói đùa. Nhưng mấy người này vừa mới những lời kia đều thật sự. Nếu như không phải Từ Niên kịp thời đổi tới, Lục Bình cùng Chu Đức Huyền đã song song trở thành vong hồn dưới đao, chỉ có thể hóa thành một đôi liệu mạng nguyên lương. Từ Niên hỏi, mấy người này hẳn không phải là Lục Bình cô nương tìm đến giúp đỡ a? Lục Bình vội vàng lắc đầu, đại nhân, nô gia chưa bao giờ thấy qua bọn hắn. Lúc trước tình thế nguy cấp, Chu Đức Huyền lòng tràn đầy cũng là chính mình cùng Lục Bình an nguy, không rảnh nghĩ những chuyện khác. Lúc này có Từ Quốc công tại, vài tên sát thủ đều bị thiên địa chi lực trấn áp, không có nguy hiểm. Chu Đức Huyền quay đầu cẩn thận chu đáo mấy người kia, lông mày dần dần nhăn lại người này. Ta giống như có chút ấn tượng. Chu Đức Huyền tiến tới đầu lĩnh sát thủ trước mặt, nhìn kỹ mặt mũi, đống nhiên con ngươi chợt co rụt lại, vô đùi nói, ta nhớ ra rồi. Người này tựa như là thái tử môn khách. Không đúng, ngươi là thái tử môn khách, vì sao muốn tới giết ta? Ngươi phản bội thái tử. Nói, ngươi đến tột cùng là đang vì cái gì người hiệu lực, vì sao tại tiềm phục tại thái tử bên người? Lúc này, bị Lục Bình bắt cóc đến đây Chu Đức Huyền không biết sắc trời biến nào. Còn không biết đại hạ thiên tử đã băng hà, thái tử Chu Thông giám quốc các loại một loạt triều chính chấn động. Chơi bời lêu lổng bản tính như phát Chu Đức Huyền còn tưởng rằng là thái tử môn khách phản bội thái tử, dù sao hắn cảm thấy thái tử Chu Thông chắc chắn không có khả năng muốn giết hắn. Tứ Niên trầm ngâm chốc lát, quyết định nghiệm chứng trước một chút Chu Đức Huyền là phủ nhận sai, hắn vất tay triệt hồi thiên địa chi lực, nhưng còn không chờ vài tên sát thủ nói chuyện cầu xin tha thứ hoặc là liều cho cá chết lưới rách, Thật Long chi lực đã long trọng ở vài tên sát thủ ý thức, bệnh ra một mảnh mộng cảnh. Mộng cảnh quá trình rất đơn giản. Vài tên sát thủ tại trong dân trạch đã rơi vào Tứ Niên trong tay sau, nhận lấy nghiêm hình tra tấn nhưng cắn chết không hé miệng, cuối cùng chịu tới thái tử điện hạ kế thừa đại thống bình định lập lại trật tự, đem bọn hắn cứu ra thăng thiên, có Tòng Long chi công mấy người từ nay về sau thăng quan tiến tức bước vào nhân sinh đỉnh phong bốn. Tiếp đó mấy người đang nhân sinh thời khắc đỉnh cao, dùng mình một cái, tại mở mắt ra, vẫn là tại dân trạch ở trong. Thứ nhân sinh đỉnh phong rơi vào đáy cốc. Vừa kinh nghiệm một giấc chiêm bao mấy người là chân chân chính chính như rơi vào mộng, trong lúc nhất thời có chút không phân rõ mộng cảnh vẫn là thực tế. Xem như thái tử điện hạ môn khách đầu lĩnh sát thủ tu vi so với mấy người khác cao, trước hết nhất lấy lại tinh thần, hãi nhiên nói, Tứ Niên. Đại diễm sứ đoàn không phải là bị giam lỏng tại Hồng Lư tự bên trong sao? Đáng chết. Vương Trị Tượng lão già này, quả nhiên có mang dị tâm phản bội đại hạ, vậy mà bỏ mặc ngươi đi ra. Cái này môn khách vẫn là thông minh, nhìn thấy Tứ Niên rời đi Hồng Lư tự, trước tiên liền đoán được Vương Trị Tượng cùng đại diễm sứ đoàn có chỗ hợp tác. Sau một khắc, môn khách quyết định thật nhanh, liền muốn giơ lên trong tay đao, lao cổ của mình, Tứ Niên. Tính ngươi lợi hại, nhưng ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta ép hỏi ra bất kỳ đầu mối nào. Hắn không xác định chính mình là có hay không có thể chịu nổi một vị tứ phẩm cảnh đạo môn đại chân nhân nghiêm hình tra tấn, cho nên dứt khoát vừa chết. Dù sao người chết cũng không biết nói chuyện. Cái này môn khách ngược lại là trung thành tuyệt đối, tình nguyện chết cũng không muốn liên lụy thái tử điện hạ. Tứ Niên đưa tay muốn ngăn cản môn khách tự vận, liền hơi suy xét, vẫn là đem để tay xuống. Nên biết chuyện. Tại mới vừa rồi trong mộng cảnh, hắn đều đã biết. Tất nhiên cái này môn khách muốn lấy cái chết tận trung. Vậy thành toàn cho hắn a cũng coi như là làm chuyện tốt, giúp người hoàn thành ước vọng. Chương 1155. Lương nhân không phải ta lương nhân. Chương 1155. Lương nhân không phải ta lương nhân tuyên thân vương, ta ở ngoài cửa chờ ngươi, có rất chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói, ngươi nhanh lên đi. Tứ Niên thành toàn bộ thái tử môn khách trung thành, khác không muốn tận trung sát thủ hắn cũng cùng nhau giúp đỡ thành toàn. Kế tiếp đến làm cho tuyên thân vương biết tại hắn rơi vào trong ôn nhu hương thời điểm, đại hạ thiên biến trở thành cái dạng gì. Bất quá ở trước đó, hắn tạm thời tiên cơ vung lên, mang theo thái tử môn khách cực kỳ đồng bọn thi thể cùng tới đến ngoài cửa, làm sơ chờ đợi đem trong phòng lưu cho tuyên thân vương ba người bọn họ. Chu Đức Huyền cùng Bích Hoàn Nhi cùng Lục Bình hai vị cô nương rõ ràng cũng có lời muốn nói, cũng không phải những nam nữ này tư tình hơn được quốc gia đại sự, chỉ là có chút lời nói bây giờ nếu là không nói, về sau có thể chưa hẳn còn có cơ hội nói ra. Tứ Niên ngay cả địch nhân đều có thể thoải mái giúp người hoàn thành ước vọng, không có đạo lý để cho Chu Đức Huyền giữa bọn hắn liền cần phải lưu lại điểm tiếc nuối. Trong phòng còn dư Chu Đức Huyền cùng Bích Hoàn Nhi cùng Lục Bình tỉ muội. Bích Hoàn Nhi nhẹ nhàng rúc vào Chu Đức Huyền trong ngực. Lục Bình nét ngồi, nàng cũng biết chính mình cái này chuyện làm không tốt lắm, có chút thật không dám đối mặt Hoàn Nhi tỉ tỉ, trong lòng dù có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chu Đức Huyền nhẹ nhàng thở dài, yên lặng đem Lục Bình cũng kéo vào trong ngực. Bích Hoàn Nhi ôn nhu nở nụ cười, hướng về bên cạnh xê dịch, đem Chu Đức Huyền trong ngực vị trí nhường ra một chút, phân cho cái này không hiểu chuyện muội muội tỉ tỉ. Lục Bình hốc mắt đỏ bừng, hiện ra lệ quang ngươi nha đầu chết tiệt này, ai? Bích Hoàn Nhi cưng chịu sờ lên Lục Bình đầu. Một lát sau, Lục Bình tại Chu Đức Huyền trong ngực ngửa đầu nhìn xem Chu Đức Huyền, hơi kinh ngạc cũng có chút mờ mịt. Chu Lang, ngươi là tuyên thân vương điện hạ Chu Đức Huyền? Ta này, cái này khiến ta như thế nào xứng với ngươi? Chu Đức Huyền mặc dù là cái rảnh rỗi tên truyền xa đại hạ thân vương, tại Phong Nguyệt Tràng cũng là danh nhân, nhưng hắn đến cùng là người trong hoàng thất, bao nhiêu bận tâm hoàng thất mặt mũi, bị người nhận ra là một chuyện, nhưng cũng không thể chính mình liền đánh tuyên thân vương mặt mũi tại thanh lâu đi sớm về trễ hàng đêm sinh ca, cái này không ra thể thống gì. Chu Đức Huyền thường dùng thân phận giả là cá tính xung quanh phụ thương, cái này cũng có thể giải thích hắn ra tay xa xỉ, si nông công thương. Mặc dù dạng này sắp xếp sớm đã không thể đại biểu quả thực đánh thật địa vị, tỷ như bắt phương ngân hàng tư nhân chủ nhân đó cũng là thường, thợ rèn tông sư cũng là công việc, chính là bình thường sĩ tộc thấy cũng không phải cung cung kính kính đem hắn phụng làm khách quý. Nhưng mà trong xương cốt này một chút luân thường lễ pháp lại khó tránh khỏi là dựa vào cái này trình tự tới. Gái lầu xanh tất nhiên là tiện tịch, nhưng mà phú thương hoa giá tiền rất lớn, cho gái lầu xanh chuộc thân thêm làm một phòng ví dụ, mặc dù không phải chỗ nào cũng có, nhưng chung quy là có chút ví dụ thực tế có thể tìm ra, không phải mơ mộng hão huyền. Lại hướng lên chút, giai tầng biến thành sĩ tộc, con em sĩ tộc cho gái lầu xanh chuộc thân, này liền đã thường thường sẽ trở thành chuyện tiếu lâm. Nhưng nếu là đổi lại hoàng tộc tử đệ bốn, cái này còn có một tia có thể sao? Lục Bình vốn chỉ muốn chính mình tuy là gái lầu xanh, nhưng tốt xấu là thần trong sạch, về sau có thể cho Chu Lang làm ái thiếp cũng đủ hài lòng. Nhưng bây giờ đến xem đây tựa hồ là nàng mong muốn đơn phương mà thôi. Lục Bình tại Chu Đức Huyền trong ngực, yên lặng rơi lệ. Nàng không trách Chu Lang, chỉ tự trách mình lỗ mang ai, ngươi nha đầu ngốc này, ngươi cho rằng tỷ tỷ không muốn để cho ngươi cùng Chu Lang tốt hơn, là tỷ tỷ sợ ngươi đoạt tỷ tỷ nam nhân. Chỉ là Chu Lang tuy là lương nhân, chưa hẳn là ngươi ta tỷ muội lương nhân a. Bích Hoàn Nhi đưa tay giúp Lục Bình lau đi nước mắt. Nàng há có thể nhìn không ra Lục Bình đối với Chu Lang tình nghĩa. Lúc trước không muốn để cho Lục Bình cùng Chu Lang tiếp xúc quá nhiều, cũng là bởi vì Bích Hoàn Nhi đại khái đoán được Chu Lang chân thực thân phận, chính mình là đã rơi vào đi khó mà tự kiềm chế, lại không tất yếu để cho Lục Bình cũng cùng một chỗ rơi vào chương này vong tình ở trong. Chu Đức Huyền trái ôm phải ấp, nhẹ nói, "Hoàn Nhi cô nương, ta làm sao lại không phải lương nhân? Ta lát nữa liền đi cho các ngươi tỷ muội chủ thân." Chụp thân đây đối với đã có người trong lòng gái lầu xanh, tất nhiên là cậu còn không được đại hỷ sự. Bất quá Bích Hoàn Nhi lại không có quá nhiều vui mừng. Nàng nhẹ nhàng ghé vào Chu Đức Huyền ngực, nghiêng hai dán tại trên ngực của nàng, nghe người trong lòng nhịp tim, nhẹ nói, "Chu Lang đương nhiên là lương nhân, chỉ là chúng ta tỷ muội không xứng với Chu Lang, đến nỗi chụp thân, ta đương nhiên biết Chu Lang thì nguyện ý vì chúng ta chụp thân, bất quá chỉ chụp không nạp thì có ích lợi gì đâu?" Chu Đức Huyền lập tức không nói. Cho Bích Hoàn Nhi cùng Lục Bình chụp thân chính xác không tính là gì, việc khó đơn giản là ít tiền tài mà thôi. Nhưng mà nạp bốn, vợ dùng cưới, thiếp dùng nạp. Bích Hoàn Nhi tự hiểu từ tiện, không hy vọng xa vời bị cưới làm vợ, nhưng dù chỉ là một cái thiếp thất, Chu Đức Huyền chính xác cũng không cách nào dễ dàng hứa hẹn. Bất quá Bích Hoàn Nhi cũng không dự định để cho Chu Đức Huyền khó xử Chu Lang, thiếp thân vốn là gái lầu xanh, lưu lạc phong trần đáng chết tại phong trần, Chu Lang thừa dịp thiếp thân tuổi tác còn tại nhiều đến xem thiếp thân mấy lần, thiếp thân cũng đã đủ hài lòng, chỉ là Lục Bình muội muội nàng mặc dù thân ở phong trần, lại là thân trong sạch, không cầu Chu Lang có thể cho nàng cái danh phận, chụp thân sau đó lưu nàng ở bên người làm thiếp thân nha hoàn, vừa vặn rất tốt. Lục Bình không nói, "Tỷ, Lục Bình sai, ngươi không cần đuổi Lục Bình đi." Lục Bình liền lưu lại bên cạnh tỷ tỷ phục dịch tỷ tỷ, chỗ nào đều không đi, chỉ cần lần sau Chu Lang tới thời điểm, để cho Lục Bình đi theo tỷ tỷ cùng một chỗ chiêu đãi Chu Lang liền tốt. "Ngươi nha đầu ngốc này, có thể rời đi thanh lâu, có cái gì không tốt?" Tỷ muội ôm nhau mà khóc. Chu Đức Huyền ôm hai tỷ muội, trầm ngâm chốc lát nói, "Hoàn Nhi cô nương, ta người này lòng tham, tỷ muội các ngươi ta đều muốn chuộc đi ra, đến nỗi sau đó như thế nào ta không dám hứa chắc, nhưng ít ra để các ngươi miễn ở phong trần nỗi khổ." Sau đó lại là hảo âm thanh an ủi vài câu. Mặc dù tình nghĩa đang nồng bầu không khí đang liệt, bất quá Chu Đức Huyền ngược lại là không có tiến hơn một bước dự định, hắn còn nhớ rõ Từ Quốc Công đang ở ngoài cửa chờ lấy, có đại sự muốn cùng hắn nói, cũng không thể để cho người ta chờ quá lâu. Bích Hoàn Nhi cũng là quan tâm. Nàng lôi kéo Lục Bình cùng một chỗ từ Chu Đức Huyền trong ngực đứng lên Chu Lang, vị đại nhân kia không phải là cùng Chu Lang có chuyện quan trọng cần nói. "Ta đi giúp Chu Lang đem vị đại nhân kia hô đi vào." Tỷ muội chúng ta ngay tại ngoài phòng chờ lấy Chu Lang cùng vị đại nhân kia nói xong, cửa phòng đẩy ra, Từ Niên vào nhà, Bích Hoàn Nhi cùng Lục Bình rời đi. Sượt qua người lúc, hai cô nương hướng về Từ Niên cung cung kính kính thi lễ. Từ Niên cũng gật đầu xem như đáp lễ. Cửa phòng lần nữa đóng lại. Chỉ có điều lần này trong phòng hai người đã biến thành đại diễm trấn quốc công cùng đại hạ Tuyên Thân Vương. Tuyên Thân Vương toàn trình ngồi, không có đứng lên. Không phải vô lễ, mà là bất nhã. Từ Niên cũng rất thông cảm Tuyên Thân Vương không dễ dàng, cái ghế đem đến trước giường ngồi xuống. Vẩn Nhưỡng làm như thế nào mở miệng Bích Hoàn Nhi cô nương đối với Tuyên Thân Vương điện hạ tình nghĩa cũng không cạn. Vẩn Nhưỡng nửa ngày, Thứ Niên vẫn là trước tiên để đẩy miệng Bích Hoàn Nhi. Hắn không chút tiếp xúc Lục Bình, nhưng Bích Hoàn Nhi đối với Tuyên Thân Vương tấm lòng thành, liền hắn đều nhìn ra được. Chương 1156, tan tan hồn. Chương 1156, tan tan hồn. Tại đại hạ tể tướng Vương Trị Tượng cung cấp dưới đầu mối, Từ Niên tại Thanh Thủy Phường tìm tới Bích Hoàn Nhi cô nương. Từ Niên đến nhà thời điểm, Bích Hoàn Nhi lúc đó đối diện kính kính trang điểm thất hồn lạc phách, nàng còn không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là mộng đẹp tỉnh lại người bên gối nhưng không thấy bóng dáng. Con tưởng rằng người bên gối là sau khi tỉnh lại liền câu nói đều không lưu liền đã đi âm thầm thần thương. Nhưng khi về sau Từ Niên cáo chi Bích Hoàn Nhi, Chu Đức Huyền lâm vào trong nguy hiểm, vị này tay trói gà không chặt cô nương liền cũng không hỏi nguy hiểm, không chùn bước cung cấp hiệp trợ. Cuối cùng càng là tự mình dẫn Từ Niên, tìm được Lục Bình mua lại căn này dân trạch. Lục Bình cho là nàng bí mật mua, không người biết được, nhưng kỳ thật nơi nào giấu giếm được tâm tư cẩn thận Bích Hoàn Nhi, xem sớm ra cái này muội muội giấu giếm điểm này chuyện. Từ Niên mang theo vào trước là chủ kiếp trước quan niệm, đối với người của cái thời đại này gả cưới quan niệm cùng với thái độ đối đãi gái lầu xanh không bình luận, nhưng mà Bích Hoàn Nhi đối với Chu Đức Huyền tình chân ý thiết, hắn luôn có thể nhìn ra được. Bất quá lấy Bích Hoàn Nhi mở màn, cũng là Từ Niên hoãn một chút sau đó muốn nói chuyện, miễn cho trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Chu Đức Huyền không chịu nổi. Chu Đức Huyền hiểu rõ gật đầu, Từ Quốc Công nói là, Hoàn Nhi cô nương còn có Lục Bình cô nương đều đối ta tình thâm nghĩa trọng, ta không dám nói cho các nàng hai người một cái danh phận, ít nhất cũng phải cho các nàng một cái chỗ dung thân. Từ Niên trầm giọng nói, "Ân, vậy ta liền nói chuyện chính." Chu Đức Huyền ngồi nghiêm chỉnh, có thể kinh động Từ Niên đem hắn từ trong ôn nhu hương kéo ra ngoài, cái này nhất định là có chuyện lớn xảy ra, hắn cũng đã làm xong tâm lý mong muốn, liền xem như lại để cho hắn đi làm một lần giống đi đại diễm kinh thành tiễn đưa đỉnh nguy hiểm nhiệm vụ, cũng có thể không thể đổ cho người khác mà kế tiếp Từ Quốc Công mời nói đi, ta rửa tai lắng nghe. Từ Niên háng giọng một cái, trầm giọng nói, đại hạ vương triều mầm thai vạn, bắt nguồn từ viên thiên càn âm mưu, điểm ấy cũng không cần ta và ngươi nhiều lời, ta và ngươi nói một chút hôm qua chúng ta yết kiến qua đại hạ thiên tử sau, đều xảy ra những chuyện gì. Yết kiến sau đó cũng không lâu lắm, ta cùng cựu công chúa điện hạ Trần cô nương nhận được đại hạ thiên tử triệu kiến, nhưng chờ chúng ta ba người đến trong ngự thư phòng lại phát hiện thiên tử đã gặp chuyện bỏ mình. Đại hạ triều đình bây giờ đều đang tra là ai ám sát đại hạ thiên tử. Thái tử Chu Thông tuyên bố giáng quốc, mệnh tể tướng Vương Trị Tượng cùng binh bộ thượng thư Tần Vạn tra rõ hành thích thiên tử chân hung. Nhưng mà, Từ Niên dừng lại một chút, vừa mới tiếp tục nói, nhưng mà chỉ ta trước mắt lấy được manh mối lên xem, hành thích đại hạ thiên tử khả năng cao không là người khác, chính là bây giờ đã giáng quốc thái tử Chu Thông. Chu Thông rất có thể đã cùng Viên Tiên Càn liên thủ. Bây giờ Viên Tiên Càn đại khái đã vạn sự sẵn sàng, đang tế luyện các ngươi đại hạ sơn hà sát tắc. Những chuyện này, đơn độc một kiện sách đi ra đều đủ chiều chính chấn động, nhưng ở ngắn ngủn trong vòng một ngày lại là theo nhau mà đến. Mặc dù Chu Đức Huyền làm đủ tâm lý mong muốn, nhưng ở biết được đại hạ thiên biến sắc huyễn giờ khắc này, hắn vẫn làm động. Con người chấn động, ngơ ngác ngồi ở mép giường thật lâu cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Phản phất hồn phách cũng đã ly thể, bay đến đại hạ sơn hà phía trên, đi xem một chút là có hay không đã sơn hà bể nát. Hồi lâu sau, Chu Đức Huyền mới hơi hoàn hồn, phản ứng đầu tiên của hắn là không thể tin không. Không thể nào a? Ta hôm qua mới ở trên điện gặp được hoàng huynh, lúc này mới một ngày không đến. Làm sao lại? Chu Đức Huyền có loại ảo giác. Chẳng lẽ tại Lục Bình căn phòng này là cái gì kỳ địa, trong này nghỉ ngơi một đêm, thế ngoại đã qua 10 năm. Nếu không thì một buổi tối như vậy, vốn đang chỉ là lâm vào nguy nan ở trong, hơn nữa còn muốn chuyển tốt đại hạ Giang Sơn, làm sao lại tan thành đâu? Hoàng huynh hắn muốn, hắn chết. Chu Đức Huyền từ nhỏ ngay tại hoàng huynh chiếu cố phía dưới trưởng thành, thậm chí đều không nghĩ tới nếu là có ý hướng một ngày hoàng huynh không có ở đây, hắn trên đời này nên như thế nào sống qua ngày, làm thế nào cũng không ngờ tới, cái này không hề nghĩ tới cái biến, nhanh như vậy liền đã xảy ra. Chu Thông hắn, hắn đã giết hoàng huynh. Cái này sao có thể? Giết cha giết quân, hắn há có thể làm ra loại này chuyện không bằng cầm thú. Từ Quốc công, ngài đây là cùng ta nói dẫn a? Hoặc chỉ là ngờ tới, có khả năng hay không là nơi nào nghĩ sai rồi, ta cũng coi như là nhìn xem đại chất tử lớn lên, hắn đức hạnh phẩm hạnh ta cũng biết, so ta là phối vị nhiều, trời sinh quân chủ chi tướng, làm sao có thể làm ra loại này chuyện xấu. Hơn nữa hắn đều đã là thái tử, có cần gì phải làm như vậy, có phải hay không là Viên Thiên Cẩn cố ý mưu hại Chu Thông, ly gián chúng ta. Chu Đức Huyền có thể tìm ra rất nhiều căn cứ, tới suy đoán thái tử Chu Thông không nên làm ra thí quân giết cha không bằng cầm thú sự tình. Nhưng mà ngồi ở trước mặt hắn Tử Niên sắc mặt nghiêm trọng, không có một tia đây là nói đùa ý vị. Chu Đức Huyền một trái tim lập tức ngã vào đáy cốc. Tử Niên nhẹ vừa nói, Chu Thông tại sao muốn làm như vậy, đúng là không biết được, trước mắt cũng chính xác cũng chỉ là phỏng đoán, không có chứng cơ chân thật, bất quá Tuyên Thân Vương điện hạ nếu là có cựu tử nhất sinh đạm phách, vật này có lẽ khả năng giúp đỡ Tuyên Thân Vương điện hạ tìm được chân tướng. Một cái tính chất giống như cục mực một dạng giới chỉ xuất hiện ở Chu Đức Huyền giữa tầm mắt. Giữa hồn giới, bên trong có đại hạ thiên tử tàn hồn. Chu Đức Huyền nếu có thể dung hợp đại hạ thiên tử tàn hồn, có nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, nhưng Chu Đức Huyền không phải vu đạo người tu hành, mặc dù có dưỡng hồn giới hiệp trợ, quá trình này cũng là cựu tử nhất sinh. Chu Đức Huyền ngây ngẩn cả người, rảnh rỗi tên truyền xa thân vương có cựu tử nhất sinh đạm phách sao? Hoặc có lẽ là vì một cái chân tướng, đáng ra không? Hắn do dự, không có nhận chiếc nhẫn này, mà là mở miệng trước hỏi, Từ Quốc công, chiếc nhẫn này vẹn vẹn tìm được chân tướng sao? Tứ Niên nói, đương nhiên không chỉ, cái này cũng là cứu vãn đại hạ núi sông biện pháp. Chu Đức Huyền cắn răng, trong mắt do dự tán đi, tiếp nhận giới chỉ, trầm giọng nói, hảo, ta chuẩn bị xong. Từ Quốc công, ta nên làm thế nào? Tứ Niên trầm giọng hỏi, Chu Đức Huyền, ngươi xác định chính mình chuẩn bị xong chưa? Trong này là ngươi hoàng huynh tàn hồn, cho dù thành công, ta cũng không thể bảo đảm tại hết thảy đều kết thúc sau đó, ngươi còn có thể là ngươi. Chu Đức Huyền đắng cười nói, đến đây đi Từ Quốc công, tới chính là, đừng để ta có cơ hội hối hận. Tứ Niên nhiên gật gật đầu. Linh lực thăm dò vào trong dưỡng hồn dựa y bên trong, đem trong nhẫn tàn hồn dẫn dắt mà vào, tại dưỡng hồn giới sức mạnh dưới sự hỗ trợ, lại đem cái này tàn hồn chậm rãi đưa vào Chu Đức Huyền mi tâm ở trong. Tàn hồn nhập thể. Chu Đức Huyền chỉ cảm thấy đau đầu muốn nước, so đêm qua say rượu cảm giác đau đớn không biết mãnh liệt gấp bao nhiêu lần a a a a. Chu Đức Huyền đau đến hô to. Nhưng cái này kịch liệt đau nhức rất nhanh liền xuất hiện biến hóa. Nét mặt của hắn tại trong dữ tợn dần dần hiện ra đại hạ thiên tử bộ mặt hư ảnh. Chỉ thấy trương này mặt dữ tợn, tại trong cực hạn đau đớn cùng oán hận, phát ra muốn nhất nói cho thế nhân âm thanh Chu Thông. Là nghịch tử Chu Thông giết ta. Nghịch tử này, ta muốn hắn chết không yên lành. Len keng, tiết thứ nhất, thiên tử quy thiên, Giang Sơn Lâm Nguyên, họa lên quốc sư, hạ xuống tay người nào, tìm ra ám sát đại hạ thiên tử chân hung tiến độ hiện tại, đã hoàn thành ban thưởng, Ngụy Hóa Thiên Ma chương 1157. Ngụy Hóa Thiên Ma. Chương 1157, Ngụy Hóa Thiên Ma ban thưởng, Ngụy Hóa Thiên Ma. Nhân sinh không hơn trăm năm, thần hồn không hơn và tái, tiên thọ bất quá thiên địa, chỉ có thiên ma bất tử bất diệt. Vũ trụ hồng hoang chúng sinh, bao nhiêu sinh linh phỉ nổ thiên ma, nhưng lại muốn hóa thân thiên ma. Cái gì? Ngươi sẽ không cũng nghĩ hóa thân thiên ma a? Mau tỉnh lại, ta nhưng không phải nhân vật phản diện bồi dưỡng hệ thống. Chú ý tới ngụy chữ sao? Đoán xem đây là ý gì à? Nhắc nhở một chút, này ngụy là ngụy trang ngụy à? Tiết thứ hai, Sơn Hà xã tắc thương sinh kế, 700 đông hạ phạm nhân như ngăn cản phát sinh ở đại hạ kinh thành quốc vận đại họa tiến độ hiện tại chưa hoàn thành. Mặc dù vừa mới tại thái tử môn khách trong ngộng cảnh cũng đã biết được đích thật là thái tử hạ lệnh muốn giết Tuyên Thân Vương, nhưng loại này chạm thảo trừ căn cũng có thể là Chu Thông đơn thuần vì mình có thể thuận lợi đăng cơ dọn dẹp chướng ngại, không nhất định đại biểu cho chính là hắn hạ thủ sát hại đại hạ thiên tử. Nhưng khi đại hạ thiên tử tàn hồn mượn Chu Đức Huyền miệng, chính miệng nói ra là ai sát hại hắn, đây cũng là rồi trực tiếp bất quá chứng cứ. Hệ thống thuận lợi kết toán nhiệm vụ cũng đã chứng minh hung phạm đích thật chính là Chu Thông. Giết cha giết quân, không bằng cầm thú. Tứ Niên cảm ngộ một chút hệ thống khen thưởng môn này thần thông mới. Hóa thiên ma. Nếu là thật có thể hóa thành bất tử bất diệt thiên ma, là tốt là xấu tạm thời không nói, bản thân cái này chính là một kiện chuyện kinh thế hai tục. Nhưng chú ý tại cái này hóa thiên ma phía trước còn có một cái chữ. Ngụy. Thiên như ý nghĩa. Môn thần thông này chính là có thể ngụy trang hóa thành thiên ma, đơn giản tới nói chính là chỉ có ma khí. Nhưng không bên trong. Chỉ là giả vờ giả vịt, đương nhiên cũng không có thiên ma loại kia bất tử bất diệt đặc tính. Nhắc tới có thể có ích lợi gì bốn. Đại khái tương lai bông dưng một ngày, có thể lấy ra lửa gạt thiên ma giáo. Dù sao thiên ma giáo xem thiên ma vì chính thần. Tứ Niên nếu là ngụy hóa thiên ma xuất hiện tại trước mặt thiên ma giáo tín đồ, há không liền thành chính thần hiển linh, mỗi tiếng nói cử động đại khái đều sẽ bị phụng thành thần dụ a. A a a, Hoàng huynh, Hoàng huynh. Chu Thông. Nghiệt tử chất tử, nghiệt. Không bằng cầm thú. Lúc Tứ Niên kiểm tra hệ thống kết toán nhiệm vụ, Chu Đức Huyền cùng đại hạ thiên tử tàn hồn dung hợp vẫn còn tiếp tục, đại hạ thiên tử khuôn mặt hư ảnh tại Chu Đức Huyền bộ mặt nổi lên chìm nổi nặng, từ những lời này bên trong không ngừng biến hóa xưng hô đến xem, đại hạ thiên tử tàn hồn cùng Chu Đức Huyền ý thức xảy ra tương đối kịch liệt xung đột, đại hạ thiên tử tàn hồn bên trong oán khí quá mức nồng nặc, đây là một quá trình phi thường nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, Chu Đức Huyền liền có thể muốn cùng Đại Hạ Thiên Tử tàn hồn cùng một chỗ hồn phi phách tán. Nếu để cho Đại Hạ Thiên Tử tàn hồn triệt để chiếm thượng phong, Đại Hạ Thiên Tử đương nhiên là không thể tại Chu Đức Huyền trong thân thể phục sinh, nhưng cứ như vậy Chu Đức Huyền cũng sẽ không còn là Chu Đức Huyền. Mà nếu như Chu Đức Huyền chiếm thượng phong lại không có thể khống chế nổi chính mình, vô ý thức đem Đại Hạ Thiên Tử tàn hồn từ trong thân thể mình đuổi ra ngoài. Cái này đồng dạng cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước. Chu Đức Huyền chính là không công ăn chùa lần này đau khổ, không cách nào đón lấy Đại Hạ Thiên Tử di trạch. Chu Đức Huyền nhất định phải tìm được một cái thích hợp tấp vông, vừa tiếp nhận Đại Hạ Thiên Tử tàn hồn, lại không đến mức bị Đại Hạ Thiên Tử tàn hồn tu hú chiếm tổ chim khách, cửa này mới xem như đi qua, mới có thể cứu vãn Đại Hạ sát tác. Nhưng đây đối với không phải vu đạo người tu hành, chưa từng rèn luyện qua hồn phách tuyên thân vương mà nói, hắn ưu thế duy nhất liền vẹn vẹn cùng Đại Hạ Thiên Tử đồng nguyên huyết mạch, tiếp đó bằng vào ý chí lực ngoan cường chịu đựng được. Có nhiều khó khăn có thể tưởng tượng được, giống như mỏ đá qua sông, hết lần này tới lần khác nước sông còn chảy xiết đến tình cảnh trợn chân một cái, liền sẽ chìm vào vực sâu. Giống như Tử Niên quyên bảo, cựu tử nhất sinh. Sở dĩ muốn chịu tại Đại Hạ Thiên Tử di trạch nguy hiểm như thế, ngược lại cũng không phải Đại Hạ Thiên Tử tại cái này chính mình bỏ mình, Giang Sơn xã tắc cũng đến tồn vòng chi tế khẩn yếu con đầu, còn muốn cố ý thiết hạ khảo nghiệm tăng thêm độ khó Đại Hạ Thiên Tử chết con ruột trong tay. Khi chết buộc phát ra không cam lòng, phẫn nộ, oán hận các loại cảm xúc có nhiều nồng đậm, có thể tưởng tượng được. Húng chi người chết sau đó hồn phách dần dần tiêu vong, tam hồn thất phách căn cứ vào đối ứng thất tình lục dục có bất đồng riêng tiêu tan tốc độ, vốn là cảm xúc càng mãnh liệt càng cực đoan mang càng cường liệt chấp niệm một bộ phận kia hồn phách có thể trên thế gian lưu lại càng lâu. Cái này cũng là vì cái gì số đông cái gọi là cô hồn dã quỷ, kỳ thực số nhiều cũng là oan hồn ác quỷ. Cho nên không phải Đại Hạ Thiên Tử cố ý lưu lại oan hồn, mà là Đại Hạ Thiên Tử chỉ có đầy cõi lòng oán khí bộ phận này hồn phách di lưu xuống dưới, từ niên dùng dưỡng hồn giới tại trong ngự thư phòng lưu lại thiên tử tàn hồn một cách tự nhiên chính là đầy bụng oán khí. Hoàng huynh, ta là Chu Đức Huyền. Hoàng huynh, ta hảo. Hoàng huynh, ta đáp ứng ngươi, ta giúp ngươi báo thù, ta nhất định sẽ giữ vững ngươi lưu lại Đại Hạ Giang Sơn, không phải giữ vững chúng ta Chu thị hoàng tộc, là Đại Hạ Lê dân bách tính. Chu Đức Huyền trên mặt vẻ thống khổ dần dần bình ổn lại, hắn kịch liệt thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, nhìn vô cùng suy yếu, nhưng hắn chính xác kiên trì được, vượt qua được. Tứ niên thông qua dưỡng hồn giới, có thể xác nhận Đại Hạ Thiên Tử tàn hồn y nguyên còn tại trong cơ thể của Chu Đức Huyền, chỉ có điều vừa mới Thiên Tử tàn hồn giống như sôi trào chảo dầu, mà bây giờ cái này một nồi dầu nóng đã chậm rãi nguội xuống tuyên thân vương, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? A Tử Quốc Công, ta nói thật, ta bây giờ cảm giác hỏng bét tấu, so say mềm ba ngày ba đêm sau khi tỉnh lại còn muốn nhức đầu. Ta bây giờ cũng cảm giác đầu của ta bên trong bị cưỡng ép lấp chút không thuộc về ta, bất quá lại cùng ta mười phần thân cận đồ vật đi vào vậy đại khái chính là ta hoàng huynh lưu lại hồn phách. Ta biết, ta đánh tiểu ngay tại hoàng huynh chiếu cố kết cục lớn, làm người muốn có ơn tất báo, ta cũng chắc chắn là muốn giúp hoàng huynh đạt tới hắn nguyện vọng. Chỉ là, loại cảm giác này bản thân, thật là hỏng bét tấu. Kỳ thực nhìn không Chu Đức Huyền khuôn mặt, Từ Niên cũng nhìn ra được hắn có bao nhiêu khó chịu. Không chỉ là trắng bệnh như tờ giấy dạng này bên ngoài hình dung, càng khẩn yếu hơn chính là hắn khuôn mặt. Tựa hồ dọc theo mi tâm, mũi, nhân trung một đường dây này, chia làm hai bộ phận. Nửa trái khuôn mặt suy yếu, nụ cười khổ tâm, nhưng lại đầy áp kiên định đây là Chu Đức Huyền mặt mình. Mặt khác nửa gương mặt, kiềm chế, chôn giấu phẫn nộ, giống như muốn phun ra núi lửa đây là Đại Hạ Thiên Tử tàn hồn từ quốc công, hoàng huynh hắn. Hắn đã nói cho ta biết kế tiếp nên làm như thế nào, ta sẽ hết sức nỗ lực. Không, không phải tận lực, là ta nhất định sẽ làm đến, vì hoàng huynh, vì đại hạ thương sinh. Ta lần này nhất định muốn thành sự. Chu Đức Huyền hít sâu một hơi, đi ra ngoài đẩy cửa phòng ra. Bích Hoàng Nhi cùng Lục Bình hai nữ đang tại ngoài phòng lo lắng chờ. Chu Đức Huyền vừa ở trong phòng dung hồn lúc phát ra tiêu thảm. Một mực canh giữ ở cửa ra vào hai nữ đương nhiên đều nghe được. Chương 1158, phế cùng lập. Chương 1158, phế cùng lập. Nghe được người trong lòng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Lục Bình nóng vội phía dưới còn muốn vọt vào phòng bên trong, bất quá mặc dù đồng dạng lo lắng, nhưng trầm ổn hơn Bích Hoàn Nhi đem nàng kéo lại, lo lắng Lục Bình lô mãng vào sẽ ảnh hưởng đến Chu Lang cùng vị đại nhân kia chính sự. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vừa mới bình ổn lại không còn động tĩnh. Bích Hoàn Nhi cùng Lục Bình đều khẩn trương hơn, lo lắng đến Chu Đức Huyền có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, bây giờ cuối cùng đợi đến Chu Đức Huyền đẩy cửa đi ra. Hai nữ đều không kịp chờ đợi vây lại dâng lên sự quan tâm của mình. Lục Bình va vào Chu Đức Huyền trong ngực, "Chu Lang, vừa mới Lục Bình nghe được ngươi kêu thảm, tâm can của ta đều phải đã nứt ra. Rốt cuộc là chuyện gì muốn để Chu Lang ngươi chịu tội lớn như vậy? Có hay không làm bị thương nơi đó?" Bích Hoàn Nhi chứng chặt một điểm, Lục Bình cũng đã đem nàng lời muốn nói cũng đã nói xong, nàng nắm Chu Đức Huyền một cái tay, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ sát, chờ đợi người trong lòng trả lời ta. "Ta không có việc gì, Hoàn Nhi Bình Nhi, để các ngươi lo lắng." Chu Đức Huyền tiếng nói có chút khàn khàn. Lục Bình cùng Bích Hoàn Nhi cùng nhau ngẩng đầu. Lúc này mới chú ý tới trên Chu Đức Huyền khuôn mặt này hai bộ gương mặt. Muốn nói hoàn toàn không kinh ngạc, đây đương nhiên là đang gạt người, hai nữ con ngươi cũng vì đó run lên, nhưng các nàng ai cũng không có thả ra Chu Đức Huyền. Vô luận là vòng tại ngang hông hắn cái kia hai tay, vẫn là nắm tay hắn cái tay kia đều dùng càng nhiều khí lực. Chặt hơn. Chu Đức Huyền trái ôm phải ấp, nhắm mắt lại. Hai nữ chuốt xuống ở trên người hắn ôn nhu giúp hắn xua tan dung hồn sau còn sót lại đau đớn. Tại thời khắc này, hắn rất muốn đắm chìm tại trong ôn nhu hương, làm quay lại kia cái gì chuyện đều không cần quản, chỉ cần phong hoa tuyết nguyệt tầm liêu vấn hoa thanh nhàn vương ra. Nhưng hắn biết mình không thể như thế Đại Hạ Sơn Hà đem nghiêng, xã tắc muốn phá vỡ, cũng nên hắn đứng ra, dù cho thịt nát xương tan, cũng muốn là bởi vì kéo xã tắc tại đem nghiêng lúc, bị cái này không chịu nổi gánh nặng Sơn Hà ép tới thịt nát xương tan. Thưởng thụ lấy phút chốc ôn nhu, Chu Đức Huyền mở mắt ra, nhẹ nhàng đẩy ra hai nữ, Bích Hoàn Nhi cô nương, Lục Bình cô nương, các người đi về trước đi, không cần xanh trở lại thủy phường, tìm ẩn nấp, địa phương an toàn trốn đi, tạm thời rời đi An Phong thành đều được. Chờ lấy ta đi tìm các ngươi. Lục Bình dùng sức gật gật đầu. Bích Hoàn Nhi trầm mặc phút chốc, đột nhiên hỏi, Chu Lang, ngươi thật sự sẽ tìm đến chúng ta sao? Chu Đức Huyền trầm giọng nói, nhất định. Hảo, thiếp thân tin tưởng Chu Lang. Bích Hoàn Nhi cùng Lục Bình đi. Thứ Niên cũng mang theo Chu Đức Huyền đi Hồng Lư Tự. Trên nửa đường, Chu Đức Huyền do dự mãi, mới lên tiếng nói, Từ Quốc Công, ta có cái yêu cầu quá đáng. Từ Niên vừa cười vừa nói đi, cũng không thể muốn ta đáp ứng trước ngươi mới có thể nói à? Vậy ngươi hay là chờ nói? Đó cũng không phải. Ta nói là nếu như ta chết đi, hoặc sống sót ta đây không còn là ta, muốn nhờ cậy Từ Quốc Công giúp ta cho Bích Hoàn Nhi cùng Lục Bình hai vị cô nương nhiều đường sống, ít nhất để các nàng thoát phong trần, có cái chỗ dung thân. Chỉ là Bích Hoàn Nhi cùng Lục Bình sao? Ngươi những thứ khác nhân tình đâu? Từ Niên đối với Đại Hạ Vương triều nhân văn phong tục còn không hiểu rất rõ, nhưng mà liên quan tới vị này tuyên thân vương tắc phong ngược lại là biết không ít. Chu Đức Huyền có chút lung túng, những thứ khác nhân tình. Nếu là đều nhờ cậy cho Từ Quốc Công cái này cũng có chút nhiều, ta cũng chỉ có thể lo lắng người trước mắt. Từ Niên lắc đầu, nếu là ngươi nhân tình, vậy thì ngươi chính mình đi chiếu cố, ta nhưng không có thay người chiếu cố nhân tình thói quen. Chu Đức Huyền tựa hồ không ngờ tới Từ Niên sẽ cự tuyệt, sửng sốt một chút tiếp đó cười khổ nói, tốt ta, tất nhiên Từ Quốc Công không muốn, coi như ta chưa nói qua. Từ Niên lạnh nhạt nói, Chu Đức Huyền, ngươi là đại hạ thân vương, hẳn là cũng không ít đọc sách thánh hiền a. Lời phải làm đi nhất định quả đạo lý không cần ta tới dạy ngươi, ngươi đã vừa mới đáp ứng Bích Hoàn Nhi cô nương nhất định sẽ đi tìm bọn họ, ngươi nhưng muốn nói đến làm đến, không cần nuốt lời. Chu Đức Huyền trầm mặc phút chốc, gật đầu một cái vừa cười vừa nói, nghe nói Từ Quốc Công vẫn có hiệu trong thư viện người người tiên sinh tôn kính, bây giờ nghe từ tiên sinh những lời này, đúng là thắng đọc 10 năm, được ích lợi không nhỏ, Chu Đức Huyền ghi nhớ tiên sinh dạy bảo. Từ Niên đây cũng không phải là thích lên mặt dạy lời, nhất định phải tại giờ phút quan trọng này cùng Chu Đức Huyền nói cái gì người người đều biết chính xác nói nhảm. Nếu như Chu Đức Huyền coi là thật hy sinh, hoặc không còn là Chu Đức Huyền. Bích Hoàn Nhi cùng Lục Bình hai vị cô nương kia, Từ Niên đương nhiên sẽ đại Chu Đức Huyền đi gặp, cho các nàng một cái đường ra, đây đối với Từ Niên địa vị bây giờ cùng năng lực mà nói, cũng không tính được việc khó gì. Thậm chí hắn làm lại so với Tuyên Thân Vương dễ dàng hơn. Dù sao Tuyên Thân Vương mặc dù có đại hạ thiên tử chiếu cố, nhưng bao nhiêu cũng phải cố kỵ phía dưới tông nhân phủ. Hoàng thất tử đệ quy củ cùng cấp bậc lễ nghĩa đều ở đâu đây bày? Từ Niên không đáp ứng Chu Đức Huyền, là vì để cho Chu Đức Huyền tâm bên trong có không bỏ xuống được chấp niệm. Giống như đại hạ thiên tử là bởi vì oán khí cùng chấp niệm, tàn hồn mới có thể di lưu xuống. Cùng đại hạ thiên tử tàn hồn hòa hợp Chu Đức Huyền, nếu muốn trải qua hết thảy sau đó vẫn có thể tiếp tục xem như Chu Đức Huyền sống sót, trong lòng những cái kia chấp niệm cũng trọng yếu giống vậy. Khi hồn phách tại trong mênh mông sương mù lạc mất phương hướng, đã không phân rõ ta là ai ai lại là ta thời điểm. Những thứ này chấp niệm liền có thể trở thành cọng cỏ cứu mạng đem mê thất bản thân, dẫn hướng đường về. Điện hạ, Từ Niên đem đã dung hợp đại hạ thiên tử tàn hồn Chu Đức Huyền mang về Hồng Lư Tự, đại hạ tể tướng Vương Trị Tượng cũng tại trong Hồng Lư Tự chờ tin tức. Từ thiên tử tân ngày sau, vị này đại hạ lao thần trung quy là chờ được một tin tức tốt. Chu Đức Huyền nửa bên phải khuôn mặt run lên một cái, nói: "Vương Khanh, những năm này đều khổ cực ngươi, về sau đại khái còn muốn tiếp tục khổ cực ngươi, phụ tá chấm cái này chưa đi qua suy nghĩ bảo đệ, người không trải qua suy xét, khó biết có thể hay không thành dụng cụ." Vương Trị Tượng nao nao, vội vàng đại bái, nước mắt tuôn đầy mặt, thần bản áo vải, xuất thân hàn vi, may mắn được bệ hạ thưởng thức mới có tài, nhưng thành đạt muộn thanh danh tốt đẹp, bằng không hôm nay bất quá là bờ ruộng lão nông mà thôi, bây giờ nói thế nào khổ cực. Thỉnh bệ hạ yên tâm, thần chắc chắn kiệt tâm tận lực phụ tá tuyên thân vương, vì đại hạ xã tắc chết thì mới dừng. Xưng Vương Trị Tượng vì Vương Khanh, cái này hiển nhiên là cơ thể của Chu Đức Huyền tại đại hạ thiên tử tàn hồn chủ đạo phía dưới lời nói ra. Câu này tiếp tục phụ tá bảo đệ, thì bằng với là khâm điểm muốn để Chu Đức Huyền đăng cơ kế vị, trở thành đại hạ đời tiếp theo hoàng đế đến nôi thái tử Chu Thông muốn. Thí quân giết cha không bằng heo chó đương nhiên là phế bỏ. Thiên tử tàn hồn đối với tể tướng cho thấy đi ra ngoài trung thành không có làm ra đáp lại, tựa hồ tạm thời lâm vào ngủ say. Chu Đức Huyền đỡ dậy quỳ xuống đất đại bái Vương Trị Tượng, Vương đại nhân, ngài cái này đại bái ta nhưng không đảm đương nổi, mau dậy đi, hoàng huynh hắn bây giờ cũng chỉ còn lại có tàn hồn, nói lời ngài cũng không cần toàn bộ đều đặt ở trong lòng, chúng ta trước tiên lấy cứu vãn đại hạ làm trọng. Vương Trị Tượng đứng dậy, đỡ lấy Chu Đức Huyền cánh tay, gật đầu nói, điện hạ mời nói, lao thần phải làm như thế nào? Chu Đức Huyền hít sâu một hơi, dung hợp đại hạ thiên tử tàn hồn hắn, đã biết bây giờ nên làm cái gì đầu tiên, phế bỏ Chu Thông. Hắn giết cha giết quân, đức không xứng vị, không xứng giang quốc, càng không xứng làm thái tử. Chương 1159, ngồi long ỷ. Chương 1159, ngồi long ỷ đại hạ hoàng cung. Thái Khánh Điện đây là đại hạ thiên tử tổ chức triều hội cung điện, có thể nói là toàn bộ đại hạ vương triều trung tâm quyền lực trung tâm. Dưới mắt trong đại điện không có bách quan triều bái, chỉ có cúi đầu mong đủ thái giám cùng thị vệ đã giám quốc thái tử Chu Thông chắp tay sau lưng đi tới đại điện trên cùng đứng ở đó trương tượng trưng cho đại hạ quyền hạn đỉnh phong long ỷ trước mặt. Trên long ỷ không có mờ ai. Chu Thông nuốt ve kim hoàng sắc long ý gì trên lan can bá khí đầu rồng, khoe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười, này liền nên ta, không, này liền nên chấm vị trí. Chu Thông ngồi lên long ý, mặc dù hắn còn không có đăng cơ, cho dù là giám quốc thái tử ngồi trên long ý thì cũng thuộc về lạc quyền, nhưng bây giờ vạn sự sẵn sàng gió đông cũng đến, đăng cơ kế vị đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Sớm một hồi ngồi một chút long ý gì, thể nghiệm một chút cái này đại bảo chi vị ngồi lên đến tột cùng là hà tư vị, có gì không ổn đâu. Chu Thông mới đầu còn có chút câu nệ, ngồi nghiêm chỉnh. Chỉ có nửa bên cái mông đặt ở ghế dựa trên mặt, còn có nửa bên treo lấy khoảng không. Không có chắc chắn. Dù sao vị trí này bình thường cũng là phụ hoàng ngồi, hắn chỉ có thể ở phía dưới túi đầu lắng nghe, mà bây giờ phụ hoàng chết ở trong ngự thư phòng đều không có hạ táng đâu, hắn ngay tại trong Thái Khánh Điện bên trong ngồi lên chỉ có phụ hoàng mới có thể ngồi trương này long ý ở sâu trong nội tâm, khó tránh khỏi nổi lên phụ hoàng trước khi chết giữ tợn khuôn mặt, tựa hồ muốn trong địa ngục leo ra, hướng mình lấy mạng. Nhưng cái này, có thể sao? Người chết không thể sống lại, phụ hoàng ngươi vẫn là cơ nào nghỉ ngơi, lại nhìn ta. Không, là lại nhìn chấm là như thế nào quản lý đại hạ. A Chu Thông chống ra hai tay khoác lên trên hai đoạn tay ghế long đầu, cảm thụ được cái ghế kia tư vị, dần dần híp mắt lại, dường như là một loại nào đó khát vọng đã lâu sự vật cuối cùng đã tới tay đang tại cẩn thận nhấm nháp. Dần dần cảm thụ thỏa mãn cùng vui vẻ. Một lúc lâu sau, Chu Thông không khỏi giật cả mình. Nguyên bản căng thẳng hai vai dần dần thư giãn xuống, hắn mở to mắt, cái mông rời về phía sau một chút, không chỉ là triệt để chắc chắn ở trên ghế rồng, phía sau lưng cũng dựa vào Long Y, cả người dần dần lỏng xuống, lấy một loại cực độ dễ dàng cùng thỏa mãn tư thái, nửa nằm ở Long Y ở trong ha. Ha ha. Ha ha, ha ha ha. Chu Thông không tự chủ được bật cười. Giống như hắn ngồi trên Long Y di chuyển từ câu nệ đến thỏa mãn quá trình mở dạng, tiếng cười của hắn cũng là từ tối mở vụng trộm cười, dần dần ức chế không nổi để cao âm thanh lượng, đến cuối cùng mới không còn che lấp. Quân quần ở tượng trưng cho đại hạ vương triều quyền lợi chính giữa bên trong đại điện. Nguyên bản yên lặng im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được Thái Khánh điện quanh quần lên giám quốc thái tử làm càn lại đi quá giới hạn tiếng cười to. Thái giám cùng bọn thị vệ đem đầu rủ xuống đến thấp hơn. Nhìn lấy mình mu bàn chân, động cũng không dám động một cái. Càng hận hơn không thể chắn lỗ tai của mình, nghe không được cái này tại trong Thái Khánh điện bên trong ngoài định mức tiếng cười chói tai mới tốt bốn. Có thể nghe được điện hạ thoải mái cười to, tiểu đạo thực sự là lòng tràn đầy vui vẻ. Bỗng nhiên bên trong Thái Khánh điện vang lên một đạo khắc mang theo giọng non nớt. Có tên thái giám vô ý thức ngẩng đầu, trông thấy bên trong Thái Khánh điện chẳng biết lúc nào tiến vào một vị đồng tử lườm thái giám một mắt, khẽ cười cười không hề nói gì. Thái giám này chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ trong lòng dâng lên, vội vàng túi lầu xuống, không dám nhìn tới. Chu Thông thu liễm nụ cười, nói, "Là ngươi a? Quốc sư nhờ ngươi đến tìm chấm." Khụ khụ, "Quốc sư nhờ ngươi tiến cung tới tìm ta, thế nhưng là đã đợi đã không kịp." Chu Thông nhận ra cái này đồng tử. Thanh Bình hạng quốc sư phủ canh cổng đồng tử. Tục truyền cái này đồng tử cũng là Viên Thiên Càn đệ tử, tương lai sẽ nhận hắn y bát. Nếu là hết thảy thuận lợi, sau khi Viên Tiên Càn đạo pháp đại thành siêu thoát hồng trần, cái này đồng tử sẽ tiếp nhận Viên Tiên Càn lưu lại quốc sư phủ, trở thành đại hạ vương triều đáng mặt đời thứ hai quốc sư. Chỉ có điều đây đều là ngờ tới. Viên Tiên Càn bản thân cho tới bây giờ không đáp lại qua chuyện này, đồng tử nhẹ nói, quốc sư đại nhân cũng sớm đã vạn sự sẵn sàng, chờ giờ khắc này đã đợi đã lâu, chỉ thiếu điện hạ chuyện bên này, bây giờ điện hạ đã ngồi lên long y thoải mái cười to, nghĩ đến điện hạ hẳn là cũng đã làm tốt chuẩn bị. Ân, ta dù chưa đăng cơ, nhưng bây giờ quốc không có vua chủ, quốc vận bỏ trống, thân ta là thái tử giám quốc, lại lên ngồi cái này long y thì ta có thể cảm giác được, cái này đại hạ vương triều đã tán thành ta. Giám quốc thái tử Chu Thông ngồi trên long y liễu, không chỉ có riêng là vì thể nghiệm một chút cái ghế kia có nhiều thoải mái thỏa mãn trong lòng điểm này từ nhỏ đến nay dục vọng, càng quan trọng chính là trừ ra tứ phương đỉnh bên ngoài, chương này long y liễu cũng là tương đối quan trọng tượng trưng chi vật. Ngồi ở phía trên, liền tượng trưng cho đại hạ chi chủ. Chu Thông tại Viên Thiên Càn âm thầm dưới sự hỗ trợ, ngồi ở trên ghế rồng đã thiết thực cảm nhận được chính mình tựa hồ trở thành đại hạ chi chủ, có thể ở một mức độ nào đó thông qua tòa này đại hạ hoàng cung lực lượng bản thân tới thao túng hư vô này mở mị không thể nắm lấy đại hạ quốc vận. Đồng tử nhẹ nói, đã như vậy, có thể hay không thỉnh điện hạ vì tiểu đạo bày ra một hai. Tiểu đạo trưởng nhìn cho kỹ. Chu Thông vỗ nhẹ long y rìa tay ghế, chỉ thấy từng sợi kim quang từ Thái Khánh điện mỗi một cây cây cột bên trong tuôn ra, sau đó Chu Thông liếc mắt nhìn vừa mới ngẩng đầu nhìn đồng tử thái giám, lập tức những thứ này quốc vận kim quang hội tụ thành cuộc. Thái giám còn tại túi đầu nhìn chân của mình quõng, còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chợt lóe lên, bộ ngực mình xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Thái giám ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên long ỷ thái tử, giơ tay lên, bờ môi mấp máy, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng từ sâu trong cổ họng tuôn ra máu tươi, đem những lời này đều che mất điện. Khu, khu khu, điện hạ, khu khu khu. Thái giám khẽ ở chính giữa vũng máu, tứ chi run rẩy hai cái, liền không có động tĩnh nữa. Tử vong buông xuống quá mức đột nhiên, hắn đều không kịp chấn kinh hoặc là phẫn nộ, cũng đã trở thành một cỗ thi thể. Đồng tử khẽ gật đầu, mặc dù không bằng bệ hạ, bất quá điện hạ dù sao vừa mới ngồi trên vị trí này, đã rất có thiên phú, cũng đầy đủ dùng, như vậy. Kế tiếp, liền phiền phức điện hạ dẫn đạo đại hạ quốc trở vào quốc sư phủ, trợ quốc sư đại nhân siêu thoát nhân gian. Đồng tử chắp tay thi lễ một cái, sau đó quay người hướng đi bên ngoài đại điện. Bất quá tổng cộng cũng không đi ra mấy bước, đồng tử thân hình liền hóa thành một mảnh bạch vân, phiêu nhiên đi xa. Mảnh này bạch vân rơi về phía quốc sư phủ. Trên long ỷ thái tử Chu Thông cũng nhìn xem Thanh Bình ngõ hẻm chỗ sâu tòa phủ lệ kia, ánh mắt thâm trầm hình như có châm trước. Sau một hồi lâu, trên đất thái giám thi thể cũng đã dần dần biến lạnh. Tựa hồ đã châm trước tốt lắm, Chu Thông không kiên nhẫn phất phất tay, hai tên thị vệ giơ lên chết đi thái giám thi thể rời đi Thái Khánh điện. Thái giám ngực lỗ thủng không ngừng chảy ra ngoài lấy huyết, một đường vết máu, tự nhiên còn có khác thái giám lau sạch sẽ, không lưu vết tích. Chu Thông ngồi ở trên long ỷ, hai cánh tay vướt trên lan can đầu rồng, hít một hơi thật sâu. Thông qua tòa này hoàng cung dẫn ra lấy quốc vận, từ cái này thuộc về Chu thị hoàng tộc cuối cùng một phần quốc vận bên trong, phân ra một đạo khí tức, đã rơi vào quốc sư phủ. Chương 1160, vào hoàng cung. Chương 1160, vào hoàng cung. Thanh Bình ngõ hẻm, quốc sư phủ. Rốt cuộc đã đến, ta đợi một ngày này, mặc dù kém xa chờ cựu thế viên mãn hơn 700 năm lâu như vậy, nhưng mỗi một cái canh giờ mỗi một khắc loại đều có thể gọi là một ngày bằng một năm, tại ta tu đạo 1200 năm hơn đến nay, đây chính là ta gian nan nhất một thời gian. Gian mua mục nát, đầy người dáng vẻ gian mua đại hạ quốc sư Viên Thiên Càn nhìn qua tụ hợp vào quốc sư phủ đạo này đại hạ quốc vận, lòng tràn đầy cũng là vẻ vui mừng. Cùng tâm ý của hắn tương thông lô hỏa cũng bắt đầu nhảy lên. Lô đỉnh xốc lên, luyện chế hoàn thành áo bào tím bay ra, tự động khoác ở trên thân Viên Thiên Càn. Viên Thiên Càn phất tay gẩy ra đã thắt ở trên người hắn 18 cây tượng trưng cho đại hạ 18 quận mệnh tuyến nổi lên. Mà bây giờ đại hạ tổng cộng 19 quận. Bây giờ sau cùng một khối này chỗ, cũng là cuối cùng kinh kỳ chi địa. Cũng theo quốc vận, đã rơi vào quốc sư phủ. Viên Thiên Càn linh lực trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Hắn bộ dạng này giàn mua thân thể tựa hồ đã không chịu nổi cố lực lượng này, toàn thân làn da biến thành lỏng lỏng lẻo lẻo, tóc cùng răng đều đang từ từ rụng, một khối lại một khối tử khí tràn ngập đốm đen hiện lên ở trên người. Tử tướng đã sinh, sinh cơ sụp đổ. Nhưng mà Viên Thiên Càn không có chút nào bận tâm trên người điểm ấy biến hóa, hắn toàn bộ tinh lực đều ở đây thuận theo Chu Thông chi ý, rơi vào quốc sư phủ đại hạ quốc vận phía trên, đây chính là hắn nghịch thiên mà đi, siêu thoát nhân gian cuối cùng một khối ghép hình. Vạn sự đều, gió đông đến. Lúc này không phá, chờ đến khi nào? Lên. Viên Thiên Càn hét lớn một tiếng. Tiêu đốt quốc vận đổi lấy sức mạnh, dẫn tới đã lưu chuyển giữa thiên địa thần nguyên, về sau nhất cổ tác khí, xung kích thần ma chi cảnh che chắn. 1200 năm hơn khổ tu, hơn 700 cái xuân thu khổ tâm, há có thể hóa thành bọt nước. Ta Viên Thiên Càn, nhất định đem siêu thoát, nhân gian lưu không được ta, cũng táng không được ta. Viên Thiên Càn khí thế liên tục tăng lên. Ngay tại sắp đăng đỉnh lúc, chợt phát triển mạnh mẽ phốc phốc. Viên Thiên Càn phun ra một ngụm máu lớn. Nếu như không phải hắn đã thiêu đốt quốc vận đổi lấy sức mạnh, vẹn vẹn lần này thoải mái, liền đủ đem vốn là tại kề cận cái chết đau khổ chống đỡ hắn, đẩy vào địa ngục ngay giữa chuyện gì xảy ra. Chu Thông hắn đang làm gì? Viên Thiên Càn vừa mới chỉ kém một chân bước vào cửa, nhưng lại tại mấu chốt đến cực điểm thời điểm, bị bỗng nhiên rút sạch cái thang, ngã xuống nhân gian. Cái này bị quất rơi cái thang không phải là chỗ khác đang tới từ ở Đại Hạ hoàng cung, là trong trước đây không lâu Chu Thông đưa tới quốc sư phủ bên trong vương triều quốc vận. Chẳng lẽ là Chu Thông lâm trận đổi ý? Không, không có khả năng. Chu Thông làm sao dám làm như vậy đâu? Thí quân giết cha giả, thiên địa không dung. Ngoại trừ dựa dẫm Viên Thiên Càn nghịch thiên cải mệnh siêu thoát nhân gian sau đó, bảo vệ hắn một cái mạng, đem còn sót lại tiếp Đại Hạ Giang Sơn bố thí cho hắn, để cho hắn tiếp tục làm Đại Hạ hoàng đế bên ngoài. Hắn còn có thể trông cậy vào cái gì đâu? Cũng không thể là ngã về phía Đại Diễm Vương triều a. Chu Thông nếu là nguyện ý cùng Đại Diễm người hợp tác, trở thành Đại Hạ Vương triều khôi lỗi hoặc là thần tử, cần gì phải thí quân giết cha đâu? Viên Thiên Càn cắn răng, mượn nhờ đã hội tụ đến thể nội quốc vận chi lực, cưỡng ép vừa mới suy sụp nhân gian thương thế, cũng tương tự mượn nhờ quốc vận, đem hắn ánh mắt nhìn về phía Đại Hạ chính giữa hoàng cung, tìm tòi hư thực. Sau một hồi lâu, Viên Thiên Càn nhíu chặt lông mày. Cái này thật đúng là không phải Chu Thông đâm lưng hắn Đại Hạ hoàng cung, xảy ra chuyện bậy. Tại Thiên Tử băng hà, Thái tử đã giáng quốc, chỉ đợi đăng cơ trong lúc mấu chốt, muốn phế bỏ Thái tử đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Triều đình đại thần và hoàng tộc tôn thất ủng hộ, phế truất Thái tử hợp pháp căn cứ, lại đến khống chế quân quyền cùng chấn giữ cường điệu yếu địa điểm tướng lĩnh. Những thứ này đủ loại nhân tố đều phải cân nhắc ở bên trong, không nói thiếu một thứ cũng không được, nhưng ít ra cũng phải có một cái đại thế cho hướng đến. Cũng may cái này đại thế vẫn thật là ở triều đình đại thần, văn thần đứng đầu vương trị tượng phân lượng này có đủ hay không? Hoàng tộc tôn thất, mẫu bằng tử quý hoàng hậu đương nhiên là ủng hộ chính mình thái tử, nhưng đại hạ thái hậu vẫn còn khỏe mạnh đâu. Thái hậu không chỉ là thiên tử mẹ đẻ, đồng thời cũng là Chu Đức Huyền mẹ đẻ. Sau khi biết trận tướng, sẽ ủng hộ ai? Hợp pháp căn cứ, này liền càng không cần phải nói. Thí quân giết cha không bằng heo chó Chu Thông, đã không xứng làm thái tử. Đến nỗi những cái kia trong tay nắm lấy quân quyền, chấn giữ lấy hoàng cung yếu đạo tướng lĩnh, những thứ này đúng là không tốt lắm xúi dụ. Tỷ như nội vệ thống lĩnh Đường Đột Giã, tại người khác trong mắt, người này đã từng là Tần Vạn phụ tá đắc lực, bây giờ cũng đi theo Tần Vạn nhất lên tại rửa sạch thái tử điện hạ trên người oan khuất sau trở thành kiên định thái tử đảng, nhưng trên thực tế hắn lại trước sau như một, đã sớm là thái tử đảng. Chỉ có điều Đường Đột Giã mặc dù trung thành, khi nhìn đến nên đã chết ở âm thầm Chu Đức Huyền, đại hạ văn thần đứng đầu vương trị tượng đại diễm trấn quốc công tử niên, cùng với một đám đại hạ thần tử muốn đi vào hoàng cung thời điểm, bén nhạy nội vệ thống lĩnh liền đã phát giác không ổn, ý đồ cưỡng ép ngăn cản phía dưới cái này một số người, không để bọn hắn tiến vào hoàng cung. Nhưng mà ý nghĩ tuy tốt, ngăn đón xuống sao? Tứ niên đưa tay hướng phía trước để ép, tứ phẩm cảnh đạo tu khí tức hoành áp ở đại hạ hoàng cung cửa cung lối vào, bao quát Đường Đột Giã ở bên trong vệ môn vội vàng không kịp chuẩn bị liền đã bị đè sấp trên mặt đất, không thể động đậy. Bọn hắn những thứ này nội vệ từng cái đương nhiên cũng là cao thủ, nhưng ở trước mặt Tứ niên, cái này nhưng vẫn chưa đủ cao. Bất quá đại hạ hoàng cung cũng không chỉ là có nội vệ, sau khi Tứ niên ra tay, hoàng cung cấm quân, ngự tiền thị vệ đều nghe tin lập tức hành động, bày trận tiến lên chặn lại ngoại địch. Cùng lúc đó, tòa này hoàng cung tự thân ẩn chứa sức mạnh cũng bắt đầu vận chuyển lại, những cái này mới là đại hạ hoàng cung trông cự cường giả phòng hành thích lực lượng trung kiên. Chỉ có điều làm cấm quân cùng bọn thị vệ lúc chạy đến đại hạ tể tướng một người đi đầu, quát lớn, lão thần vương trị tượng mang theo đám người theo tuyên thân vương điện hạ vào cung, bình định lập lại trật tự quét sạch triều chính. Các ngươi nhanh chóng lui ra, ngăn cản chúng ta giả, chính là đại hạ phản tặc, đáng chém. Tuyên thân vương danh hảo có lẽ không tính là như sấm bên hai, nhưng thân là đại hạ văn thần đứng đầu lao thần hét lớn đáng chém. Lại thật sự kinh hãi những cấm quân này cùng bọn thị vệ tâm thần. Nhất là vương trị tượng cũng không chỉ có một người, phía sau hắn đi theo hơn 10 vị đại hạ thần tử, bọn hắn đều phụ họa vương đại nhân lời nói, thậm chí có còn hướng lấy những cấm quân này bọn thị vệ giớn cổ lên, nhiều các ngươi muốn giết trước hết hướng về chỗ này chém ý tứ. Những thứ này đại hạ triều thần quan phục bên trên, thế nhưng là không thiếu có mấy vị trên thân là nhị phẩm tam phẩm bộ tử. Cái này có thể chẳng sao? Cấm quân cùng bọn thị vệ còn dám động sao? Đường Đột Giã ngược lại là dám. Giết. Chu Đức Huyền, vương trị tượng liên hợp đại diễm người, phạm thượng làm loạn ý đồ phá vỡ đại hạ giang sơn. Ai có thể vung đao giết bọn hắn, người đó là đại hạ vương triều công thần, ta tự mình đến điện hạ trước mặt, vì hắn xin thưởng. Đường Đột Giã quát lên một tiếng lớn. Hắn điên cuồng thôi động huyết khí toàn thân phun huyết, nhìn cực kỳ kinh khủng, chọc thủng thiên địa chi lực gông cùm xiềng xích, rút đao chém liền hướng gần nhất một cái đại hạ thần tử, hắn biết rõ bây giờ không thể do dự, nhất định phải nhất cổ tác khí, tạo thành thế, tách ra Vương Trị Tượng cùng Chu Đức Huyền cái này một số người. Nhưng mà bốn, đao còn không có rơi xuống, lưu quang kiếm khí đã xuyên thủng đường đột dã mi tâm phù phù, đối với thái tử trung thành tuyệt đối nội vệ thống lĩnh ngã trên mặt đất, lại không sinh cơ. Tứ niên trong tay nâng một cái phân quang kiếm hoàn, đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Chương 1161, Bách Quan Động. Chương 1161, Bách Quan Động. Điện hạ, không xong, điện hạ, Vương đại nhân cùng Tuyên Thân Vương mang theo chư vị đại nhân còn có đại diễm sứ và người, đánh bình định lập lại trật tự danh hào xông vào hoàng cung. Một lời không hợp liền giết đường thống lĩnh, các thủ vệ đều không chịu nổi dùng bị sợ hù dọa, dưới mắt bọn hắn đang hướng về Thái Khánh điện mà đến, điện hạ ngài nhanh đi tị nạn a. Một tên thái giám vội vàng chạy vào Thái Khánh điện. Chạy quá mau, giày đều rất một cái. Ngồi ngay ngắn ở trên long y rìa bên trên giám quốc thái tử ngơ ngác một chút, hắn nhíu chặt lông mày trầm ngâm nửa ngày, tiếp đó trầm giọng nói, "Lô Mãng, còn thể thống gì? Đứng lên đi, đem giày của ngươi mặc." Tên thái giám này là thái tử đại bạn. Hắn một bên luống cuống tay chân nhặt lên giày mặc, một bên lo lắng nói, "Điện hạ, mau mau đi thôi, ngài thiền kim thân thể há có thể đứng ở nguy dưới tường, Vương đại nhân Tuyên Thân Vương bọn hắn rõ ràng kẻ đến không thiện, điện hạ trước tiên tránh đầu sóng ngọn gió a." Kẻ đến không thiện. Ha ha. Ha ha ha. Chu Thông đột nhiên xuất hiện cười to, đem đại bạn đều có chút hù dọa điện hạ ngài. "Ngài cười cái gì?" "Cười cái gì? Ta cười gì vậy? Ha ha, ta cười ngươi trách trách hô hô, Vương đại nhân cùng Tuyên Thân Vương bọn hắn đến cứ đến thôi, cái này hoàng cung chi địa bọn hắn cũng không phải không có tư cách tới, thông báo một tiếng chính là, đáng giá ngươi đem giày đều chạy mất sao?" Chu Thông cười lớn lắc đầu, đại bạn lần này càng ngộng, điện hạ không phải là chúng ta a. "Thế nhưng là điện hạ, bọn hắn kẻ đến không thiện, đây là muốn đối điện hạ ngài bất lợi a." "Bất lợi? Ta tại trong cái này đại hạ hoàng cung Thái Khánh điện bên trong bọn hắn nếu là đều có thể gây bất lợi cho ta bây giờ tránh đi địa phương khác, chẳng lẽ bọn hắn liền có thể buông tha ta? Ta chỗ nào đều không đi, ngay ở chỗ này chờ lấy Vương đại nhân cùng Tuyên Thân Vương bọn họ chạy tới. Ngươi cũng đừng ở đây ngây ngốc lấy, đi đem cả triều văn võ đều gọi qua, Vương đại nhân bọn hắn không phải nói muốn bình định lập lại trật tự sao? Vừa vặn, chúng ta liền tại đây bên trên Thái Khánh điện luận thuật một chút ai là chính, ai là phản. Chu Thông đương nhiên không có chúng ta. Vừa vặn tương phản." Hắn mười phần thanh tỉnh. Vương Trị Tượng Chu Đức Huyền mang theo một đám thần tử cùng đại diễm sứ đoàn cưỡng ép vào cùng còn giết đường đột dã đây đương nhiên là không có hảo tâm. Nhưng cái này không thể trốn. Chu Thông biết rõ chính mình cái này vừa trốn, Tuyên Thân Vương tại Vương Trị Tượng giúp đỡ phía dưới, 89/10 liền tới cái đệ kế huynh vị, hắn Chu Thông vừa mới ngồi trên long y thì giờ khắc này, là sẽ trở thành đời này của hắn tự ly vừa đại hạ hoàng vị gần nhất một khắc này. Lại không đăng cơ ngày. Nhưng nếu như không né, chỉ cần có thể chịu nổi đại hạ hoàng vị liền triệt để là Chu Thông vật trong túi. Lại không người có thể dung chuyển nô tài. Nô tài tuân mệnh. Thái tử đại bạn vừa mới chuyển qua thân, nhưng lại bị Chu Thông gọi lại. Chu Thông lần này không có lớn tiếng nói chuyện, mà là đi tới đại bạn trước mặt, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được âm thanh, thấp giọng nói, "Thông truyền bách quan tới Thái Khánh điện chuyện, ngươi phân phó khác thái giám đi làm liền tốt, ngươi là bản cung tâm phúc, bản cung có khác một kiện tương đối quan trọng chuyện phải giao cho ngươi. Đi tìm binh bộ thượng thư Tần Vạn, để cho hắn đi cấm quân doanh, tỷ lệ cấm quân vào cung bình loạn." Lý do chính là Chu Đức Huyền cùng Vương Trị Tượng cấu kết đại diễm người, như phản bức thoái vị đại bạn túi đầu lắng nghe, bỗng nhiên cảm thấy Chu Thông đem đồ vật gì đặt ở trong tay hắn. Tập trung nhìn vào, là một khối kim bài, đây là thiên tử tín vật. Cấm quân vốn là thiên tử thân quân, nếu là binh bộ thượng thư cầm trong tay kim bài, đã đầy đủ điều động cấm quân xuất động. Trong hoàng cung trực luân phiên tuần tra cấm quân, bất quá là mấy ngàn người. Nhưng chú đóng ở trong An Phong thành cấm quân thế nhưng là khoảng chừng 3 vạn số nô tài hiểu rõ, nô tài này liền đi làm. Xin điện hạ yên tâm, nô tài nhất định đem kim bài giao đến trong tay Tần đại nhân. Thái tử đại bạn vội vàng rời đi Thái Khánh điện. Phân phó khác thái giám nhanh đi triệu bách quan vào cùng, chính hắn thì giấu trong lòng kim bài thẳng đến binh bộ. Chỉ sợ chạy chậm một bước, liền sẽ muốn vạn kiếp bất phục. Bất quá trên thực tế, bây giờ cũng đã không cần đến những thứ này, thái giám bận bịu tứ phía khắp nơi chạy đại hạ văn võ bách quan nhóm, đã chạy hoàng cung mà đến rồi. Vương Trị Tượng vốn là mang theo mấy chục tên đại hạ thần tử trùng trùng điệp điệp mà vào cung. Nay liền không có ý định giấu giếm ai. Tại như thế cái thiên tử vừa mới tân thiên thái tử chưa đăng cơ trong lúc nấu chốt, phàm là không tối giả người vốn là tại tỉ mỉ chú ý trong hoàng cung nhất cử nhất động, mắt thấy cái này kinh thiên biến cố xuất hiện, ai còn có thể trong nhà ngồi yên bất động. Nhất là những cái kia có địa vị cao đại hạ thần tử, cũng đã đều có lấy tâm tư tụ hướng về phía hoàng cung. Không khách khí nói, bọn hắn cơ hồ là nhìn tận mắt đường đột dã là như thế nào chết ở hoàng cung chỗ cửa thành. Nhìn xem vương đại nhân bọn hắn trấn nhiếp cấm quân cùng thị vệ, thẳng vào hoàng cung. Khi bọn thái giám đem thái tử điện hạ tại Thái Khánh điện truyền gọi bách quan tin tức mang ra hoàng cung, các con ông cháu cha là cũng sớm đã ngồi không yên. Bọn thái giám truyền gọi còn chưa tới, bọn hắn liền đã từ một cái khác môn tiến hoàng cung. Cũng không xem như kiên định thái tử đảng, cũng không có trước kia theo tại vương đại nhân sau lưng khác đại hạ triều thần, vốn là tại quan sát, đợi đến thấy rõ thế cục, nhận rõ ràng vương đại nhân trong miệng bình định lập lại trật tự đến tột cùng bên nào tính toán đang bên nào tính toán phản, sẽ cân nhắc quyết định nên muốn thế nào ra trận. Bây giờ thu đến thái tử truyền gọi, bọn hắn bàn bạc một phen, cũng quyết định vào cung. Miễn cho bỏ lỡ tại cái này, đoán chừng sẽ quyết định đại hạ tương lai mấu chốt một ván ở trong biến thành người ngoài cuộc. Mất tiên cơ. Tần đại nhân. Tần đại nhân. Tần đại nhân ở đâu? Thái tử đại bạn chạy tới binh bộ, nhưng lại không thể tìm được binh bộ thượng thư Tần Vạn. Bởi vì Tần Vạn khi biết Vương Trị Tượng Chu Đức Huyền, từ niên một đám người thẳng vào đại hạ hoàng cung thời điểm, hắn liền dự cảm được sự tình không ổn, hỏa tốc quyết đoán mang theo vài tên hộ vệ lao tới cấm quân doanh, dự định lấy tể tướng dụ làm cho Tuyên Thân Vương tạo phản bức thoái vị danh nghĩa, cường ngạnh điều khiển cấm quân đại quân vào hoàng cung, tiến hành vũ lực trấn áp. Hắn thuộc về là cùng Chu Thông nghĩ đến cùng một chỗ đi, thậm chí còn càng nhanh một bước. Chỉ có điều Tần Vạn cũng không thể đến cấm quân doanh. Tần đại nhân, các ngươi đại hạ vương triều chẳng lẽ không có kinh thành đường đi không cho phép phóng ngựa quy củ không? Ngươi nhìn trên đường này những người khác đều bị các ngươi dọa cho phát sợ a. Tần Vạn cùng vài tên hộ vệ đáp lấy khoái mã tại đại hạ kinh thành trên đường phố phi nhanh. Lạnh lùng gió đông như dao thổi qua khuôn mặt, đột nhiên nghe thấy được thanh thúy như suối thủy lèn ken một dạng thanh âm cô gái, lại tập trung nhìn vào, chỉ thấy tại phía trước trên mặt đường đứng cái cô nương, trong tay còn cầm căn dường như là mới từ bên đường mua được mức quả. Bên cạnh thì có một bán mức quả tiểu phiến. Bất quá bởi vì Tần Vạn mấy người khoái mã phi nhanh, những thứ này tiểu thương đang tránh né thời điểm khó tránh khỏi vội vàng hấp tấp có chút va chạm, mấy sâu mức quả liền vô ý rơi trên mặt đất, vỏ bọc đường đều rất bể, cô nương này còn quay đầu mắt nhìn, tựa hồ là đang vì này mấy cây rơi bể mức quả cảm thấy đáng tiếc. Tiêm Long bảng đứng đầu bảng, đạo vũ song tuyệt, trích tiên nữ đại diễm đem môn quý nữ. Trần Mục Uyển. Cửa này cũng không dễ qua. Tần Vạn lông mày ngưng lại, biết rõ kẻ đến không thiện. Hắn mày may rìm chặt dây cương dừng lại vó ngựa ý tứ, ngược lại kẹp chặt bụng ngựa, xông thẳng tới giá. Trần Mục đẹp dù sao trẻ tuổi, tuy là đương thời thiên tiêu, danh tiếng vô lượng, nhưng tu vi tựa hồ cũng chính là lục phẩm cảnh mà thôi. Chương 1162. Tần Vạn mặc dù huyết khí không còn trước kia, nhưng cũng có một lục phẩm cảnh nội tình. Hơn nữa tại cái thời điểm như vậy, có thể bị Tần Vạn mang theo bên người vài tên hộ vệ đều là tâm phúc của hắn thuộc hạ. Trong đó cũng có hai người gần đây đột phá đến lục phẩm cảnh. Cái này vài tên hộ vệ ỷ vào nhân số ưu thế phối hợp lẫn nhau, cho dù không phải cái này Tiềm Long bảng đứng đầu bảng đối thủ, hẳn là cũng có thể đem hắn ngăn lại nhất thời phút chốc, chỉ cần ngăn được, Tần Vạn ngựa không dừng vó thẳng đến cấm quân doanh, đến lúc đó 3 vạn cấm quân vào cung bình định, thế cục này liền ổn định. Nhưng mà bốn, đại diễm sứ đoàn như là đã nhúng tay. Sao lại khinh thường như vậy? Chỉ phái Trần Mộ Quyển một người tới chặn lại. Cho dù tứ phẩm cảnh tứ niên cần trong hoàng cung áp trận, không thoát thân được, đại diễm trong sứ đoàn liền không có khác hảo thủ sao? Dầu gì, trong sứ đoàn những hộ vệ kia cũng có thể dùng một chút ta. Những người khác đều mai phục tại địa phương nào? Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tần Vạn lệnh giọng hạ lệnh, không cần lưu thủ, giết nàng. Vài tên tâm phúc hộ vệ cũng không nương tay, nhao nhao rút đao ra khỏi vỏ. Hai tên lục phẩm cảnh sánh vai cùng đang đến gần Trần Mộ Uyển lúc chạy về phía tả hữu, từ hai mặt hợp kích Trần Mộ Uyển, huyết khí vận chuyển lưỡi đao lạnh lẽo, theo móng ngựa lao nhanh tán phát ra hai đạo đao mang tại kinh thành trên đường phố lưu lại sâu đậm cảnh ấn, về sau cùng nhau chém về phía Trần Mộ Uyển chỗ đứng. Tần Vạn nhìn cũng không nhìn, cứ kẹp chặt bụng ngựa, thẳng đến mà qua. Không trông cậy vào thủ hạ cái này vài tên tâm phúc hộ vệ có thể giết được Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, chỉ cần đem hắn ngăn chặn là được rồi. Sự chú ý của chính hắn đã phân tán đến đường đi tả hữu. Cựu công chúa Chu Ninh lĩnh hàm chi kia đại diễm sứ đoàn tuyệt không phải bình thường, không có khả năng phạm sai lầm cấp thấp như vậy, tất nhiên tính tới hắn sẽ đi cấm quân doanh ở trên nửa đường chặn lại, liền nhất định sẽ chuẩn bị phong phú nhân thủ. Tân Vạn đề phòng lúc nào cũng có thể từ hai bên đường phố bắn ra ám tiễn bốn. Trần Mộ Quyển cắn xuống một khóa mức quả. Vỏ bọc đường vỡ tan. Tiếp đó tại khoái mã cùng đao quang đều phải tới người thời điểm. Thiếu nữ thân hình lóe lên một cái phanh. 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 Một tiếng vang trầm bốn. Không. Sắp thực tới nói, là vài tiếng gần như đồng thời vang lên trầm đục. Ngay sau đó đao quang phá thoái, vô luận là xông lên phía trước nhất lục phẩm cảnh hộ vệ vẫn là những hộ vệ khác, đều tại cùng một thời gian rơi ngã xuống đất, vô luận là trong cơ thể của bọn họ tu vi vẫn trên thân khôi giáp đều không thể bảo vệ an nguy của bọn hắn. Trong nháy mắt liền đã bất tỉnh nhân sự. Binh bộ thượng thư Tần Vạn còn không có phản ứng lại, chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó chính là một hồi mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác tập kích qua toàn thân. Lập tức đã không người. Trần Mộ Quyển một tay cầm mức quả, cán viên thứ hai bọc lấy một lớp mỏng manh vỏ bọc đường quả mật bắc, trên tay kia mang theo Tần Vạn phần gáy, giống như là cầm lên một con gà con giống như nhẹ nhõm. Nàng cứ như vậy dễ dàng đem đại hạ binh bộ thượng thư sách trong tay. Tần Vạn con ngươi chợt co rụt lại. Mặc dù hắn biết mình tu vi võ đạo có bao nhiêu cân lượng, đã bắt đầu suy bại huyết khí, tất nhiên không phải loại này huyết khí phương cương trẻ tuổi thiên tiêu đối thủ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến hắn cùng bọn hộ vệ liền vừa đối mặt đều không chịu nổi. Ra dáng phản kháng cũng không có, liền đã toàn bộ té ngựa. Cùng là lục phẩm cảnh. Vậy mà có thể có chênh lệch lớn như vậy sao? Lợi hại, quả nhiên là lợi hại, không hổ là đại diễm Trần đại tướng quân tôn nữ, thực sự là hổ môn không khuyển tử a, khó trách Tiềm Long bảng đứng đầu bảng là ngươi. Ngọc Kinh thành người bên kia nói ngươi là trích tiên nữ, ta còn tưởng rằng là đang cấp Trần đại tướng quân mặt mũi, bây giờ lĩnh giao mới biết được, thì ra trên đời này thật có trích tiên. Tần Vạn đắng cười nói. Trần Mộ Quyển lại không để ý tới Tần Vạn cười khổ, chỉ là cắn xuống viên thứ ba băng đường hồ lô. Thật mỏng vỏ bọc đường bọc lấy vị chua quả mật bắc. Chua ngọt dung hợp vừa đúng. Không tệ. Trần Mộ Quyển một tay mức quả, một cái tay khác xách theo Tần Vạn, đi ở cái này An Phong thành trên đường cái, giống như đi bộ nhàn nhã. Tần Vạn nhịn không được hỏi, Trần cô nương đây là muốn dẫn ta đi chỗ nào? Trần Mộ Quyển cắn mức quả, thuận miệng đáp, Tần đại nhân không thu đến tin tức sao? Các ngươi đại hạ giáng quốc thái tử xin các ngươi những đại thần này nhanh đi thái khánh điện nghị sự đâu, ta xem những đại thần khác đều đi, duy chỉ có Tần đại nhân giống như không biết chuyện, cái này đi phương hướng cũng không quá đúng. Ta xem Tần đại nhân cũng tuổi đã cao, buôn ba qua lại cần phải rất khổ cực, vừa vặn ta cũng muốn đi các ngươi đại hạ hoàng cung, liền mang theo ngươi cùng một chỗ đi qua đi. Đây là muốn mang ta đi đại hạ hoàng cung? Là vương trị tượng ý tứ? Chẳng lẽ muốn? Tần Vạn trầm mặc phút chốc, trầm giọng nói, chuyện ta làm, các ngươi đã biết. Hắn tự hỏi tự mình làm hẳn là thiên ý vô phùng, không nói không có sơ hở nào, cũng không nên nhanh như vậy liền bị phát hiện manh mối. A Trần Mộ Quyển hàm răng trắng loáng cắn đỏ bừng viên thứ tư mức quả, đơn giản dễ dàng mà từ trên cây thăm bằng trúc rút ra, ngậm trong miệng hơi tan ra vỏ bọc đường sau, cắn một cái, tiếp đó hỏi, không biết, vẫn chờ ngươi thẳng thắn đâu. Tần Vạn hừ một tiếng, không tin Trần Mộ Quyển nói không biết, không biết, liền để ngươi một cái đại diễm người đến bắt ta. Ta thế nhưng là binh bộ thượng thư, liền xem như vương trị tượng cũng không thể làm như vậy. Trần Mộ Uyển kỳ quái nhìn Tần Vạn một mắt, nói, vừa mới qua đi một ngày, đâu có thể nào tra rõ ràng như vậy, chỉ có điều chúng ta đã biết Chu Thông thí quân giết cha, đã như vậy, Vương đại nhân cùng Tần đại nhân cùng một chỗ điều tra Chu Thông hiểm nghi, điều tra đến cuối cùng là rửa sạch Chu Thông hiểm nghi, Vương đại nhân chắc chắn là không có vấn đề, cái kia ai đây có vấn đề không đã trải qua liếc qua thấy ngay sao? Tần Vạn thần sắc khẽ giật mình, lập tức không lời có thể nói đúng vậy ác thì ra Vương đại nhân đã biết thái tử điện hạ làm chuyện gì, cái kia này liền không kỳ quái. Trần Mộ Uyển mang theo Tần Vạn, hướng đi đại hạ hoàng cung. Nửa đường bên trên, cùng mang theo sứ đoàn hộ vệ cựu công chúa tụ hợp. Chính như Tần Vạn đoán một dạng, tất nhiên đoán được Tần Vạn sẽ đi cấm quân doanh, muốn ở nửa đường chặn lại, đương nhiên muốn không có sơ hở nào. Chỉ có điều, Trần Mộ Uyển một người liền làm xong, không dùng đến hậu chiêu. Cựu công chúa nhìn xem bị Trần Mộ Uyển nhẹ nhõm chế phục đại hạ binh bộ thượng thư, nhẹ giọng hỏi, "Tần đại nhân, có một việc bản cung có chút hiếu kỳ, ngươi đã là Chu Thông người, như vậy hôm qua đại diễm sứ đoàn nhất kiến thiên từ sau, Chu Thông tại trước đại điện chất vấn ngươi, cùng ngươi dùm ben lên những cái kia không thoải mái, chẳng lẽ đều là các ngươi đang diễn trò, cố ý diễn cho người khác nhìn?" Tại trải qua điều tra, rửa sạch thái tử Chu Thông hiểm nghi phía trước, binh bộ thượng thư Tần Vạn thế nhưng là hướng thái tử phát qua khó khăn. Rất nhiều người đều cho là, phương diện này là bởi vì Tần Vạn đối với thiên tử trung thành tuyệt đối, một phương diện khác nhưng là cùng thái tử Chu Thông trước điện thất lễ, trước mặt mọi người để cho Tần Vạn phía dưới không tới đài có chút quan hệ. Bao nhiêu xen lẫn một ít người tư tình ở bên trong. Cho nên thái tử giám quốc lúc, để cho tể tướng Vương Trị Tượng cùng binh bộ thượng thư Tần Vạn hai người tới tra án, đại hạ văn võ bách quan đều một điểm dị nghị cũng không có, liền rất nhanh tra ra thái tử điện hạ không có hiểm nghi, cũng không có người nào đang hoài nghi cái này kết quả điều tra. Bởi vì về công về tư, thái tử Chu Thông phạm là có một chút hiểm nghi, đã cùng xích mích Tần Vạn cũng không lớn có thể buông tha. Tần Vạn trầm giọng nói, khi đó không phải diễn kịch, ít nhất ta không có bồi tiếp thái tử điện hạ diễn kịch. Cựu công chúa khẽ gật đầu, như vậy xem ra các ngươi đại hạ vị này thái tử điện hạ thế nhưng là thật là nặng tâm cơ. A chương 1163 Thái Khánh Điện, chương 1163 Thái Khánh Điện đại hạ hoàng cung. Tự nhiên Vương Trị Tượng Chu Đức Huyền cùng với một đám đi theo tể tướng đại nhân đại hạ triều thần đi vào Thái Khánh Điện thời điểm, giám quốc thái tử Chu Thông đang ngồi ngay ngắn ở long y lìa phía trên, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn qua tất cả mọi người bọn họ. Chu Thông dù sao cũng là đại hạ thiên tử con ruột, mặt mũi vốn là có mấy phần tương tự. Bây giờ hướng về trên long y lìa này ngồi xuống, đại hạ triều thần còn tưởng rằng là thiên tử phục sinh đến đây, nội tâm trở nên hoảng hốt, hơi có dao động. Vương Trị Tượng cũng là trầm ngâm phút chốc, vừa mới trầm giọng mở miệng nói ra, điện hạ chưa đăng cơ, an vị tại trên long y lìa, cử động lần này thật có chút không hợp lễ pháp. Chu Thông ngồi ngay ngắn bất động, trầm giọng nói, bản cung ngồi ở chỗ này, có thể không quá hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhưng bản cung xem như thái tử, bây giờ phụ hoàng Tân Thiên quốc không có vua chủ, chẳng lẽ bản cung không phải có tư cách nhất ngồi ở chỗ này người sao? Trái lại Vương đại nhân, Tuyên thân vương, còn có chư vị đại nhân, các ngươi không có chỗ nào mà không phải là ta đại hạ lương đống, nên là muốn chủ chính một phương, tạ phúc đại hạ giang sơn xã tắc, nhưng bây giờ đều đang làm gì đấy? Cùng đại diễm người, giết đại hạ nội vệ thống lĩnh, xông vào cái này Thái Khánh điện. Các ngươi, tâm hắn đang chết. Tại Thái Khánh điện bên ngoài từ niên bọn hắn cố ý thả chậm cước bộ, bây giờ tiến điện đúng lúc, đại hạ còn lại văn võ bách quan cũng đã lần lượt vào sân, nhất là những cái kia đuổi theo trước kia liền đuổi theo thái tử đại hạ triều thần, nhao nhao phụ họa Chu Thông, giận dữ mắng mỏ Vương Trị Tượng cùng Chu Đức Huyền bọn người ta nhổ vào. Vương Trị Tượng ngươi thân là tể tướng, đại hạ văn thần đứng đầu, nên làm rõ sai trái vì đại hạ tập trung, ngươi lại xem ngươi bây giờ đang làm cái gì sự tình? Giết lương thần, xông hoàng cung, ép hỏi thái tử, ngươi là muốn tạo phản sao? Vương đại nhân, nếu không có tiên đế, ngươi bây giờ trên còn không biết ở đâu phiến bờ ruộng trồng trọt đâu, bây giờ tiên đế hải cốt chưa lạnh, ngươi liền muốn giết hại trung lương bức thoái vị thái tử, ngươi đến cùng có mục đích gì? Lòng lang dạ thú, quả nhiên là lòng lang dạ thú. A Tuyên thân vương, ngươi sờ sờ lương tâm của mình, tiên đế khi còn sống đối với ngươi thế nhưng là chiếu cố có thừa, ngươi cái này thân vương điện hạ có thể nói là tiêu dao khoái hoạt, chưa từng nhường ngươi nhận qua đắng, ngươi chỉ lo chính mình phong lưu khoái hoạt, cho Chu thị hoàng tộc mặt mũi lau bao nhiêu đen, nhưng biết tiên đế giúp ngươi trả sát bao nhiêu lần cái mông, nhấn xuống bao nhiêu vạch tội ngươi tấu chương. Ha ha ha, tiên đế nếu là ở thiên có linh, nhìn thấy chính mình đồng bào huynh đệ liền như thế đối đãi thái tử điện hạ, sẽ có cảm tưởng thế nào? Chu Đức Huyền, ngươi quên đại hạ tiên đế nhóm hoành nguyện sao? Ngươi bây giờ nhắc lên nội loạn hỏng đại hạ cơ nghiệp, trăm năm về sau có gì diện mục đi gặp liệt tổ liệt tông Triệu đại nhân? Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chấp trưởng hình bộ, hẳn là cương trực công chính triều đình thanh lưu, không nghĩ tới nhưng cũng là ra vẻ đạm mạo, thừa dịp đại hạ giang sơn bấp bênh lúc, vậy mà ăn cây táo rào cây sung cấu kết đại diễm người, như toan phá vỡ xã tắc. Muốn ta nói, hôm qua điện hạ liền nên đăng cơ, chính là bởi vì quốc không có vua chủ, mới khiến cho những thứ này gian nhân có cơ hội để lợi dụng được Tôn Thị Lang. Ngươi như còn có 2-3 phần lương tri, còn nhớ rõ tiên đế đối ngươi ân tình, bây giờ liền nên bỏ gian tà theo chính nghĩa các ngươi những thứ này thẳng gãi danh. Bạch Nhãn Lang, lão phu đi qua lại cùng các ngươi là quan đồng liêu. Bi thiết, tiên đế người quen không rõ, người quen không rõ à, vậy mà lưu các ngươi trên triều đình, đến mức trở thành giang sơn lũ ác tính, di họa vô tận. Những thứ này thái tử đảng mắng cũng rất khó nghe. Bất quá từ niên phát hiện một việc, chính là cái này một số người mặc dù ngay cả Vương Trị Tượng cùng Chu Đức Huyền đều chỉ vào cái mũi cùng một chỗ mắng, ngẫu nhiên cũng có vài câu lan đến gần hắn cái này đại diễm trên thân người, nhưng không có một người chỉ mặt gọi tên mắng hắn tử niên đang sợ cái gì đâu. Đương nhiên là sợ cùng đường đột giã một cái hạ tràng. Những thứ này thái tử đảng đều rất tinh khôn, bây giờ nếu là phát triển đến tình cảnh bức thoái vị, muốn tại trong Thái Khánh điện giằng co, bọn hắn dù thế nào chỉ trích công kích Vương Trị Tượng cùng Chu Đức Huyền bọn người là phải, mặc dù thế nào khó nghe cũng bỏ tay. Dù sao chỉ cần thái tử điện hạ cuối cùng lên ngôi, bọn hắn đây đều là tòng lòng chi công. Mà nếu như là để cho Vương Trị Tượng cùng Chu Đức Huyền bức thoái vị thành công, bọn hắn những thứ này thái tử đảng coi như tính táo đi nữa lại khắc chế, chẳng lẽ còn có thể có cái gì tương lai quang minh cùng tiền đồ sao? Lúc này không phát lực, chờ đến khi nào? Về phần tại sao không mắng Từ Niên Bốn? Bởi vì Vương Trị Tượng, Chu Đức Huyền bọn họ đều là đại hạ triều thần, trên triều đình bây giờ bách quan tề tụ, đều tại nhìn đâu, cũng không thể bởi vì mắng vài câu liền muốn giết người, đây là đối với đại hạ hoàng quyền đại bất kính. Nhưng mà Từ Niên lại là thật sự đại diễm người, vẫn là tứ phẩm cảnh đại diễm trấn quốc cơ muốn, đem vị này mang gấp, bọn hắn thật sợ mình bước đường đột giá theo gót. Máu phun ra năm bước, chết ở tại chỗ, đến lúc đó cho dù thái tử điện hạ kế vị đăng cơ, chỉ sợ món nợ máu của mình cũng không thể báo. Yên lặng theo dõi kỳ biến đại hạ triều thần giữ im lặng, thái tử bên này đã dẫn đầu làm khó dễ, vương đại nhân sẽ có phản ứng gì đâu? Bọn hắn cũng không tin tưởng vương đại nhân huy động nhân lực đi tới Thái Khánh điện liền bị lại dễ dàng như thế chấn nhiếp rồi chấm, đúng là người quen không rõ. Vậy mà lưu lại các ngươi những sâu mọt này ở trên triều đình. Tiến vào hoàng cung sau, trên đường đi đều bung thóng bài Chu Đức Huyền bỗng nhiên động. Hắn dương đầu lên, đó là một tấm phẫn nộ tới cực điểm khuôn mặt. Xem như đại hạ thiên tử đồng bào huynh đệ, hắn cùng với thiên tử khuôn mặt vốn là có 5-6 phần tương tự, mà tại thời khắc này, tại thiên tử tàn hồn chủ đạo thần thái khí chất gia trì, loại này tương tự độ đã đến thật giả khó phân tình cảnh. Liên mắng cực hung các con ông cháu cha giữa sát na này đều thất thần. Bỏ lỡ đem Chu Đức Huyền nhận làm thiên tử. Chẳng lẽ thiên tử kỳ thực không chết, mà là giả chết yên lặng theo dõi kỳ biến, phân biệt người nào mới là đại hạ trung lương. Nhưng logic này, tỉ mỉ nghĩ lại căn bản là nói không thông. Thiên tử trừ phi là bị điên, bằng không thì không có đạo lý tại cái này giang sơn khó giữ được bấp bênh lúc, lại đến một màn như thế vở kịch. Chỉ là Chu Đức Huyền không chỉ có riêng là ngẩng đầu lên, hắn giận dữ cướp đoạt bên cạnh một cái ngự tiền thị vệ bội đao. Ngự tiền thị vệ theo bản năng hộ đao, đâm đầu vào quát to một tiếng chấm muốn đao của ngươi, ngươi cũng dám không cho. Ngự tiền thị vệ đại náo trong nháy mắt trống không, bang, đao ra khỏi vỏ. Chu Đức Huyền ba bước đồng thời làm một bước xông lên trước, tại tuyệt đại đa số người đều không có phản ứng kịp thời điểm, một đao chém liền xuống đứng tại phía trước nhất, mang hung nhất thái tử đảng triều thần đầu. Huyết vẩy Thái Khánh điện. Giờ khắc này, bất luận là thái tử đảng vẫn là tạm thời trung lập những người kia, thậm chí là bộ phận đuổi theo Vương Trị Tượng đại hạ triều thần, bây giờ đều có chút ngộng. Bọn hắn đều không nghĩ đến, Chu Đức Huyền vậy mà lại tại Thái Khánh điện phía dưới giận dữ giết người. Một cái thái tử đảng triều thần nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ vào Chu Đức Huyền ngón tay đều đang run rẩy, "Ngươi, tại trên Thái Khánh điện giết người, Chu Đức Huyền, ngươi đây là xem thường lễ pháp, ngươi xứng đáng tiên đế, xứng đáng chính mình liệt tổ liệt tông sao?" Chương 1164, Bình Định lập lại trật tự. Chương 1164, Bình Định lập lại trật tự loạn thần tặc tử, chết không hết tội. Chấm nếu mà không giết, chẳng lẽ giữ lại tai họa chấm lưu lại giang sơn sao? Chu Đức Huyền tay cầm huyết đao, đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Xem như đại hạ văn thần đứng đầu Vương Trị Tượng ở thời điểm này bỗng nhiên hướng về Chu Đức Huyền túi người lớn bái, lớn tiếng nói, "Loạn thần tặc tử, chết không hết tội. Nhưng còn xin bệ hạ bất giận, máu của bọn hắn quá bẩn, không đáng bệ hạ động đao." "Bệ hạ?" Vương Trị Tượng đối với Chu Đức Huyền xưng hô là bệ hạ. Cái này là ý gì? "Đúng. Còn có vừa mới Chu Đức Huyền tự xưng một mực là chấm bốn." Mặc dù chỉ cần một xưng hô có thể không tính là cái gì, có thể Chu Đức Huyền cũng tại Vương Trị Tượng ủng hộ phía dưới tự lập làm hoàng, nhưng mấu chốt là Chu Đức Huyền bây giờ bộc lộ ra ngoài khí độ. Rảnh rỗi tên truyền xa tuyên thân vương là hạng người gì, chư vị tại chỗ đại thần hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng quen biết, có chút hiểu. Không thể nói là ngang ngược cùng bá đạo, thậm chí một số thời khắc có vẻ đến mềm yếu rồi, căn bản vốn không giống như là thân vương, cùng những cái kia ngồi xổm ở trên đường phố người nhàn rỗi, cũng không có bao nhiêu khác biệt về bản chất, chỉ có điều vị này người nhàn rỗi thân phận địa vị vô cùng tôn quý. Nhưng bây giờ Thái Khánh điện, đoạt đao giết người Chu Đức Huyền, đúng là cho thấy tương đương cực đoan tư cách người bề trên. Nói 102, nói giết liền giết. So với đã ngồi ở trên Long Y Lìa bên trên Chu Thông, bây giờ Chu Đức Huyền tựa hồ càng giống là cần phải ngồi ở trên Long Y Lìa bên trên đạo thân ảnh kia bệ hạ. Là ngài sao? Có cái nguyên bản duy trì trung lập, yên lặng theo dõi kỳ biến đại hạ lao thần đột nhiên khẽ giật mình, mở miệng nói ra. Hắn là đại hạ lễ bộ thượng thư, Âu Dương Tu Viễn. Chu Đức Huyền trầm giọng nói, "Âu Dương ái khanh, chấm đã chết, bây giờ bất quá là một tia chấp niệm chưa tiêu mà thôi." Âu Dương Tu Viễn hốc mắt đỏ lên, quỳ xuống. Hắn cái quỳ này cũng đưa tới phản ứng dây chuyền, bên cạnh khác triều thần rầm rầm quỳ theo một mảng lớn, ngay cả thái tử đảng ở trong cũng có một phần nhỏ người tại trong hoàng hốt đi theo quỳ xuống thần. Khấu kiến bệ hạ, chúc bệ hạ hồng phúc tề thiên, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Đức Huyền ngửa mặt lên trời cười to, vạn tuế. Ha ha, chấm cũng đã chết, từ đâu tới vạn tuế. Âu Dương Tu Viễn cái chán chạm đất, lớn tiếng nói, nếu là bệ hạ không chê, thần nguyện tại bệ hạ vạn tuế sau đó vẫn đi theo hai bên, bất quá bệ hạ vừa có chấp niệm khó tiêu, nhất định là tại căn này nhân gian còn có tiếc nuối, chúng thần nguyện trợ điện hạ đạt tới mong muốn, trừ khử tiếc nuối. Chu Đức Huyền trầm giọng nói, chấm mong muốn đại hạ giang sơn vĩnh cố, con dân có thể an hưởng thái bình, các ngươi có thể làm đến sao? Âu Dương Tu Viễn lớn tiếng đáp lại, bệ hạ mong muốn, vi thần cho dù làm không được, cũng đem lo lắng hết lòng, không ai dám chối từ. Lo lắng hết lòng, không ai dám chối từ. Lo lắng hết lòng, không ai dám chối từ. Rất nhiều đại hạ triều thần quỳ trên mặt đất, cũng là tái diễn Âu Dương Tu Viễn lời nói. Vương Trị Tượng liếc Âu Dương Tu Viễn một cái, người này diễn kỹ quả thật không tệ, lập tức liền đem nhiều nguyên bản như vậy yên lặng theo dõi kỳ biến đại hạ triều thần đều lôi kéo lại. Sau đó luận công hành thưởng, khi cho Âu Dương Tu Viễn nhớ một cái đại công đúng vậy, giống như Chu Thông cùng Tần Vạn có thể đủ diễn kịch, lừa gạt đại hạ triều đình Âu Dương Tu Viễn cái này kỳ thực cũng là tại Vương Trị Tượng bảy mưu tính kế diễn kịch. Bất quá Vương Trị Tượng cũng có đoán sai chỗ, Âu Dương Tu Viễn chi cho nên diễn thật như vậy, không phải kỹ xảo của hắn tốt bao nhiêu, mà là xúc cảnh sinh tình động thực tình, đúng là đem Đại Hạ Thiên Tử tàn hồn chủ đạo cơ thể hành động Chu Đức Huyền, nhìn trở thành Đại Hạ Thiên Tử. Cho nên lộ ra chân tình, lây nhiễm đến những người khác. Vương Trị Tượng là Đại Hạ Văn Thần đứng đầu, nhưng Đại Hạ triều đình hoàn toàn không phải một mình hắn độc đoán, hắn đối với triều đình lực khống chế kém xa tại Đại Diễm cùng là Văn Thần đứng đầu Trương Hoàng Đang, muốn tranh thủ được trên triều đình đại thế, giảm bất phế bỏ thái tử lực cản, tránh càng nhiều bên trong hao tổn, liền có cần thiết tại Thái Khánh Điện văn võ bách quan tề tụ vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, diễn một vỡ tuồng như vậy. Trực tiếp giết vào hoàng cung Thái Khánh Điện, bắt thái tử, mặc dù là giải quyết dứt khoát, nhưng lại không phù hợp bây giờ Đại Hạ Vương triều thế cục, Đại Hạ triều đình đã chịu không được thái tử đột tử dung chuyện. Vương Trị Tượng mong muốn phế bỏ thái tử, là Đại Hạ triều đình chiều hướng phát triển phế bỏ thái tử, dứt khoát lưu loát không để lại hậu hoạn. Cái này cũng phù hợp từ niên nhu cầu. Như thế phế bỏ thái tử sau đó, lên chức Chu Đức Huyền phải vị sửa chữa, càng dễ trưởng khống quốc vận hảo. Như vậy chư vị ái khanh, bây giờ chấm muốn các ngươi muốn làm chuyện thứ nhất, chính là giúp chấm bình định lập lại trật tự. Chu Đức Huyền thanh đao ném xuống đất đứng chắc tay, nhìn về phía Long Ý hẳn rõ ràng là đứng tại trên đại điện, so ngồi ở trên Long Ý thì ở bên trên Chu Thông thấp hơn, nhưng mọi người lại có loại là hắn đang quan sát Chu Thông ảo giác. Chu Thông, thí quân giết cha, bất trung bất hiếu. Ngươi có tư cách gì ngồi trên Long Ý thì? Cho chấm, lăn xuống đi. Lời vừa nói ra, Thái Khánh trên điện một mảnh xôn xao. Ngay cả các con ông cháu cha cũng không ngoại lệ. Dù sao những thứ này đã sớm đuổi theo thái tử điện hạ tử trung, tuyệt đại đa số cũng không biết bây giờ đang ngồi ở trên Long Ý ở bên trên Chu Thông chính là giết chết Đại Hạ Thiên Tử chân hung, bọn hắn thực tình tưởng rằng ngoại địch hành thích đến nỗi cái này ngoại địch là ai. Mặc dù không phải toàn bộ thái tử đảng đều nhận định là Đại Diễm dưới người hát thủ, nhưng căn bản không có người nghĩ đến lại là Chu Thông, nghĩ cũng không dám suy nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ tiên đế mượn dùng tiên thân vương miệng nói ra sự thật này, bọn hắn những thứ này đuổi theo thái tử người trở thành cái gì, quả nhiên là loạn thần tặc tử. Bất quá có người tin tưởng đây là tiên đế hiển linh, cũng có người cho rằng đây là Chu Đức Huyền, Vương Trị Tượng hắn nhóm tại giả thần giả quỷ, đánh tiên đế danh hào lành nghề mình chuyện, chỉ là theo Âu Dương Tu Viễn cái quỷ này, Thái Khánh trên điện không khí có chút vi diệu. Những thứ này không tin người, phỏng đoán đầu của mình, cũng thật không dám trực tiếp mở miệng chất vấn. Vạn nhất bốn. Chu Đức Huyền vừa rồi ném trên mặt đất cây đao kia, tiếp theo đao liền chặt đến trên của mình, phải làm sao mới ở đây? Bất quá bọn hắn không dám nói, nhưng có một người lại là không thể không nói hoang đường. Hoang thiên phía dưới chi lầm lớn, phụ hoàng hài cốt chưa lạnh, lưu lại giang sơn còn chưa yên ổn, Vương Trị Tượng Chu Đức Huyền. Hai người các ngươi cũng là phụ hoàng khi còn sống tâm phúc cùng thân nhân, phụ hoàng đối đãi các ngươi như thế nào, cả triều văn võ thiên hạ bách tính đều rõ như ban ngày, kết quả các ngươi đều làm cái gì? Các ngươi hám lợi đen lòng, muốn bức thoái vị, bản cung còn có thể lý giải. Nhưng các ngươi ngàn không nên, vạn không nên, lại còn đánh phụ hoàng danh nghĩa tại cái này Thái Khánh trên điện giả thần giả quỷ. Các ngươi mắt không còn dài, trong lòng nhưng có trung nghĩa hai chữ. Chu Thông tức sủi bọt mép, vô long y lìa tay ghế. Chỉ thấy từ hắn sau lưng, quốc vận kim quang ngưng kết thành một đạo kim long hư ảnh, tại Thái Khánh trên điện phát ra một thanh âm vang lên triệt để hồn phách gào thét. Bay qua long ý mảng theo huy hoàng quốc uy, trên đại điện nhào về phía Chu Đức Huyền. Chu Thông tức giận nói, Chu Đức Huyền, vương bản cung ngày xưa còn xưng ngươi một tiếng vương thúc, bây giờ bản cung liền muốn bình định lập lại trật tự, thay cha hoàng thanh lý Chu thị môn hộ. Còn cái này giang sơn xã tắc một mảnh an bình.